Chương 1, hồn chi lực, một đoạn, sách mới lên đường, cầu lai, chương 1, hồn chi lực, một đoạn, sách mới lên đường, cầu lai, tiên tiên hồn lực. Nhất cấp. Sách. Không che giấu chút nào thổn thức âm thanh truyền vào màng nhĩ, lại không cách nào gây nên Hoắc Vũ Hạo chút nào chú ý, hắn giờ phút này thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm một bên cửa sổ. Có chút không vừa bạn quần áo vải thô bọc tại thân thể gầy yếu bên trên, thải sắc pha lê cũng khó có thể che giấu hắn sắc mặt tái nhợt, một đôi màu xanh da trời đôi mắt bây giờ lại để lộ ra một cỗ không giống hài đồng thâm thúy, sững sờ chỉ chốc lát, hắn đông nhiên bật cười. Võ hồn biến dị, tiên tiên hồn lực nhất cấp. Thua thiệt tiểu tử này cười được. A, dù sao cũng so không có hồn lực hảo, không phải sao? Dù sao cũng là một hạ nhân sở sinh, có thể có được hồn lực đã là dính công tước đại nhân hết. Theo người bên ngoài khinh miệt lời nói không ngừng vang lên, vô hình năng lượng từ trên người bọn họ tiêu tán mà ra. Từng kia từng sợi mà từ Hoắc Vũ Hạo cái chán tràn vào, tên là Ngạo Mạn Nguyên Tội hội tụ ở tinh thần không gian bên trong một cái màu xám quang đoàn bên trong. Chỉ thấy cái kia xóa tĩnh mịch một dạng màu xám giống như là bụi đất bị tẩy đi đồng dạng, toát ra thâm thủy ám nền lam sắc. Ngạo Mạn bản nguyên đang tại dần dần khôi phục. Đây là chúng sinh mang về. Hồi tưởng lại kiếp trước cùng Đường Tam Đồng quy vu tận chẳng cảnh, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tinh tế cảm thụ phía dưới, phần lớn Ngạo Mạn Nguyên Tội cũng không phải đến từ tại trước lúc này 6 năm khi dễ mẹ con bọn hắn người, mà là sản xuất từ cái này chút người đứng xem. Xem như hiện nay Bạch Hổ công tức trực hệ dòng dõi, tự nhiên là lấy có thể đủ thức tỉnh ra tà mâu Bạch Hổ võ hồn mẹ bang, mang tới biến hóa đủ để cho Hoắc Vũ Hạo cái này liền con thứ cũng không tính dòng dõi trong phủ nắm giữ địa vị cực cao. Cho nên hôm nay Hoắc Vũ Hạo nghi thức giác tỉnh, trong phủ trên dưới phá lệ xem trọng, vô luận là đã từng khi dễ qua Hoắc Vân Nhi hai mẹ con người, vẫn là vẫn tại ngắm nhìn người, đều đang đợi một cái kết quả. Nếu là Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh ra tà mâu Bạch Hổ, cái trước cần đuổi tại trước tiên nói xin lỗi, mà cái sau sẽ có thể mượn cơ hội lôi kéo làm quen. Dù sao tại cái này phủ công tước, liền xem như hạ nhân cũng phân là đủ loại khác biệt làm việc vật cùng tiếp thân phục thị công tước thiết thất, đãi ngộ đó thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà thiếu niên ở trước mắt chẳng những không có kế thừa công tước đại nhân võ hồn, thậm chí ngay cả thiên phú cũng là cấp thấp nhất, chỉ để đem người quan sát hy vọng bị thiệt, sau đứng đội cỏ đầu tường nhóm muốn bù đắp sai lầm của mình, một lần nữa lấy lòng công tước phu nhân, tự nhiên là muốn càng thêm ra sức tỏ thái độ. Ta có thể rời đi sao? Hoắc Vũ Hạo áp chế kích động trong lòng, giòn tan mà hỏi thăm. 6 tuổi. Hắn bây giờ mới 6 tuổi, hết thảy đều vừa mới bắt đầu. A, có thể. Nghi thức người chủ trì lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cứng đờ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo không lưu luyến chút nào xoay người, sắc mặt như thường mà từ hơi có vẻ chen chúc cửa ra vào sau khi rời khỏi đây, không khỏi dùng mình một cái. Không biết vì cái gì, khoảng cách Hoắc Vũ Hạo gần nhất hắn tại vừa rồi đối phương khảo thí hồn lực một sát na, đột nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa như thế nào cảm giác khảo thí hồn lực sau, tiểu tử kia ánh mắt thay đổi. Lập tức hắn liền lắc đầu, chỉ coi đối phương là bởi vì đã thức tỉnh con mắt võ hồn mang tới biến hóa, thế giới này võ hồn thiên kỳ bách quái. Sau khi giác tỉnh sẽ cho cơ thể mang đến biến hóa đơn giản không thể bình thường hơn được. Hoắc Vũ Hạo một bên dọc theo trong trí nhớ con đường đi tới, vừa cảm thụ trong đầu sắp hoàn toàn biến thành ám lam sắc ngạo mạn bản nguyên, mà tại cái này đoàn bản nguyên bên cạnh, còn có 6 cái chênh lệch không bao nhiêu màu xám quang đoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Từ tình huống vừa rồi đến xem, ở bên cạnh hắn người chỉ cần xuất hiện ngạo mạn cảm xúc, liền sẽ bị hắn hấp thu, nhưng mỗi người tựa hồ chỉ có thể cung cấp một lần. Cũng không biết cái này một lần là mỗi cá nhân chỉ có thể hấp thu một lần, còn là bởi vì thời gian để nguội. Trong lòng đang suy tư, Hoắc Vũ Hạo trong bất chi bất giác đi tới phủ công tước cửa hồng, nhìn xem ngoài cửa xanh um tươi tốt rừng cây, hắn sờ lên trong ngực bạch hổ dao găm, cất bước mà ra. Hôm nay là thức tỉnh võ hồn thời gian, mẫu thân Hoắc Vân Nhi cảm thấy thứ này có thể đủ mang đến cho hắn hảo vận, đặc biệt để hắn mang ở trên thân, tiếc nuối là tiếp trước thứ này cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Hắn đông nhiên nghĩ tới chính mình trùng sinh, không khỏi cười một cái tự dễ ước. Có lẽ đây chính là cái gọi là hảo vận. Còn nhớ rõ đời trước của hắn kiểm chắc ra hồn lực sau thật hưng phấn mà xông về nhà, lần này sống lại rồi, cũng không thể tay không trở về đi. Đi ra cửa không bao lâu, Hoắc Vũ Hạo liền mơ hồ nghe được xa xa dòng suối âm thanh, dọc theo đường nhỏ một mực đi lên phía trước lấy, không đợi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy chỗ cần đến, một hồi huyên náo tiếng bước chân liền đưa tới chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái gần giống như hắn niên kỷ, quần áo hoa lệ thiếu niên tóc vàng đang bị mấy cái thị vệ vây quanh hướng về bên này đi tới, đối mặt người chung quanh lấy lòng sắc mặt cùng lời nói, thiếu niên từ đầu đến cuối đều bảo trì ngạo nghễ biểu lộ, vô hình năng lượng từ trên người hắn tiêu tán, hướng về Hoắc Vũ Hạo vào tới. Đối hoa bân Hoắc Vũ Hạo khẽ chau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Đới Hoa Bân tựa hồ cũng chú ý tới hắn, khẽ nhíu chân mày, một cái niên kỷ nhìn qua nhỏ nhất, nhìn qua so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu chó săn tựa hồ nhận biết Hoắc Vũ Hạo, đội vàng mở miệng hướng về Đới Hoa Bân giải thích. "Thiếu gia, hắn chính là ta nói tới, công tước đại nhân cùng cái kia hạ nhân nhi tử, ta đã nghe nói, võ hồn là con mắt, nhất cấp hồn lực. Bởi vì khoảng cách cũng không tính xa, cho nên tên kia chó săn lời nói Hoắc Vũ Hạo cũng nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức liền ý thức được không đối với, hắn vừa mới thức tỉnh võ hồn, người này rõ ràng là đi theo Đới Hoa Bân từ bên ngoài trở về, làm sao có thể biết hắn võ hồn cùng hồn lực?" "A." Đới Hoa Bân ánh mắt chợt lạnh lẽo, tất nhiên võ hồn không phải tà mâu bạch hổ, vậy thì nghe lời ngươi à, xử lý sạch sẽ một chút. Chỉ thấy tên kia chó săn trong mắt hiện ra vui mừng, hướng Hoắc Vũ Hạo lộ ra một cái sâm nhiên nụ cười, vây vây tay, tại bên cạnh hắn, bốn tên thị vệ lông mày không khỏi nhíu, nhưng vẫn là hướng Hoắc Vũ Hạo lao đến. Đối mặt đâm đầu vào thị vệ, Hoắc Vũ Hạo thần sắc một hồi biến hóa, cuối cùng khẽ thở dài. Như thế đáng giá cao hứng thời gian, ta vốn là không có ý định tới máu. Trong chốc lát, thân thể của hắn theo tiếng nói rơi xuống phóng ra ám lam sắc quang mang, ánh mắt cũng biến thành vô cùng ngạo mạn, nhưng ngay sau đó cái kia câu ngạo mạn cảm xúc giống như là bị áp chế một dạng, cấp tốc tiêu thất. Tại đối Hoa Vân cùng chó săn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hoắc Vũ Hạo thân hình bộc phát ra ngoài dự liệu của bọn họ tốc độ, cùng thị vệ đụng vào nhau. Một người thị vệ trước tiên bị dáng người gầy nhỏ Hoắc Vũ Hạo một cước đạp trúng, theo một hồi thanh thúy xương sườn tiếng vỡ vụn, tại đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi sau, cả người không bị khống chế ngã về phía sau, che ngực phát ra đau đớn kêu rên. Tốc độ hơi chậm nửa phần ba người bị một màn này dọa đến động tác trì trệ, trong đầu vô ý thức nổi lên không có khả năng ba chữ. Đây là một cái 6 tuổi hài đồng nên có sức mạnh. Cái kia lam quang rốt cuộc là thứ gì? Một giây sau, một người trong đó cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, bạch hổ dao găm xéo xuống đánh xuống, lưỡi dao chui vào bộ ngực của hắn, cắt ra thịt, máu tươi phi bính. Đau đớn kịch liệt để người kia đã mất đi tất cả sức lực, hai chân mềm nhũn ngã gục liền. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bốn tên thị vệ liền có hai tên đã mất đi sức chiến đấu. Chương 2, không chết không thôi, sách mới xuất phát, cầu like. Chương 2, không chết không thôi, sách mới xuất phát, cầu like. Bên hai truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn lại hai tên thị vệ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sợ vỡ mật phía dưới nơi nào còn dám có chỗ giữ lại, vội vàng mở ra chính mình võ hồn. Hai cái hồn hoàn phân biệt từ hai người dưới chân chậm rãi dâng lên, một vị trong đó là hai cái màu trắng, theo võ hồn phong thích, trong tay của hắn xuất hiện một cái nhìn qua hết sức bình thường trường đao, một vị khác nhưng là một trắng một vàng, trên thân nổi lên màu nâu lông tơ, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được cụ thể là cái gì thú vũ hồn. Chỉ thấy tên kia thú vũ hồn thị vệ vung lên cánh tay, nắm đấm mang theo gào thét kinh phong, hướng về Hoắc Vũ Hạo đập tới, một tên thị vệ khác nhưng là đệ nhất hồn hoàn sáng lên, rộng lớn trên lưỡi đao lập tức sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, theo sát phía sau chém xuống. Tại tu vi đạt đến hồn tôn phía trước, hồn sư tố chất thân thể so với người bình thường cũng sẽ không có đặc biệt lớn chênh lệch, ngành thực lực chênh lệch cũng tại Hoắc Vũ Hạo bộc phát ám lam sắc quang mang sau bù đắp, còn lại chính là dựa vào kiếp trước thân kinh bách chiến kinh nghiệm, đối với hai người vô tình nghiền ép. Hoắc Vũ Hạo dưới thân thể ngồi xổm, tránh thoát đánh tới năm đấm, sau đó đột nhiên vọt tới trước, đón phách chạm mà đến lưỡi đao nhào tới, quá trình bên trong bạch hổ dao găm hướng về liếc phía trên bung lên, vừa vặn giữ lấy trường đao lưỡi đao, một hồi kim thiết tiếng ma sát vang lên, lưỡi đao cứ như vậy tại bạch hổ dao găm bên trên ma sát, bắn ra ra liên tiếp sáng tỏ hỏa hoa, cuối cùng cắm ở cản trên tay. Chính là trong khắp thời gian này, Hoắc Vũ Hạo cả người đã đột nhiên đụng vào trên người của đối phương, bất ngờ không đề phòng, thị vệ ngã về phía sau, đầu ảm đạm ở giữa, đột nhiên cảm thấy tay cầm đao cổ tay truyền đến dây rức đau đớn, làm hắn vô ý thức hét thảm một tiếng. A! Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo thân thể gầy yếu đang đặt ở thị vệ trên thân, mà chuôi này bạch hổ dao găm đang giống như đâm đầu hũ đồng dạng, thật sâu chui vào cổ tay của đối phương bên trong. Cảm nhận được đối phương theo bản năng giãy giụa, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt mãnh liệt, hai tay nắm ở chùy thủ tay cầm, ra sức thay đổi. Huyết dịch đỏ thắm bắn tung tóe mà ra, thần kinh triệt để bị chặt đứt. Thị vệ bàn tay cũng lại cầm không được trường đao, cơ thể cũng không bị khống chế bắt đầu co rút. Hoắc Vũ Hạo hờ hững rút chùy thủ ra, chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía một tên sau cùng đứng thị vệ. Thị vệ kia run rẩy, sắc mặt nhìn qua có chút trắng bệnh, bây giờ trong lòng của hắn hận không thể đem đối Hoa Bân bên người tên người tuổi trẻ kia tổ tông mắng mấy lần. Đây là cho má nhất cấp hồn lực, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lùi bước thời điểm, bằng không một khi đối Hoa Bân đã xảy ra chuyện gì, chờ đợi hắn kết cục không thể so với chết muốn tốt bao nhiêu. Một giây sau, trong miệng hắn bộc phát ra hét lớn một tiếng, nhanh chân hướng về Hoắc Vũ Hạo vào tới. Dưới thân cái thứ hai màu vàng hồn hoàn cũng ở đây cái thời điểm đống nhiên sáng lên, màu nâu lông tóc nhiễm lên một tầm nhàn nhạt màu xám bạc, nhìn qua để lực phòng ngự của hắn tăng lên không thiếu. Mặc dù hắn biết khả năng này không cách nào hoàn toàn chống cự thanh chùy thủ kia sắc bén, nhưng ít nhất để hắn sẽ không giống những người khác một dạng, liền một đao đều gánh không được. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt tới gần, Hoắc Vũ Hạo cũng lần nữa nâng lên chùy thủ, hướng về hắn thẳng tắp đâm tới, chỉ có điều lần này, thị vệ phát hiện cái kia mỏng manh trên lưỡi đao giống như là bao trùm một tầng mịt mù kim quang. Hắn vô ý thức nâng lên bao trùm lấy lông tóc cánh tay đi đón đỡ, ngay sau đó giống như là lưỡi đao đâm thủng thuộc ra âm thanh vang lên, lưỡi đao sắc bén thế mà không có trước tiên phá vỡ hắn phòng ngự, mà cái này cũng tại thị vệ trong dự liệu, hắn cố nén cánh tay chuyển đến đau đớn, một cái tay khác đưa ra muốn đi bóp Hoắc Vũ Hạo cổ, nhưng mà hắn vừa mới giơ cánh tay lên, liền cảm thấy một cỗ tràn ngập bá đạo khí tức tinh thần lực theo vết thương tràn vào trong thân thể của hắn, một đường xông vào não hải, ầm vang một phát, giống như là đầu bị người dùng truy đập mạnh rồi một lần, mãnh liệt đau đớn cùng cảm giác hôn mê đánh tới, mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, rút chùy thủ ra chém ngang. Một đạo dây nhỏ xuất hiện tại thị vệ trên cổ, đỏ tươi huyết châu từ miệng vết thương tràn ra, cảm nhận được cổ họng truyền đến đâm nói, hắn vô ý thức đưa tay sờ soạn một cái, nhìn xem trên cánh tay màu sắc, hắn run rẩy hé miệng, lại chỉ có thể phát ra thoát hơi một dạng khàn giọng gầm nhẹ. Cuối cùng tại Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm chăm chú, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 6 tuổi đối Hoa Bân nơi nào thấy qua thảm liệt như vậy chẳng cảnh, phải biết hắn cũng mới vừa mới thức tỉnh võ hồn không bao lâu, trơ mắt nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cầm chùy thủ từng cái cho còn lại 3 người bổ đao, cơ thể giống như đổ trì đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào điều động, đều không thể nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo giải quyết xong một tên sau cùng thị vệ, có chút thở dốc mà đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía Đối Hoa Bân, cặp kia xinh đẹp màu xanh thẳm đôi mắt giờ khắc này ở trong mắt đối phương liền như là thôn phệ linh hồn được sâu. Mà Đối Hoa Bân bên người tên người tuổi trẻ kia đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, há miệng run rẩy mở miệng nói: "Ngươi không phải Hoắc Vũ Hạo?" Hoắc Vũ Hạo nghe vậy nhíu mày, trong lòng càng cảnh giác, nhanh chân đi hướng hai người, Đối Hoa Bân vô ý thức lui lại 2 bước, trên mặt không còn trước đây lãnh đạo, sau đó giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng như thế, run giọng mở miệng: "Ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận." Phủ công tước, mẫu thân của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sắp đối mặt không chết không thôi truy sát, thẳng đến ngươi cùng mẫu thân của ngươi chết đi. Đúng vậy à, công tước phu nhân chính xác làm được ra loại sự tình này. Hoắc Vũ Hạo tán đồng gật gật đầu, bước chân không vội không chậm, hướng về Đối Hoa Bân đi tới, sau đó bám vào kim quang năm đấm tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Ngươi biết không, con người khi còn sống sẽ có được ba cái lễ vật. Phình một tiếng, Đối Hoa Bân bị đánh té xuống đất bên trên, máu mũi bắn tung tóe. Thứ nhất lễ vật chính là mẫu thân dạy ngươi làm chuyện. Theo tiếng nói rơi xuống, Quân Lâm Thiên Hạ mang theo tinh thần lực xâm nhập thể nội, điên cuồng phá hủy hắn còn thừa không có mấy lý trí, đau đớn kịch liệt thậm chí để hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra. Thứ hai cái lễ vật chính là xã hội dạy ngươi làm chuyện. Hoắc Vũ Hạo âm thanh vẫn tại bên tai vang lên, ngay sau đó, bạch hổ dao găm liền quán xuyên hắn chống tại trên đất trong lòng bàn tay. Cái thứ ba lễ vật là tương lai kỳ ngộ, phía trước hai cái lễ vật không cách nào lựa chọn, nhưng mình tương lai bình thường đều là từ tự mình làm chủ. Hoắc Vũ Hạo ngồi xổm người xuống, thô bạo mà kéo lên hắn tóc vàng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cặp kia có bạch hổ nhà mang tính tiêu chí hai con ngươi đôi mắt, tản ra hàn ý thậm chí áp chế thân thể đối phương có rút. Ta không biết như ngươi loại này muốn cho một cái người chết liền có thể để một cái người chết tự tin và cảm giác ưu việt là từ đâu mà đến. Có lẽ là bởi vì ngươi từ tiểu sinh sống hoàn cảnh, công tước phu nhân đem ngươi bảo vệ rất tốt, người chung quanh đều đang vây quanh ngươi quay tròn, nhường ngươi cảm thấy thế giới này hết thảy đều là ngươi, có nhiều thứ coi như bây giờ còn chưa phải là, cũng sớm muộn lại là, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì ngươi, bởi vì mẹ của ngươi để ta trở thành địch nhân của các ngươi, cho nên các ngươi cái thứ ba lễ vật chính là ta. Bởi vì ta, các ngươi chỗ dựa vào hết thảy đều sẽ tại tương lai không còn tồn tại. Có thể đã trải qua chuyện lần này sau, ngươi sẽ trưởng thành, sẽ trở nên biết chuyện, nhưng bởi vì để ta trở thành ngươi địch nhân cho nên ngươi muốn đang nhớ tới tên của ta lúc liền run lẩy bẩy, nhìn thấy mặt của ta liền hai chân sủi lơ, nghe được thanh âm của ta liền muốn chạy trốn. Hoắc Vũ Hạo tiến đến đối phương bên hai, thanh âm êm dịu, lại giống như trong địa ngục ma quỷ đối với hắn kết cục làm ra tuyên cáo. Tại như trẻ thơ vậy niên kỷ kinh nghiệm tựa như ác mộng chẳng cảnh, còn bị Quân Lâm Thiên Hạ chính diện đánh trúng, đủ để cho Đối Hoa Bân trong tinh thần lưu lại khó mà ma diệt tác động. Mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi một câu không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống, chui vào Đối Hoa Bân bàn tay chủy thủ chợt thay đổi, đau đớn kịch liệt để hắn hé miệng, nhưng mà kêu thảm mới vừa vặn văng lên, Hoắc Vũ Hạo liền đã rút ra chủy thủ, một cái đá ngang trực kích đối phương bộ mặt. Tướng mạo lại độ lọt vào trà đạn, nhìn qua vô cùng thê thảm Đối Hoa Bân cuối cùng ngất đi, mà làm xong đây hết thảy Hoắc Vũ Hạo lúc này mới nhìn về phía một bên người trẻ tuổi, trong mắt hàn ý càng thâm thúy. Tên người tuổi trẻ kia cưỡng chế bởi vì sợ mà không ngừng phát run cơ thể, trên mặt gạt ra phía trước đối đại Đối Hoa Bân như thế lấy lòng nụ cười, lộ ra mười phần hài hước. Ngươi cũng là người xuyên việt đúng hay không? Chương 03, mệnh định chi tử, sách mới xuất phát, cầu lai. Chương 03, mệnh định chi tử, sách mới xuất phát, cầu lai. Kỳ quái lời nói nhường Hoắc Vũ Hạo mày nhăn lại, tên kia người trẻ tuổi lại tưởng rằng là thuyết phục đối phương, nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng, sau đó phát sinh một màn trực tiếp nhường hắn lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi sáng lên hoa hồng kim sắc quang mang, cái chán càng là tách ra một đạo kỳ lạ kim sắc quang mang, như là tờ mở sáng ánh dạng đông chợt hiện, rõ ràng cũng không phải là bao nhiêu loa mắt, lại làm cho hắn vô ý thức híp mắt lại, từ đạo kim quang kia bên trong, một đạo mắt dọc chậm rãi mở ra. Vận mệnh chi nhãn. Phản phất là rốt cục nghĩ thông suốt như thế, người tuổi trẻ kia nghẹn ngào gào lên đứng lên, lại khó che đậy khủng hoảng. Ngươi không phải người xuyên biệt. Ngươi chính là Hoắc Vũ Hạo. Cái này mắt dọc tự nhiên là đi theo Hoắc Vũ Hạo linh hồn cùng một chỗ hoàn thành trọng sinh vận mệnh chi nhãn, độc thuộc về hắn bản mệnh thần khí. Đối phương đem nhận ra đồng thời không để cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, người này đối hắn giải rõ ràng không bình thường, phải biết trước lúc này hắn cùng Đái Hoa Bân đồng thời không có cái gì gặp nhau, vừa rồi nhường thị vệ cùng hắn động thủ rõ ràng là thụ người này giật dây, cố ý nhắm vào mình. Nếu như không phải hắn vừa vận trọng sinh trở về, chỉ sợ vừa rồi đã bị thị vệ giết, hơn nữa đối phương hiểu rõ như vậy chính mình, sẽ không biết mâu thân hắn tình huống đâu. Tưởng đến nơi này, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên ngang ngược sắc ý, làm ý thức được chính mình trọng sinh sau, trong lòng có bao nhiêu chân quý cơ hội lần này chỉ có hắn tự mình biết, kết quả vừa về đến liền có người muốn phá hư đây hết thảy, người này vô luận như thế nào đều giữ lại không được. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải hiểu rõ đối phương nói người xuyên việt là cái gì tình huống. Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo không che giấu chút nào sát ý, người kia toàn thân run lên, thân thể vậy rốt cục tại thời khắc này khôi phục một chút khí lực, liền vội vàng xoay người tưởng muốn chạy trốn. Một giây sau hắn liền cảm thấy sau chiếm hữu một cỗ cự lực chuyển đến, nhường cả người hắn đã mất đi cân bằng, trực tiếp bị quẳng lên trên mặt đất. Mãnh liệt chấn cảm nhường đầu hắn một trận choáng váng, ngay sau đó bên tai liền chuyển đến liên tục vài tiếng thanh thúy tiếng vang, thống khổ từ tứ chi chuyển vào não hải, nhường hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. Vẹn vẹn một lát công phu, tứ chi của hắn liền đã chật khớp. Đừng giết ta còn hữu dụng, ta có thể giúp ngươi đối phó Đường Tam. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại đối với cái này mắt biết ai ngờ, nếu không phải vì phòng ngừa đau đớn kích thích, làm cho đối phương tinh thần ba động quá kịch liệt ảnh hưởng dưới một bước, hắn cũng sẽ không dùng như thế thủ đoạn ôn hòa. Chỉ gặp hắn nâng lên một cái tay khác, bao trùm tại trán của đối phương bên trên, trong miệng thì bắt đầu thuần thục tụng niệm lên thần bí mà tối nghĩa chú ngữ. Không chỉ là nguyên tội bản nguyên cùng vận mệnh chi nhãn, trọng sinh sau linh hồn của hắn, hoặc là nói là tinh thần lực vậy mạnh hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể trèo chống hắn phóng thích một số vong linh ma pháp. Vụ bắt ký ức hình tượng từ trong đầu hắn hiện, mặc dù đứt quãng, nhưng cũng đủ làm cho hắn hiểu rõ đối phương tình huống. Người tuổi trẻ tên gọi Dư Minh, cùng Đường Tam như thế, từ một cái thế giới khác xuyên việt đi tới Đấu La Đại Lục, linh hồn chiếm cứ một tên phụ công tước hạ nhân hải tử thân thể. Thậm chí tại xuyên việt trước đó, Dư Minh đã hiểu rõ hắn kiếp trước cố sự, cho nên mới sẽ liếc mắt nhận ra vận mệnh của hắn chi nhãn. Mà tại xuyên biệt về sau, Dư Minh tinh thần không gian chung nhiều một cái rất kỳ lạ võ hồn, cái này võ hồn tại xác định thuộc tính về sau, liền có thể thông qua không ngừng hấp thu cùng loại thuộc tính hồn thú sức mạnh đến không ngừng tiến hóa. Kinh hỉ sau khi, bắt đầu cảm thấy tự cho mình siêu phàm, Dư Minh trước tiên liền đem võ hồn xác định vì băng thuộc tính, muốn phải thông qua đối thế giới phát triển quỹ tích cảm giác tiên tri, tương lai thu hoạch được băng bích đế hoàng bỏ cạp các loại một chúng băng thuộc tính hồn thú sức mạnh, đến nhường vũ hồn của mình tiến hóa. Thậm chí vì phòng ngừa hắn cái này cái gọi là chính chủ vướng bận, muốn phải sớm để hắn chết tại phủ công tước, vì này Dư buổi sáng tại một năm trước liền bắt đầu tiếp cận đái hoa bân, muốn phải mượn tay của đối phương giết hắn. Nhưng bởi vì thời điểm đó chính mình còn không có thức tỉnh võ hồn, phủ công tước bên trong vẫn có không ít người còn tại quan sát, cho nên cho dù là công tước phu nhân cũng không dám trực tiếp động thủ, chỉ có thể lấy chen ép vì chủ. Đối với cái này Dư Minh cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể bóp lấy thời gian, muốn phải tại hai ngày này giải quyết chính mình. Cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, vừa lúc ở thức tỉnh võ hồn ngày này, mấy người đụng phải trọng sinh Hoắc Vũ Hạo, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Xem hết ký ức Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt hài đồng trên thân, tĩnh mịch con mắt nhường hắn một trận run rẩy. Mặc dù ta vẫn còn có chút không hiểu rõ vì cái gì ngươi đối ta oán niệm như thế lớn. Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, ngữ khí có chút cổ quái, nhưng các ngươi người xuyên biệt có phải hay không đều rất ưa thích loại kia điều khiển người khác vận mệnh cảm giác. Ngẫm lại thật đúng là quỷ dị, rõ ràng xuyên biệt trước chỉ là một cái liền giết gà đều hung ác chẳng được tâm người bình thường, xuyên biệt sau liền lập tức có thể chuyển biến tâm tính, vì thu hoạch được có thể làm cho mình vì sử dụng vì sức mạnh, dù là giết chết người vô tội vậy sẽ không tiếc. Chuyển biến chi đại kham so với đoạt xá, không biết còn lấy vì là cái gì tà hồn sư thân trên chuyển thế đâu. Thấy đối phương bờ môi ngập ngừng nói đáp không được, Hoắc Vũ Hạo khẽ than lắc đầu. Từ trong trí nhớ của ngươi, ta nhìn ra được ngươi rất chán ghét cái kia đã từng khống chế ta nhân sinh người, nhưng nói thật, ngươi cùng hắn không cái gì hai loại, thậm chí còn so ra kém đối phương. Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo cái chán vận mệnh chi nhãn tựa hồ xuất hiện một số nói không ra biến hóa. Bị cái kia mắt dọc như thế nhìn chằm chằm, Dư Minh trong lòng dâng lên một cỗ khó mà hình dung khủng hoảng cảm giác, tựa như là trong thân thể của mình có một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được bộ phận bại lộ tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt, liền ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Hoắc Vũ Hạo thể nghiệm vậy rất kỳ diệu, trọng sinh sau này, vận mệnh của hắn chi nhãn tựa hồ tới một mức độ nào đó phát sinh tiến hóa, thôi động năng lực này sau, hắn cảm giác trong đầu nhiều một cái kỳ lạ thị giác. Tại cái kia thị giác chung, trước mắt thế giới phảng phất bị kín một lớp bụi sắc lọc kính bình thường, thấy chỗ tất cả đều là đã hình thành thì không thay đổi màu xám, mà theo hắn nhìn chằm chằm Dư Minh một lát sau, trên người đối phương bắt đầu hiện ra từng đầu mười điểm bắt mắt, như là vết dạn như thế sáng sắc đường cong, những cái kia đường cong răng khắp nơi, cuối cùng ở tại vai trái nơi hội tụ. Cảm thụ được tinh thần lực phi tốc tiêu hao, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lấp lóe, không do dự nữa, dùng chùy thủ dọc theo đối phương trên cánh tay đường cong nhẹ nhàng xẹt qua. Một màn quỷ dị phát sinh, lưới đao đồng thời không có cắt ra thịt, mà là giống xuyên tấu một tầng hư ảnh như thế, như không có gì trực tiếp chui vào bị phu bên trong, mà theo Hoắc Vũ Hạo xẹt qua đường cong, cánh tay của đối phương lấy một loại tốc độ cực nhanh mục nát, hóa bị cho bụi. Giả tay của ta. Nhìn xem chính mình chống rông ống tay áo, một màn quỷ dị nhường Dư Minh thần sắc hiện ra trước nay chưa có hoảng sợ. Năng lực này, ta chuẩn bị lấy tên gọi mệnh định chi tử, ngươi cảm thấy ra sao? Chỉ là đơn giản thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo đã hiểu loại năng lực này hiệu quả, đi theo hắn cùng một chỗ trọng sinh vận mệnh chi nhãn, có nhìn thấu sinh linh tử vong bản chất năng lực, thông qua phá hư những cái kia đường cong, đem cho sinh linh bản chất nhất mẫn diệt. Hơn nữa không chỉ là trông thấy đường cong yêu cầu tiêu hao tinh thần lực, dùng bạch hổ dao găm dọc theo đường cong cắt chém thời điểm, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được tinh thần lực tiêu hao tốc độ thế mà lại lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, cắt chém đường cong cùng thực lực của đối thủ vậy có quan hệ rất lớn, nếu như thực lực của đối thủ vượt qua hắn quá nhiều, rất có thể sẽ trực tiếp đem tinh thần lực của hắn trực tiếp ép khô. Nghe được Hoắc Vũ Hạo yên ổn trêu chọc, Dư Minh mãnh liệt nhìn về phía đối phương, tại đối mặt cái kia đạm mạc ánh mắt sau khẽ run lên, ngay sau đó, máu đỏ tươi tia cấp tốc tràn ngập hai con mắt của hắn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi chính là cái cả một đời cho Đường Tam làm chó phế vật. Ý thức được đối phương đồng thời sẽ không bỏ qua chính mình, chưa từng có trải qua sinh tử khốn cảnh, Dư Minh cảm xúc rốt cục tại thời khắc này sụp đổ, như là dã thu gầm thét, điên cuồng phát tiết trong lòng oán độc cảm xúc. Như vậy nhiều người trợ giúp ngươi, ngươi lại cô phụ bọn hắn, ngươi đáng chết. Tấu chương xong, chương 4, ngươi không xứng, sách mới xuất phát, cầu like, chương 4, ngươi không xứng, sách mới xuất phát, cầu like. Đúng vậy a, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng ta trở về, hơn nữa một lần nữa đứng ở đây. Hắn có lại tới một lần nữa cơ hội, lần này, hết thảy đều sẽ khác nhau. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi bình tĩnh cùng với đối mặt, ngắm nghĩa Dư Minh cái kia cuồng loạn biểu lộ, giống như là tại nhìn một cái bất quá là phát hiện mình cất giấu sức mạnh, liền tự cho là hơn người một bậc tà hồn sư, dù là bề ngoài ngụy trang lại ngăn nắp xinh đẹp, cũng khó che hắn bản tính thấp kém. Ngươi cùng đới hoa bân khác biệt, nhìn trí nhớ của ngươi, ta cũng không biết do ngươi cái kia cao cao tại thượng, tính toán thẩm phán ta cảm giác ưu việt đến từ đâu. Coi như ta không có chủ sinh, trước mắt ngươi cũng không khả năng đi lên ta khi xưa con đường, ý chí lực bạc được. Kết cục của ngươi sẽ chỉ là chết ở cùng băng đế trong quá trình dung hợp, liền linh hồn đều sẽ bị phần kia đau đớn thôn phệ hầu như không còn. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng nhếch mép một cái, ngay sau đó, nụ cười thu liễm. Bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng coi như là tìm được sau khi trùng sinh thứ nhất ý nghĩa, chỉ thấy ánh mắt của hắn như nham sắt giống như nghiêm túc lạnh lùng, quan sát Dư Minh, phản phất tại tuyên cáo chính mình trở về như thế, từng chữ từng câu mở miệng. Đó chính là vì diệt trừ các ngươi những thứ này tùy ý làm bậy con đệm. Hàn quang bùng lên, bạch hổ dao găm im lặng chui vào Dư Minh vai trái. vẫn không có chút nào máu tươi chảy ra, nhưng lại giống như là kích phát phản ứng dây chuyền như thế, Dư Minh cơ thể thậm chí linh hồn đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Cảm thụ được cơ thể dần dần chết đi sinh cơ, Dư Minh mắt thần thoáng qua hoảng sợ, đau đớn đến gì, nhưng mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không thể chậm lại quá trình này một chút. Người tên Đao Phủ này, giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ phía dưới địa ngục. Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, tán đồng gật gật đầu. Có lẽ thật sự như lời ngươi nói, đông dưng một ngày thật sự sẽ có người tới thẩm phán ta, đem ta đưa vào địa ngục. Nhưng người này không phải là ngươi. Hắn chậm rãi cúi người, nhìn chăm chú lên chỉ còn lại đầu vẫn còn tồn tại Dư Minh, bờ môi đóng mở, tại sinh mạng một khắc cuối cùng, đem thanh âm rất nhỏ đưa vào đối phương trong tai. Bởi vì ngươi không xứng. Lạch cạch, theo Dư Minh triệt để thực chất hóa thành bụi tiêu tán ở giữa thiên địa, một quả to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân màu băng lam hạt châu rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lênh lênh. Đây coi như là đánh quái rơi bảo vật sao? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút cổ quái, thông qua đối phương ký ức, hắn tự nhiên nhận ra hạt châu này chính là cái kia có thể tiến hóa băng thuộc tính võ hồn, khom lưng đem nhặt lên, hạt châu vào tay lạnh buốt, cũng không rét thấu xương, nội bộ có một cái không ngừng xoay tròn thâm thúy vòng xoáy. Đem thu vào trong lòng, Hoắc Vũ Hạo trong lòng suy nghĩ tìm thời gian đem hấp thu, tốt xấu là chiến lợi phẩm, không cần thì phí, mặc dù cùng thiên mộng băng tạm dung hợp có thể vì hắn cung cấp một cái bán thành phẩm võ hồn, nhưng rõ ràng là cái này có thể tiến hóa lợi hại hơn một chút. Trước đây ban thành phẩm võ hồn đang cùng băng đế dung hợp phía trước không cách nào sử dụng mà có hạt châu này, cùng tiên mộng dung hợp thời điểm, cũng có thể để băng thuộc tính võ hồn có thể đủ trực tiếp khai dụng, dù sao thứ này hấp thu băng thuộc tính sức mạnh liền có thể tiến hóa, cũng không phải nhất định muốn hấp thu hoàn. Mà thiên mộng ca cái kia dùng để cấu tạo bán thành phẩm võ hồn không phải là băng thuộc tính năng lượng sao? Đến nỗi cùng thiên mộng ca dung hợp sau, cái này võ hồn đến cùng lại biến thành dạng gì, vậy cũng không biết. Có thể là băng tạm, cũng có thể là cùng lăng lạc thần một dạng băng nguyên tố, ngược lại sau này có thể tiến hóa. Mặc dù tại dung hợp băng đế phía trước cái này võ hồn sức chiến đấu không có kiếp trước mạnh như vậy, nhưng ít nhất có thể làm cho hắn nhiều một ít đối địch thủ đoạn. Làm xong những thứ này, Hoắc Vũ Hạo liếc qua trên đất đới hoa bần, trên người ám lam sắc quang mang lúc này mới dần dần thu liễm, toàn thân lập tức chuyển đến từng trận nhói nhói, mãnh liệt cảm giác suy yếu để thân thể của hắn cũng nhịn không được lung lay. Năng lực này chính là đến từ hắn kịp thời mở khóa ngạo mạn bản nguyên, xem như thần giới thất nguyên tội thần một trong bản nguyên, vật này hiệu quả Hoắc Vũ Hạo tại mới vừa rồi đã đại khái biết. Hiệu quả có hai loại, mà hai loại hiệu quả kỳ thực cũng có thể dùng một cái tên để diễn tả, đột phá cực hạn. Tỷ như hắn vừa rồi sử dụng, cùng thần giới ngạo mạn chi thần tương tự bạo trùng năng lực, có thể để hồn lực của mình tu vi và tố chất thân thể trong khoảng thời gian ngắn thu được tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng là hắn có thể đủ bằng vào nhất cấp hồn lực liền đánh bại 4 tên thị vệ nhân tố trọng yếu, nhất là đằng sau sử dụng quân lâm thiên hạ, không có hồn lực xem như dung hợp môi giới, chỉ có tinh thần lực cũng không thi triển ra được. Mà Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi có chút may mắn đối phương bởi vì là tại phủ công tức phụ cận khu vực an toàn lắc lư, cho nên mang theo bên người hộ vệ cũng không có đặc biệt lợi hại, nếu như cũng là hồn tông hồn vương, coi như hắn có ngạo mạn nguyên tội sức mạnh, chỉ sợ cũng không có cách nào phản kháng. Dù sao hồn lực của hắn chỉ là nhất cấp, tố chất thân thể mà là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, tại cùng tuổi trong hài tử hạng chót tồn tại, coi như kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng không cách nào đối kháng ngạnh thực lực nghiền ép địch nhân. Nếu như nói thứ nhất hiệu quả là bộ phát thức, cái kia một cái khác hiệu quả chính là thay đổi một cách vô tri vô giác thức. Nói ngắn gọn, ngạo mạn nguyên tội tại giải khóa một khắc này, cũng đã bắt đầu cải thiện Hoắc Vũ Hạo cơ thể, để hắn vô luận là hồn lực chất lượng vẫn là tổng lượng, đều vĩnh cửu đột phá cực hạn. Loại này để thang giống như lời trước của hắn tại hồn thánh cảnh giới liền ngưng tụ ra khác phong hào đấu la mới có thể ngưng tụ ra hồn hạch một dạng, mang ý nghĩa lui về phía sau mỗi một cái đại giai đoạn, hồn lực của hắn chất lượng và tổng lượng đều biết viễn siêu đồng cấp người. Loại tình huống này tại đẳng cấp thấp có thể không rõ ràng, nhưng theo đẳng cấp càng cao, hắn cùng với những người khác chênh lệch thì sẽ càng kinh khủng. Mà hồn lực chất lượng để thang mang tới chỗ tốt cũng không chỉ những thứ này, phải biết đấu la đại lục cũng không có cái gì ra dáng rèn thể chi pháp, nhỏ đến một vòng hồn sư, lớn đến chín hoàn phong hào đấu la, tố chất thân thể để thăng đều dựa vào hồn lực tới bẩn dưỡng, mà hồn lực phẩm chất siêu việt đồng cấp tồn tại Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ nắm giữ mạnh hơn tố chất thân thể, xương cốt, bắp thịt mật độ, thậm chí ngũ tạng lục phủ cùng với kinh mạch cường độ đều biết mạnh hơn những người khác. Đương nhiên, hai hại cũng là có, vừa tới, cố lực lượng này sẽ cho người ngày bình thường trở nên ngạo mạn, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói cũng không tính là gì. Kiếp trước thân là tỉnh tự chi thần hắn có thể nói là trời sinh khắc chế loại tâm tình này, mặc dù không biết theo mở khóa nguyên tội càng ngày càng nhiều sẽ như thế nào, ít nhất bây giờ sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Thứ hai, chính là hồn lực dung lượng tăng lên, tu luyện tự nhiên là cần thời gian dài hơn, điểm ấy vấn đề so sánh với ngạo mạn nguyên tội mang tới chỗ tốt tới nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính, chờ sau này tìm có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi chính là. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nụ cười trên mặt thu liễm, quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng cây. Nhìn đủ, ra đi. Chỉ thấy một gốc cây sau lập tức truyền đến hốt hoảng động tác cầm thanh, một lát sau, một đạo tóc đen thân ảnh cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm lấy váy, từ phía sau cây đi ra, mặc dù cùng kiếp trước nhập học lúc bộ dáng có chút chênh lệch, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Ngoại trừ Chu Lộ còn có thể là ai? Mặc dù đối phương tại cố giả bộ trấn định, nhưng trong mắt không ngừng quần quật nước mắt cùng run rẩy cơ thể lại bán rẻ nội tâm của nàng. Nhìn xem đều không thăm dò một chút chính mình có phải hay không đang gạt đối phương, liền đần độn đi ra Chu Lộ, Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhịn không được nhảy lên, dù sao cũng chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Coi như thế giới này hài tử lại trưởng thành sớm, ở độ tuổi này cũng vẫn là u mê thời kỳ. đến nôi đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây, đại khái chính là trong tộc trưởng đối mang đến cùng Đới Hoa Vân tiếp xúc phủ công tức cùng Chu gia quan hệ Hoắc Vũ Hạo vẫn là rõ ràng, Chu gia nội bộ phe phái đông đảo, dựa theo kiếp trước Đới Hoa Vân thiên phú đến xem, tiên tiên hồn lực tuyệt đối không thấp, tự nhiên sẽ có người muốn đặt tiền cuộc trước. Đi, đừng khóc. Đem khí thế trên người bất phóng túng đi một chút, Hoắc Vũ Hạo vuốt vuốt mi tâm, hòa dịu lấy quá độ tinh thần lực quá độ tiêu hao đưa tới đau đầu, đối phương tất nhiên không chọc tới hắn, hắn tự nhiên sẽ không động thủ. Tại cái này chung thực đợi, thẳng đến có người đến tìm, có thể làm được không? Gặp Hoắc Vũ Hạo cũng không tính rất nàng, Chu Lộ ngẩn người, chợt trên mặt khiếp ý cũng thiếu mấy phần, gật đầu một cái, thấp giọng dò hỏi: "Ngươi phải ly khai phủ công tước sao?" Nhìn xem tình huống dưới mắt, nàng tự nhiên đoán được Hoắc Vũ Hạo là muốn dây dưa phủ công tước bên trong người phát hiện bên này thời gian, thừa cơ rời đi phủ công tước. Mà Hoắc Vũ Hạo lại là nhíu mày, âm thanh chợt mang tới mấy phần lạnh ý: "Ngươi muốn làm gì?" Không có Chu Lộ có chút kinh hoàng khoát tay áo, sau đó đem trên cổ tay mình chứa vật vòng tay lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. "Trong này có một chút tiền, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp chứ năm." Rèn sắt thiếu niên, sách mới xuất phát, cầu lai, chương 5, rèn sắt thiếu niên, sách mới xuất phát, cầu lai. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem đưa tới trước mặt vòng tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Lộ một mắt. Mà Chu Lộ cũng không có chú ý tới Hoắc Vũ Hạo biểu lộ biến hóa, nàng liếc qua một bên Đới Hoa Bân, đem vòng tay hướng về Hoắc Vũ Hạo trước mặt đưa. "Ngươi chờ chút động tác nhanh lên, ta có thể giúp ngươi lừa không được bao lâu." Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, tiếp nhận vòng tay, âm thanh cũng ôn hòa không thiếu. "Cảm tạ, lần gặp mặt sau ta sẽ trả lại cho ngươi." Kiếp trước thân là tình tự chi thần hắn đối với cảm xúc 10 phần mẫn cảm, mặc dù bây giờ thần vị không còn, nhưng thông qua ánh mắt của đối phương cùng với tản ra cảm xúc phán đoán một cái 6 tuổi hài tử có nói láo hay không vẫn là không có vấn đề. Phải biết đối phương trợ giúp không chỉ là tiền đơn giản như vậy, có chữ vật vòng tay, hắn có thể càng nhanh mà giúp mâu thân thu thập hành lý, rời đi phủ công tức trên đường cũng sẽ không cần có cái cản trở bảo phủ. Rời đi phủ công tức là tất nhiên tuyển hạng. Coi như hắn không có đánh cho tàn phế Đới Hoa Bần, cũng không khả năng để mẫu thân đợi ở chỗ này nữa. Dù sao võ hồn sau khi thức tỉnh, tin tức truyền đến công tức phu nhân trong lỗ thai, chèn ép đã là đã đi trước, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ làm chuyện của kiếp trước lần nữa tái diễn, bây giờ đánh Đới Hoa Bân cũng chỉ là để kế hoạch cấp bách một chút. Đến nỗi mẫu thân có nguyện ý hay không rời đi phủ công tước, trong lòng của hắn đã có đối sách, lần này, mặc kệ dùng phương pháp gì, liền xem như lừa gạt, hắn cũng phải đem mẫu thân lừa gạt rời cái này cái địa phương. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, Chu Lộ mới chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn xem bên chân cục đá, nhịn không được đá một cước, không có nghĩ rằng cục đá bay lên sau đụng vào đại thụ, thật vừa đúng lúc mà bắn đến Đới Hoa Bân đầu bên trên. Sụp đổ một tiếng, Đới Hoa Bân lập tức giống như giật điện co quắp một cái, để hắn vốn là thương thế nghiêm trọng càng là chó cắn áo rách. Chu Lộ sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được bởi vì cái này hài hước một màn cười ra tiếng, trong lòng lưu lại sợ hãi cũng đã biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là theo kịch liệt tim đập mà không ngừng tăng trưởng hiếu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, chính mình chẳng qua là buổi tiếp mâu thân tới một chuyến phủ công tước, bị giật dây tới cùng bị này nói là thiên phú cực tốt nhị thiếu gia tiếp xúc một chút, liền hôn mắt thấy một màn rung động như vậy. Cả trang chiến đấu dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung cũng không quá đáng chút nào, một cái cùng nàng niên kỷ tương tự, liền hồn hoàn cũng không có thiếu niên, thế mà cứ như vậy thoải mái mà đánh chết 4 tên thị vệ, nói ra cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Lần gặp mặt sau, đối phương lại là bộ dáng gì đâu? Thiên Hồn Đế Quốc, Thiên Đấu Thành. Đi qua vạn năm thuế nguyệt biến thiên, mặc dù địa chỉ đã sớm xảy ra thay đổi, nhưng vì kỷ niệm vạn năm trước Thiên Đấu Đế Quốc phồn vinh, cái này tràn ngập tượng trưng ý vị tên bị Thiên Hồn Đế Quốc tiếp tục sử dụng ở thủ đô của mình bên trên. Mà trong thành cái nào đó không đáng chú ý trong hẻm nhỏ, một gian nhìn qua có chút keo kiệt tiệm thợ rèn đang ngồi hạ xuống này, đổ nát chiêu bài rơi đầy cho bụi, mơ hồ có thể đủ nhận ra lão đường tiệm thợ rèn mấy chữ. Trong tiệm bày ra trong tủ trưng bày lẻ tẻ mấy món tinh thiết chế tạo khôi giáp, cùng với nhìn qua phẩm chất tính là hoàn hảo đao kiếm. Một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi, dung mạo hết sức bình thường hài đồng đang ngồi ở lối vào cửa hàng trên bậc thang, thần sắc ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt chưa có người đi qua đường đi. Nam Hải chính là mới vừa rồi thu được thần giới phe phái đấu tranh thắng lợi, liền bị chính mình con rể tốt đâm lưng, kéo vào thời không loạn lưu đồng quy vu tận thần giới chấp pháp giả, Đường Tam. Trí nhớ của kiếp trước không ngừng phù hiện ở trong đầu, bằng vào chính mình kinh thế trí tuệ cùng tinh diệu sắp đặt, hắn thành công thắng được cùng hủy diệt chi thần quyền lợi đấu tranh, đối phương cũng bởi vì chỉ có chính mình mới có thể mơ hồ cảm giác được thời không loạn lưu đột nhiên xuất hiện, cuối cùng vì bảo hộ thần giới an nguy mà hiến tế tự thân. Theo hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần rút lui, bốn vị tư lịch so với hắn giả thần giới ủy ban thành viên cuối cùng lấy đủ loại nguyên nhân toàn bộ rời đi thần giới. Quân Long không thể một ngày không đầu, vì thần giới đại cục, hắn tự nhiên không thể đổ cho người khác. Ngay tại lúc hắn sắp bị thúc ép toàn diện tiếp nhận thần giới liên quan sự nghi thời điểm, thân là chính mình con rể tỉnh tự chi thần Hoắc Vũ Hạo, thế mà tại thời khắc mấu chốt làm phản, liên hợp hủy diệt chi thần tàn đảng đánh lén mình. Nghĩ tới đây, Đường Tam đấy mắt hiện ra một vòng lệ khí. Hoắc Vũ Hạo, ta hảo tâm đem ngươi xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, ngươi thế mà bởi vì một đầu hồn thú phản bội ta, như thế vong ân phụ nghĩa, đã có đường đến chỗ chết. Dung hợp cô thân thể này ký ức của nguyên chủ sau, Đường Tam xác định chính mình vẫn là chủng sinh về tới Đấu La Đại Lục, thậm chí về tới hắn tiến vào thời không loạn lưu một vạn năm trước. Hoắc Vũ Hạo tại Đấu La Đại Lục phát triển đoạn thời gian kia, không biết là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, vẫn là nhân duyên trùng hợp, hắn cỗ thân thể này tên đồng dạng là Đường Tam, có một lần nghe phụ thân say rượu nói mớ, dường như là bởi vì cha tuổi nhỏ lúc luôn bị cùng thế hệ xếp hạng thứ 3 ca ca khi dễ, cho nên mới cho hắn cái tên này, đến mức chủ nhân của cái thân thể này biết chuyện sau, không ít bị phụ thân đánh chửi. Mà hắn một thế này phụ thân Đường Bác, cùng Đường Hạo mở dạng, đã từng là Hạo Thiên Tông đệ tử, tại trong cùng thế hệ xếp thứ 8, cho nên đặt tên là Đường Bát, chỉ có điều về sau bởi vì xúc phạm môn quy, trở thành Hạo Thiên Tông tội nhân, cuối cùng bị phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Không có hồn lực sau đó, chỉ có thể bằng vào Hạo Thiên chủ ý võ hồn, Đường Bát tại Thiên Đấu Thành tìm một cái thợ rèn công việc, bị hàng xóm láng giềng gọi là lão bát. Theo lý thuyết từ Hạo Thiên Tông đi ra ngoài người, rèn sắt cũng sẽ không kém đến đi đâu, mặc dù không đến mức đại phú đại quý, nhưng bằng mượn tay nghề hỗn cái ấm no tuyệt đối không có vấn đề. Mà vấn đề tự nhiên xuất hiện ở Đường Bát trên người mình, mặc dù là bị Hạo Thiên Tông đuổi ra nhưng ẩn thế đại tông môn đệ tử loại kia tâm cao khí ngạo ma bệnh lại là không giảm chút nào, ban đầu mở tiệm thợ rèn mấy năm kia, giống như là nông cụ các loại đơn đặt hàng, Đường Bát căn bản nhìn cũng không nhìn một mắt, chỉ tiếp khôi giáp cùng binh khí. Nhưng loại vật này bình thường chỉ có quân đội đế quốc mới có thể mua sắm, hơn nữa có chuyên môn thợ rèn xử lý, ngẫu nhiên có đơn đặt hàng chạy ra, cũng sẽ bị có nhân mạch thợ rèn tranh đoạt không còn một ngống, căn bản rơi không đến hắn cái này không có chút nào danh khí, liền cửa hàng cũng là vắng vẻ đến không thể lại vắng vẻ thợ rèn nhỏ trên đầu. Lại thêm bây giờ là hồn đạo khí thời đại, Thiên Hồn Đế Quốc trọng tâm tự nhiên là đặt ở hồn đạo khí bên trên, đối với khôi giáp cùng đao kiếm cũng không có phía trước coi trọng như vậy, nhu cầu nhỏ, đám thợ rèn tự nhiên chỉ có thể không ngừng nội quyền hạ giá, dẫn đến khôi giáp cùng binh khí cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. So sánh dưới, nếu là có thể tiếp vào chế tạo hồn đạo khí đơn đặt hàng, cái kia có thể nói là khai trương ăn 3 năm cũng không đủ, mặc dù thợ rèn không cách nào chế tác hạch tâm trận pháp, nhưng có thể chế tác hồn đạo khí sắc ngoài a. Phải biết, vì đuổi theo Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí, ba đại đế quốc toàn bộ đều hướng về lĩnh vực này đầu nhập vào đại lượng tài chính. Tùy tiện chạy ra một điểm chất béo đã đủ bọn hắn kiếm đầy buồn đầy bát. Nhưng Hạo Thiên Tông xem như ẩn thế tông môn bên trong thủ cựu phái điển hình đại biểu, có thể nói đối với hồn đạo khí chán ghét đến cực điểm, thân là Hạo Thiên Tông đệ tử Đường Bát tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp loại này đơn đặt hàng, ngẫu nhiên say khất thời điểm còn có thể ngay trước Đường Tam mặt mắng chửi Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng hồn đạo khí. Ngay tại Đường Tam sửa sang lấy nguyên chủ cái này 6 năm ký ức lúc, một đạo tràn ngập tức giận âm thanh từ phía sau hắn trong tiệm truyền ra. Đường Tam, chết ở đâu rồi? Chạy trở về tới dùng cơm, chương 6, cái gì? Thức tỉnh võ hồn muốn thu phí, sách mới xuất phát. Cầu lai, chương 6, cái gì? Thức tỉnh võ hồn muốn thu phí, sách mới xuất phát, cầu lai. Nghe được âm thanh, Đường Tam hơi nhíu lên lông mày, đứng lên vô nông một cái bên trên cho, hướng về trong tiệm đi đến. Mặc dù từ ký ức đến xem, người phụ thân này thường xuyên đánh chửi hắn, nhưng đối với hắn cái này phía trước hai đời đều không như thế nào cảm thụ qua tình thương của cha mà nói, đối phương có thể đủ tại hắn 6 tuổi sau nấu cơm cho hắn ăn, có thể để cho hắn có một cái gọi là ba người, đã rất thỏa mãn. Dù sao đời thứ nhất hắn là cô nhi, mà đời thứ hai Đường Hạo cũng không có tại hắn hồi nhỏ đã cho một điểm tình thương của cha, thậm chí tại hắn chủ động nấu cơm sau, liền nấu cơm nhiệm vụ đều rơi xuống trên đầu của hắn. Thiên Đấu Thành xem như thủ đô, tấp đất tấp vàng, có thể quận xuống một nhà cửa hàng đã là Đường Bát cực hạn, cho nên bọn hắn thông thường ăn ở cũng là tại cửa hàng bộ phận sau chế tạo trong phòng tấu hoạt. Vừa vận Thiên Đấu Thành chỗ Đại Lục Thiên Bắc, một năm phần lớn thời gian nhiệt độ không khí đều tương đối thấp, ngủ ở chế tạo trong phòng cũng tốt mượn nhờ lò rèn tản ra nhiệt độ sưởi ấm. Vừa đi vào chế tạo phòng, Đường Tam liền thấy một cái lôi thôi lết thiết lôi thôi trung niên nam nhân bưng hai đĩa đồ ăn từ sau chủ đi ra, đối phương vừa nhìn thấy Đường Tam, sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Nghe được ăn cơm liền biết trở về cả ngày để lão tử phục dịch ngươi, liền bưng thức ăn đều phải lão tử bưng, đồ vô dụng, có phải hay không còn muốn lão tử cho ngươi ăn à? Nam nhân tự nhiên là Đường Tam trọng sinh sau này phụ thân, Đường Bát. Gặp Đường Tam cúi đầu không nói lời nào, Đường Bát lạnh rên một tiếng, hướng về một bên chất đống bình rượu chỗ giơ lên cái cằm. Đi cho ta cầm hai bình rượu. Tốt, ba ba. Tại một đống vỏ chai rượu bên trong lục soát nửa ngày, Đường Tam trên mặt dần dần hiện ra vẻ lúng túng, nhìn về phía Đường Bát thấp giọng nói: "Ba ba, rượu giống như đều bị uống xong." Đường Bát nghe vậy không khỏi bực bội mà xách một tiếng, tại đem trên thân sờ soạn mấy lần cũng mới lấy ra hai cái ngân hồn tệ sau, thần sắc càng không khoái đứng lên. Tiệm thợ rèn sinh ý không thế nào tốt, ai cũng không biết mấy ngày kế tiếp có thể hay không tiếp vào sống, nếu là đem còn lại chút tiền ấy cầm lấy đi mua rượu, bọn hắn sợ là phải chết đói. "Đi, quay lại đây ăn cơm, mẹ ngươi trước đây như thế nào không đem ngươi cùng một chỗ mang chạy?" Khiến cho lão tử liền rượu cũng uống không được không khách khí chút nào đem cảm xúc phát tiết tại Đường Tam trên thân, Đường Bát một cái mông ngồi tại vị trí trước, vươn lên bát cơm liền bắt đầu ăn. Trên bàn hết thảy liền hai đạo thức ăn chay, đặt tại Đường Bát mặt phía trước đạo kia lẻ tẻ có chút thịt vụn, đó là đối phương dùng để nhắm rượu. Mà Đường Tam có thể đủ ăn tự nhiên chỉ có thể là một đạo khác thuần làm bất quá những thứ này đối với hắn mà nói không tính là gì, dù sao kiếp trước chỉ có thể uống cháo hoa thời gian hắn đều kiên trì đến đây. Phải biết, đối phương thế nhưng là phụ thân của hắn a. Tại Đường Tam xem ra, cha cùng con, vô luận phụ thân làm sao không đối với, chung quy là phụ thân. Hắn đời thứ nhất thời điểm từng nghe nói một câu, bách tiện hiếu vi tiên. Mặc dù hắn khi đó là cô nhi, nhưng bởi vì hướng tới có thể nắm giữ người nhà, cho nên mười phần tán đồng câu nói này. Có thể cũng chính bởi vì tâm tính này cảm động tự tiên, để hắn lui về phía sau mỗi lần trùng sinh đều có một vị phụ thân làm bạn tại bên cạnh hắn a. Mà vừa rồi đối phương nhắc tới mẫu thân, Đường Tam cũng có chút hứa ấn tượng, trong trí nhớ đối phương là một cái nữ nhân rất xinh đẹp, mặc dù dung mạo không tính là cỡ nào tuyệt sắc, nhưng nếu là đặt ở người bình thường ở trong lại là mười phần hút con người xuất chúng. Đến nỗi hai người là thế nào nhận biết nguyên chủ hồi nhỏ từng nghe mẫu thân nói qua, Đường Bát tại đi tới Thiên Đấu Thành sau, bởi vì tâm cao khí ngạo, mấy năm trước sinh hoạt một mực rất túng quẫn, bất quá hắn vận khí coi như không tệ, bởi vì là từ Hạo Thiên Tông đi ra ngoài, cho nên lúc đó ngẫu nhiên có thể tiếp vào vạn năm trước đại lục đệ nhất tông môn, ám khí của Đường Môn đơn đặt hàng. Mặc dù Đường Môn xa xút, nhưng kéo dài hơi tàn phía dưới vẫn là để Đường Bát đã kiếm được một chút tiền, sinh hoạt cũng dần dần khá hơn, mà mẫu thân cũng là vào lúc đó nhìn chúng phụ thân Đường Bát năng lực, gả cho đối phương làm vợ, hai năm sau có Đường Tam. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Đường Môn xuống dốc vẫn tại tiếp tục, cũng không lâu lắm, liền sẽ không có đơn đặt hàng cho Đường Bát chế tác, đã mất đi lớn nhất nguồn kinh tế. Đường Bát cũng ở đây đoạn thời gian bởi vì sinh hoạt áp lực mà dưỡng thành say rượu quen thuộc, thường xuyên cùng mẫu thân tranh cãi, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, đã biến thành bạo lực gia đình. Ngay từ đầu mẫu thân còn mong mọi phụ thân sẽ đi thoát khỏi tù đại cảnh, biến trở về bộ dáng trước đây, nhưng mà chờ đến lại một lần thất vọng. Cuối cùng, tại Đường Tam 4 tuổi năm đó, cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống, nàng lựa chọn từ bỏ trượng phu cùng hài tử, cao chạy xa bay. Từ đây Đường Bát say rượu ma bệnh càng nghiêm trọng hơn, chẳng những sau khi say rượu chửi mắng đối tượng nhiều một cái Đường Môn, càng là đem bị mẫu thân bức bỏ phẫn nộ toàn bộ chuyển tới Đường Tam trên thân. Phải biết trước lúc này, Đường Bát cho hắn lấy tên Đường Tam, vốn là đem mình tại Hạo Thiên Tông sở thụ ủy khuất phát tiết, bây giờ cả hai đập ra, đánh chửi tự nhiên là làm trầm trọng thêm. Đương nhiên, đây đối với bây giờ Đường Tam tới nói cũng không tính là cái gì, dù sao Bách Thiện Hiếu Vi Tiên coi như phụ thân dù thế nào đối với hắn, đó cũng là phụ thân. Nhắc tới cũng xảo, mẫu thân mặc dù là cái không có hồn lực người bình thường, nhưng võ hồn lại là Lam Ngân Thảo, mà phụ thân của hắn võ hồn nhưng là Hạo Thiên Chủ Y. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi cảm giác một cỗ số mệnh cảm giác xông lên đầu, sau khi kích động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bát, mở miệng nói: "Ba ba, ta đã 6 tuổi lúc nào có thể thức tỉnh võ hồn?" Đường Bát nhíu mày, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, thức tỉnh võ hồn làm gì? Có số tiền kia lão tử cũng có thể uống bao nhiêu ngừng lại rượu, lão tử có thể cho ngươi cơm ăn cũng không tệ rồi, còn nghĩ hoa lão tử tiền đi thức tỉnh võ hồn. Nghe vậy, Đường Tam sửng sốt một chút, vô ý thức vấn đạo, thức tỉnh võ hồn không phải miễn phí sao? Miễn phí? Đường Bát cười nhạo một tiếng, là có miễn phí, gia nhập vào cái nào đó quý tộc làm người làm, hoặc báo danh tham quân, liền có thể miễn phí thức tỉnh võ hồn, chờ ngươi lớn chút nữa, ta chính xác có thể đem ngươi đưa đi. Thế nhưng là ta nghe nói vạn năm trước Vũ Hồn Điện đều biết miễn phí giúp bình dân thức tỉnh võ hồn. Nghe vậy, Đường Bát không khỏi nhíu mày, à, xem ra ngươi ngày bình thường cũng không phải chỉ biết ăn a, lại còn biết Vũ Hồn Điện, nghe ai nói? Bất quá hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt, không đợi Đường Tam mở miệng, lại lần nữa nói, chỉ có điều ngữ khí mang tới một chút ý giễu cợt. Vũ Hồn Điện sẽ miễn phí thức tỉnh võ hồn, nhưng bây giờ nơi nào còn có Vũ Hồn Điện? Đã sớm tại một vạn năm trước hủy diệt. Đường Tam sắc mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, nếu là thân là thần linh hắn tự nhiên sẽ không đóng tâm có thể hay không miễn phí thức tỉnh võ hồn, dù sao thần giới có quy định, thần linh không thể tùy ý quan hệ hạ giới bị diện. Mà hắn Đường Tam thân là thần giới tam đại người chấp pháp một trong, tự nhiên muốn làm gương tốt. Cũng chính bởi vì hắn luôn luôn tận hết chức vụ, chưa từng du quy, lúc này mới bị gian ác cùng thiện lương hai vị thần vương ký thác kỳ vọng, trước khi đi càng đem thần giới phó thác cho hắn. Nhưng mà cho đến ngày nay, phần này chính mình vạn năm trước tự tay trồng ở dưới quả đắng đã hiện lên đến trước mặt hắn, để hắn không thể không chính miệng nhấm nháp. Chương 7, lừa gạt một chút người khác cũng coi như chương 7, lừa gạt một chút người khác cũng coi như miễn phí võ hồn thức tỉnh. Kỳ thực tại vạn năm trước Vũ Hồn Điện hủy diệt sau đó, hai đại đế quốc cũng nếm thử qua một đoạn thời gian, nhưng kéo dài mấy năm sau bọn hắn liền từ bỏ. Nguyên nhân chính là phí sức không có kết quả tốt, mặc dù hồn sư quả thật có thể để bọn hắn trong chiến tranh phát huy tác dụng lớn hơn, nhưng trong người bình thường muốn thức tỉnh ra một cái có tiên thiên hồn lực tồn tại, xác suất thấp đáng thương. Tiếp trước Đường Tam thức tỉnh võ hồn một năm kia, Nạp Đinh Thành chung quanh mấy cái thôn trang cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Vũ lấy sinh viên làm việc công công thân phận nhập học, trong đó Tiểu Vũ là bởi vì là 10 vạn năm hồn thú, mà phụ thân của hắn Đường Hạo là phong hào đấu la, mẫu thân là 10 vạn năm hồn thú, lại thêm bên trên Huyền Thiên Công, hoàn toàn thoát ly bình dân phạm chủ. Chân chính trong bình dân, 20 cái ở trong có thể có một cái thức tỉnh ra tiên thiên hồn lực cũng đủ để thắp nhang cầu nguyện. Đây là thứ nhất, có thể đủ thức tỉnh tiên thiên hồn lực tỷ lệ quá thấp, không có tiên thiên hồn lực, thức tỉnh võ hồn hoàn toàn chính là toi công bận rộn, sức chiến đấu cùng người bình thường cơ hội không có khác nhau. Thứ hai, coi như thật có tiên thiên hồn lực, tương lai thành tựu cũng hết sức có hạn. Hồn sư thiên phú và võ hồn giống nhau là có kế thừa tính chất, hai cái không có hồn lực bình dân sợ sinh hài tử, trừ phi võ hồn biến đến dị, bằng không tiên thiên hồn lực cũng sẽ không cao đi nơi nào. Loại này phổ biến cấp 1 cấp 2 tiên thiên hồn lực thiên phú, tương lai dừng bước tại một vòng hoặc nhị hoàn là hoàn toàn có thể đoán được. Phải biết, vạn năm trước đại sư thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ thân nhi tử, thân là thượng tam tông một trong Lam Điện Bá Vương Tông mạnh mẽ như vậy tông môn thế lực, cũng không thể dùng tài nguyên đem hắn cái này nửa cấp tiên thiên hồn lực phế vật tu vi tăng lên tới hồn tôn, so sánh dưới, những người bình thường khác không có một cái nào tông môn tài nguyên nâng đỡ, thành tựu sợ rằng sẽ thấp hơn. Mà 29 cấp đại sư đánh một đầu trăm năm hồn thú đều tốn sức, thật muốn đánh lên trượng lai, cùng tạo thành quân đội, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện so ra cũng lợi hại không đến đi đâu, dù sao hồn sư ở giữa võ hồn đủ loại kiểu dáng, chân chính phối hợp lại chẳng tốt đẹp gì. 100 tên hồn vương tạo thành binh sĩ có lẽ có thể đủ ngang hàng mấy ngàn người đại quân, nhưng 100 tên đại hồn sư tạo thành binh sĩ gì cũng không phải. Thứ ba, hồn sư không nhất định liền nghe toàn mệnh lệnh. Hai đại đế quốc miễn phí thức tỉnh tiến hành hồn sư thức tỉnh tự nhiên là vì chiến tranh làm chuẩn bị, nhưng hồn sư cũng không nhất định sẽ gia nhập vào quân đội, muốn hắn bán mạng, trả ra đại giới cũng so binh lính bình thường cao hơn nhiều lắm, để miễn phí thức tỉnh võ hồn có thể đủ mang tới lợi ích thêm một bước rút lại. Nhiều loại nhân tố phía dưới, hai đại đế quốc đương nhiên sẽ không giống như Vũ Hồn Điện như thế lần lượt thôn miễn phí thức tỉnh võ hồn. Đương nhiên, nếu là hoàn toàn trở thành hồn sư lộ phong kín, có thể sẽ gây nên bình dân bán ngược, cho nên thu phí thức tỉnh tự nhiên là sinh ra. Chỉ cần đem loại này nhìn như vừa cần đồ vật, giá cả thiết lập tại một cái phần lớn người cần một đoạn thời gian rất dài bất an bất mặc, đem hết toàn lực mới có thể mua trình độ, liền có thể cực đại trình độ chậm lại loại này bắn ngược cảm xúc, phân hóa bình dân. Mỗi khi có người đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng thức tỉnh võ hồn phí tổn quá đắt, liền sẽ có một nhóm khác đã hoa tiền thức tỉnh người đụng tới chỉ trích, dù sao bọn hắn đã hoa tiền, nếu là hàng giá cả, chính mình chẳng phải bị thua thiệt sao? Làm bọn hắn thỏa hiệp một khắc này, lập trường cũng sớm đã hoàn thành chuyển biến. Mà vì thuận tiện quý tộc cùng hoàng thất tốt hơn trưởng khống hồn sư cái quần thể này, gia nhập vào quý tộc hoặc quân đội hai loại miễn phí thức tỉnh võ hồn phương pháp cũng theo đó sinh ra. Dù vậy, vẫn có tương đương một bộ phận người bình thường không có thức tỉnh võ hồn, trong đó không thiếu có giống Đường Tam dạng này bày ra một cái hảo cha mẹ hay là trong nhà phụ mẫu đều mất, gia gia mãi mãi bị bệnh liệt giường loại chuyện này tại một chút xa xôi trong thôn trang cũng không nhiều thấy, gia đình gánh nặng hoàn toàn rơi vào hài tử trên thân, coi như không cần trả giá cái gì, bọn hắn cũng không cách nào rời đi thôn trang mấy ngày trước hướng về thành trấn đi thức tỉnh võ hồn. Đương nhiên, đây hết thảy Đường Tam đều không quan tâm, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không phải rất mỹ diệu. Nếu là đời trước của hắn, sợ là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ lần nữa trùng sinh, hơn nữa liền võ hồn thức tỉnh cũng khó khăn. Gia nhập vào quý tộc trở thành gia phó hoặc gia nhập vào quân đội tự nhiên là không thể nào, mà duy nhất còn lại chính là trả tiền thức tỉnh, tiền này cha ruột là trông cậy vào không lên, chỉ có thể tự đi bên ngoài xem có thể hay không lợi ít tiền. Nghĩ tới đây hắn liền không cấm một hồi bực bội, cô thân thể này tố chất so với hắn kiếp trước phải kém rất nhiều, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng hắn mơ hồ có thể đủ cảm thấy tiên thiên hồn lực chỉ có 1-2 cấp tà hữu. Vốn là 6 tuổi mới bắt đầu tu luyện huyền thiên công liền đã chậm, còn muốn phân ra tinh lực đi kiếm tiền. Cũng may mắn đã trải qua kiếp trước sau đó, hắn đối với huyền thiên công lý giải có chút tinh tiến, bây giờ thân ở thành phố lớn, có thể đi mua chút dược thảo phụ trợ một chút tu luyện, có thể đủ tăng tốc không thiếu. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hồi tưởng lại vạn năm trước lao sư dạy bảo, giống như là một liều thuốc mạnh rót vào một dạng, hắn lại cháy lên hừng hực đấu trí. Coi như lần nữa trùng sinh lại có thể thế nào, hắn Đường Tam như cũng sẽ đi trên thế giới đỉnh phong. Mặc dù tạo thành đây hết thảy là Hoắc Vũ Hạo, nhưng so sánh với tìm Hoắc Vũ Hạo báo thù, một lần nữa thành thần mới là trọng yếu nhất, dù sao coi như phục thù, không có thần vị hắn tuổi thọ tối đa chỉ có mấy trăm năm, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Mặc dù có ý nghĩ này, trước mắt hắn cũng không có chút đầu mối nào thông qua phương pháp gì đi thành thần. Phải biết, bây giờ đấu la vị diện tấn thăng thần giới con đường đã bị khi xưa chính mình trường khống, muốn thông qua bình thường đường tắt thành thần căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ muốn chính mình đi tự bộ thân phận, để thần giới Đường Tam chú ý tới mình, tiếp đó chuyển xuống thần vị cho mình? Phương pháp này vừa mới trong đầu xuất hiện, liền bị Đường Tam bắt bỏ, nói đùa, mặc dù mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, nói cái gì quản lý thần giới quá mệt mỏi, muốn đem vị trí chuyển xuống. Nhưng loại chuyện này lừa gạt một chút người khác cũng coi như tự nhiên là không gạt được chính mình. Đừng nói tu la thần vị liền xem như hải thần thần vị hắn đều sẽ không buông tay. Nếu để cho thần giới Đường Tam biết mình là tương lai Đường Tam, biết duy nhất làm chính là nghị trăm phương ngàn kế để chính mình chết ở hạ giới, tuyệt đối sẽ không cho phép có một chính mình khác tồn tại. Hắn không biết mình còn có thể hay không trở lại lúc đầu thời không, nhưng nghĩ đến hy vọng cũng không lớn. Hắn nhất định phải làm tốt vĩnh viễn chờ ở thời điểm này dự định. Nếu là hắn trở thành thần, chẳng lẽ muốn nhìn xem một chính mình khác cùng tiểu vũ thân mật? Không có khả năng. Hắn tuyệt sẽ không cùng một người khác chia sẻ tiểu vũ, dù là người kia là khi xưa chính mình, từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng thần giới Đường Tam cũng sẽ không là một phe cánh. Vì thành thần, vì đem tiểu vũ cướp về, hắn nhất thiết phải đem cái thời không này thần giới Đường Tam giết chết, thay thế vị trí của đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nội thị lên chính mình tinh thần không gian, khi nhìn đến một thanh màu vàng tam xoa kích đang lặng lặng trôi nổi tại trong đó sau đó, trong lòng càng phiền não. Trước khi trùng sinh hắn cùng với Hoắc Vũ Hạo đại chiến lúc, tu la thần lực tiêu hao sạch sẽ, tạm thời cùng tiểu vũ chuyển đổi thần vị, dẫn đến hắn là lấy hải thần thần vị tiến nhập thời không loạn lưu, mà hoàng kim tam xoa kích cũng theo linh hồn của hắn cùng nhau trùng sinh đến nơi này. Sớm biết liền mang theo tu la thần vị trùng sinh, nói như vậy không chắc chính mình liền có thể nắm giữ cường đại hơn tu la kiếm. Nhưng sự tình đã phát sinh, không phải do hắn đoán trời trách đất, coi như hắn nắm giữ thần khí cũng không dám dễ dàng vận dụng, một khi bị thần giới Đường Tam phát hiện mình đồng dạng nắm giữ một thanh tam xoa kích, kết quả xấu nhất chính là ý thức được thân phận của hắn. Coi như bị giới hạn thần giới quy tắc không cách nào trên mặt nổi đạo thủ, cũng tuyệt đối sẽ dùng những phương pháp khác, tại hắn chính thức có được năng lực tự vệ phía trước, là tuyệt đối không thể động dùng thần khí này. Chương 8, một người mẹ danh giới cuối cùng chương 8, một người mẹ danh giới cuối cùng phủ công tước. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy một đường xuyên qua người hầu khu, tùy ý người chung quanh tràn ngập nhìn có chút hạ hê ánh mắt khác thường rơi vào trên người hắn. Theo khoảng cách hậu phương kho tuổi càng ngày càng gần, Hoắc Vũ Hạo trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên, liền bước chân cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, thấp bé tường về sau, một cái đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ giặt quần áo thân ảnh đập vào tầm mắt, đối phương tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Mặc dù nhìn qua có chút tiểu tụy, nhưng vẫn như cũng không cách nào che giấu hắn mỹ lệ dung mạo, một đôi mặt mũi càng là để lộ ra xâm nhập đến trong xương cốt dịu dàng cùng ôn nhu, nhưng một giây sau cặp mắt kia liền bị hoảng sợ tràn ngập. Vũ Hạo, nhìn cả người tràn đầy vết máu Hoắc Vũ Hạo, nữ nhân dọa đến thất thanh sợ hãi đều, cũng lại không lo được trong tay chưa giặt xong quần áo, lảo đảo liền hướng hắn vọt tới. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia, Hoắc Vũ Hạo cổ họng đông lúc nhích qua một cái, phát ra một tiếng nghẹn ngào lẩm bẩm. Mẹ. Mụ mụ tại, Vũ Hạo đừng sợ. Mụ mụ tại chỉ thấy Hoắc Vân Nhi giơ tay lên, muốn kiểm tra một chút Hoắc Vũ Hạo tình huống, nhưng vừa nhìn thấy cái kia dọa người vết máu lại miễn cưỡng dừng lại động tác, chỉ sợ bởi vì chính mình lỗ mãng mà làm đau Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo không sợ, ngươi nơi nào đau, để mụ mụ xem. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, Hoắc Vân Nhi chỉ có thể trong miệng không ngừng an ủi Hoắc Vũ Hạo, cấp bách nước mắt đều phải rơi ra ngoài. "Mẹ, ta không sao, không tin ngươi nhìn." Hoắc Vũ Hạo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, kéo ống tay áo, lộ ra không có chút nào ngoại thương cánh tay, sau đó lại kéo áo vào áo, giống như là bày ra một dạng dạo qua một vòng. Hoắc Vân Nhi trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, sau đó đông nhiên tiến lên, lan qua lộn lại kiểm tra Hoắc Vũ Hạo cơ thể, thật lâu, mới giống như là nhẹ nhàng thở ra giống như, toàn bộ bả vai đều trầm xuống, ngay tại Hoắc Vũ Hạo muốn nói gì thời điểm, Hoắc Vân Nhi một tay lấy hắn ôm lấy. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Vừa rồi thật sự làm cho mẹ sợ lắm rồi, nghe bên thai nghẹn ngào tiếng nức nở, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được hít mũi một cái, ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng an ủi. "Mẹ, đều nói ta không sao." Qua một hồi lâu, Hoắc Vân Nhi tâm tình mới dần dần bình phục lại tới, nàng lau một cái nước mắt, âm thanh còn mang theo một chút khàn khàn, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt thành thật nói: "Vũ Hạo, nói cho mụ mụ, đã xảy ra chuyện gì?" "Ta cũng không hiểu rõ." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, sau đó bắt đầu giải thích chính mình tao ngộ. "Ta vừa rồi thức tỉnh võ hồn lúc kiểm tra ra tiên hồn lực, muốn nhanh lên trở về nói cho mụ mụ, lại tại trên đường gặp một người mặc hắc bào cá nhân, đối phương khi nhìn đến ta sau trực tiếp liền đem ta tóm lấy, xuyên qua cửa hông bọn vào phủ công tước bên ngoài mảnh rừng cây kia bên trong." Nghe vậy, Hoắc Vân Nhi thần sắc căng thẳng, truy vấn: "Sau đó thì sao?" Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo từ trong ngực móc ra chuôi này lưu lại một chút vết máu bạch hổ dao găm, thấp giọng mở miệng: "Lúc đó ta mười phần sợ, thừa dịp đối phương không chú ý, dưới hoảng loạn dùng cây chùy thủ này hướng quái nhân kia đã đâm tới, tiếp đó người kia cổ chảy ra thật là nhiều máu, nắm tay của ta cũng mất khí lực, bị ta tránh thoát ra, hắn tựa hồ còn muốn chào ta, nhưng rất nhanh liền ngã trên mặt đất bất động, ta không dám dừng lại thêm, liền chạy trở về." Nghe xong Hoắc Vũ Hạo miêu tả, Hoắc Vân Nhi lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, không khỏi có chút may mắn hôm nay để cho đối phương mang theo bạch hổ dao găm tiến đến võ hồn thức tỉnh. Nàng sau đó giống như là ý thức được cái gì, hỏi lần nữa: "Vũ Hạo, ngươi nói quái nhân kia, ngoại trừ mặc áo bào đen bên ngoài, có cái gì chỗ đặc biệt?" "Có." Hoắc Vũ Hạo lúc này gật đầu một cái, giống như là một bên hồi ức, vừa nói, đồng thời trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn muốn là đều chuẩn bị chủ động nói ra, bây giờ từ lão mụ hỏi tới tự nhiên tốt hơn. "Ta nhìn thấy quái nhân kia chạy bộ thời điểm phía dưới giống như mặc màu trắng khôi giáp, về sau ta tùy tiện vùng chặt phía dưới cắt vỡ hắn áo bào đen, nhìn thấy cái kia màu trắng khôi giáp vai tựa hồ có một cái đầu hổ đồ án, nghe được người hành hung kia mặc màu trắng khôi giáp thời điểm, Hoắc Vân Nhi trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm bất tường, mà tại Hoắc Vũ Hạo nói ra vai có lao hổ đồ án thời điểm, càng lại như bị sét đánh giống như, liên tâm nhảy đều ngừng trệ một cái trước mắt. Bạch hổ thân vệ nàng muốn cho rằng là công tước phu nhân người động thủ, lại không nghĩ rằng động thủ là bạch hổ công tước thiếp thân cận vệ, đây chính là chỉ chung với bạch hổ công tước thị vệ a. Bây giờ sự thật đặt tại trước mặt, không phải do nàng không tin. Lần trước bạch hổ thân vệ xuất hiện tại phủ công tước đã là Hoắc Vũ Hạo xuất sinh phía trước, mà Hoắc Vũ Hạo miêu tả hoàn toàn cùng nàng trước đây thấy qua bạch hổ thân vệ khôi giáp giống nhau như lúc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là không thể nào nói chuẩn xác như vậy. "Mẹ, bạch hổ thân vệ là cái gì?" Hoắc Vân Nhi mím môi một cái, thần sắc buồn bã sờ lên Hoắc Vũ Hạo đầu. "Không có gì, mụ mụ nói sai rồi, nàng muốn làm sao mở miệng, nói đó là ngươi phụ thân cận vệ. Để một đứa bé biết được vừa rồi đem hắn bắt đi, thậm chí muốn giết hắn là phụ thân hắn thủ hạ. Nàng vẫn cho là đái hạo là bị công tước phu nhân che mắt, cho nên vẫn luôn không biết chuyện này, cũng chính vì như thế, dù là gặp nhiều hơn nữa chèn ép, ăn nhiều hơn nữa đắng, nàng cũng mong mọi đối phương phát hiện chân tướng một ngày kia. Nàng sẽ không ly khai nơi này, cũng không phải bởi vì không nợ vinh hoa phú quý, mà là hy vọng con của mình có thể đủ thu được cơ hội tốt hơn, dù sao ngoại giới thế giới cũng không so phủ công tước tốt bao nhiêu, nàng tin tưởng, chỉ cần đái hạo phát hiện mình còn có một đứa con trai, Vũ Hạo ít nhất có thể trải qua áo cơm không sầu một đời, so đi bên ngoài một người xông xáo đánh liều phải tốt hơn nhiều. Mà bây giờ, bạch hổ thân vệ đối với nhi tử ra tay triệt để phá vỡ nàng sau cùng tưởng niệm, đái hạo có thể từ đầu đến cuối đều biết Vũ Hạo tồn tại, lại bỏ mặc công tước phu nhân chèn ép hắn nhóm mâu tử hai người, thậm chí tại võ hồn sau khi thức tỉnh, phát hiện Vũ Hạo thiên phú không cao mà lựa chọn thống hạ sát thủ. Đến nỗi có phải hay không công tước phu nhân phái người giả trang bạch hổ thân vệ, muốn lừa nàng hết hy vọng, quả thật có loại khả năng này, nhưng nàng không thể lấy chính mình nhi tử tính mệnh đi đánh cược, không nói trước tự mình ăn cắp hoặc chế tác bạch hổ thân vệ khôi giáp chính là trọng tội, công tước phu nhân có dám hay không bước lên đái hạo chấn nộ phong hiểm đi làm chuyện này. Một khi đây chính là đái hạo bản ý, kế tiếp chờ đợi Vũ Hạo sẽ là tai họa ngập đầu. Nàng có thể vì nhi tử cuộc sống sau này mà chịu đựng khổ, thậm chí đi chết cũng không quan hệ, nhưng bây giờ đối phương thế mà nghĩ đối với con trai mình động thủ, cái này đã xúc phạm đến thân là mẫu thân danh giới cuối cùng. Hoắc Vân Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. "Vũ Hạo, chúng ta rời đi phủ công tức có hay không hảo? Không đợi ba ba của ngươi trở về chúng ta đi tìm một cái địa phương mới, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Mụ mụ đi cái nào, ta liền đi cái nào." Thiếu niên thanh âm thanh thúy vang lên, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt Hoắc Vân Nhi gầy gò bàn tay, ngây ngô khuôn mặt tại thời khắc này phảng phất thành thục mấy lần, nghiêm túc mở miệng. "Từ nay về sau, đội ta bảo hộ mụ mụ chương 9, đến thế giới cao nhất thành chương 9, đến thế giới cao nhất thành trên quan đạo rộng lớn, một chiếc nhìn qua cũng không thu hút vận chuyển hàng hóa xe ngựa đang dừng sát ở bên đường, phía trước cực lớn tường thành hình dáng có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng còn kém không xa liền có thể đến, xe ngựa lại tại ở đây ngừng lại, thật sự là có chút quái dị. Hai vị, chúng ta đã đến." Ngồi ở trước mặt lão nhân hướng sau lưng nóc xe nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua có chút thiếu niên gầy yếu cùng một cái dung mạo ôn nhuận mỹ phụ chậm rãi từ chất đống hàng hóa trong xe đi ra. "Lão bá, đây là lộ phí, xin hãy nhận lấy." Tên thiếu niên kia vừa mới nhảy xuống xe, liền đi tới trước mặt xe ngựa, hướng về lão nhân rỗi ra nắm chặt mấy cái ngân hồn tệ tay. Lão nhân vội vàng cười ha hả khoát tay áo, "Tiểu bằng hữu, dọc theo con đường này đều là ngươi nấu cơm, có thể đủ tái các ngươi đoạn đường, là lão đầu tử ta dính ánh sáng mới là, đâu còn có thể thu các ngươi lộ phí. Cảm tạ lão bá." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không có nói gì, cười nói tiếng cảm ơn sau liền trở về bên người mẫu thân. Lão nhân kia không khỏi nhìn về phía Hoắc Vân Nhi cười cảm thán, bằng chừng ấy tuổi cứ như vậy biết chuyện, thật là khiến người ta hâm mộ, lại nói thật sự không cần lão đầu tử ta đem các ngươi đưa vào thành sao. Nghe được đối phương đang khen Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vân Nhi trên mặt lại là hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Hoắc Vũ Hạo tóc, hướng về lão nhân mỉm cười gật đầu. "Chúng ta còn có chuyện khác, tạm thời không đội vào thành, liền từ nơi này phân biệt ta, dọc theo đường đi đa tạ lão nhân ra chiếu cố. Đi ra ngoài bên ngoài, gặp phải có khó khăn khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái, việc nhỏ mà thôi, vậy thì gặp lại tiểu bằng hữu." Lão nhân khoát tay áo, hướng Hoắc Vũ Hạo cười nói đừng sau, một lần nữa cưỡi ngựa xe hướng nơi xa chạy tới. "Mẹ, chúng ta cũng vào thành a." Mãi cho đến xe ngựa biến mất ở tầm mắt phần cuối, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn hướng một bên Hoắc Vân Nhi, mở miệng nói. Hai người tự nhiên không có giống Hoắc Vân Nhi nói như vậy có sự tình khác muốn làm, chẳng qua là vì phòng ngựa bị phía trước trong thành trì người thấy lão nhân cùng bọn hắn kết bạn, bị liên lụy thôi. Mặc dù lấy công tước phu nhân thủ đoạn, không chắc chắn có thể đủ tra được ở đây, nhưng cẩn thận một chút tóm lại không tệ. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, hậu chi hậu giác Hoắc Vân Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt của nàng hiện ra vẻ tự giễu chi sắc, sau đó mới dắt Hoắc Vũ Hạo tay, chậm rãi hướng về phía trước thành thị đi đến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, quyết định rời đi phủ công tước lúc, Hoắc Vũ Hạo nói câu kia bảo hộ mụ mụ thế mà nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Xem như đái hạo thiếp thân nha hoàn, Hoắc Vân Nhi có thể nói là đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Một tháng trước, mẹ con bọn hắn hai người từ Bạch Hổ phủ công tước xuất phát, đi ra một khắc này, trong nội tâm nàng mê mang cùng khủng hoảng có thể tưởng tượng được. Mà lúc này đây chỉ có 6 tuổi Hoắc Vũ Hạo lại đem sự tình an bài chú đáo, nàng cơ hồ cũng không làm chuyện gì. Tại Hoắc Vũ Hạo thương lượng phía dưới chuyển mấy chuyến xe ngựa sau, hai người liền một đường từ Tinh La Đế quốc đi tới Thiên Hồn Đế quốc. Hơn nữa cuối cùng vào hôm nay đã tới Thiên Hồn Đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành. Toàn bộ quá trình không chân thực giống như là đang nằm mơ. Về phần tại sao muốn tới Thiên Đấu Thành, nhưng là xuất từ Hoắc Vũ Hạo suy tính, nếu như nói cái nào mấy tòa thành thị trị an tốt nhất, đó chính là mấy cái quốc gia thủ đô cùng Sử Lai Khắc Thành, Tinh La Thành bên trong có công tước phu nhân thế lực, chắc chắn là không thể đợi, Đấu Linh Đế quốc thực lực quá yếu, cũng bị Hoắc Vũ Hạo bài trừ. Mà Minh Đô càng là không cần nghĩ loại bỏ hết sau chỉ còn lại Sử Lai Khắc Thành cùng Thiên Đấu Thành, nếu là từ tính an toàn tới nói, chắc chắn là Sử Lai Khắc tốt hơn, nhưng Hoắc Vũ Hạo cần kiếm tiền, cho nên cuối cùng mới lựa chọn Thiên Đấu. Chu Lộ cái kia ngày qua phủ công tước cũng không có mang bao nhiêu tiền, cho nên cho hắn chữ vật vòng tay bên trong chỉ có gần 200 mai kim một tệ, đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nếu là vốn tại một chấn nhỏ, ngày bình thường bất ăn bất mặc, đủ để trèo chống thời gian tương đối dài. Nhưng mẫu thân mấy năm này tại phủ công tước vất vả, cơ thể chất đống không thiếu ám tật, cần phải mua chút dược liệu điều lý, hơn nữa trước mắt hắn tố chất thân thể quá kém, đi qua ngạo mạn nguyên tội cải tạo sau, ở vào phát dục kỳ hắn cũng cần càng nhiều dinh dưỡng, hơn 100 kim hồn tệ nhìn xem nhiều, thật muốn xài sợ không cần bao lâu liền muốn thấy đáy. Bất quá xem như người chúng sinh, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không thiếu khuyết phương pháp kiếm tiền, sau một phen suy xét, xác định bán cá nướng cùng chế tác hồn đạo khí bán ra hai loại phương pháp, đồng thời tiến hành. Mặc dù bán cá nướng so sánh với bán hồn đạo khí, tiền kiếm được chắc chắn là kém không chỉ gấp 10 lần, nhưng muốn bán hồn đạo khí nhưng cũng không có đơn giản như vậy, dù sao những cái kia kim loại hiếm cũng không tiện nghi, không nói trước có hay không con đường đi mua sắm, hắn cũng phải trước tiên có đầy đủ tài chính mới được. 200 kim hồn tệ, khá một chút kim loại hiếm thậm chí ngay cả một cân cũng mua không được, cho nên trước lúc này tự nhiên là chỉ có thể dựa vào chi phí thấp một chút nướng cá, chủ yếu nhất là bán cá nướng không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể ra tốc mở khóa bạo thực nguyên tội. Tại tới Thiên Đấu Thành trên đường, mẫu thân Hoắc Vân Nhi cùng Sa Phu liền vì hắn cung cấp không thiếu bạo thực năng lượng, mà phát động phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần trong lòng xuất hiện đối với thức ăn khát vọng là được rồi, cái này cũng là hắn một mực tiên chỉ nấu cơm nguyên nhân. Bằng vào kiếp trước tại thần giới cùng hắn sư phó Dung Niệm Băng trao đổi ngày càng tinh tiến chủ nghệ, Hoắc Vũ Hạo bây giờ làm cơm chỉ là để cho người ta ngửi được vị liền không nhịn được chảy nước miếng. Một tháng qua, đã thành công để tinh thần không gian bên trong trong đó một cái quả cầu ánh sáng màu xám có một phần nhỏ chuyển biến trở thành màu vàng sẫm. Mà hắn cuối cùng kết xuất một chút liên quan tới mở khóa nguyên tội bản nguyên tình huống. Cùng loại nguyên tội năng lượng, mỗi cái sinh linh mỗi 3 ngày mới có thể cung cấp một lần, không cùng loại nguyên tội năng lượng cũng không bị hạn chế. Lấy một thí dụ, một người ngửi thấy Hoắc Vũ Hạo đồ ăn hương khí thì sẽ sinh ra mở khóa bạo thực nguyên tội năng lượng, nhưng lần tiếp theo lại nghĩ sinh ra bạo thực nguyên tội năng lượng liền cần đợi đến 3 ngày sau, nhưng lúc này đối phương nếu là đột nhiên biểu hiện ra ngạo mạn tư thái, liền sẽ lần nữa vì Hoắc Vũ Hạo cung cấp mở khóa ngạo mạn nguyên tội năng lượng, xuống một lần lại nghị sinh ra ngạo mạn nguyên tội năng lượng đồng dạng cần chờ đến 3 ngày sau. Đến nỗi vật này là thế nào phát hiện hoàn toàn là có một lần bọn hắn trên đường tu chính lúc, có cái người qua đường bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn tới, khi nhìn đến mẹ của hắn Hoắc Vân Nhi mới xuất hiện tàn niệm, bắt đầu ngạo mạn mà phát ngôn bừa bãi, cuối cùng bị Hoắc Vũ Hạo dọa lùi sau lại giận xấu hổ thành giận. Bạo thực, sát dục, ngạo mạn, nổi giận. Một người trong khoảng thời gian ngắn cho Hoắc Vũ Hạo cung cấp 4 loại nguyên tội năng lượng, đơn giản để hắn rất sốc. Vì báo đáp đối phương, Hoắc Vũ Hạo mười phần lòng nhiệt tình mà cho cái này đối với mâu thân mình nói năng lô mang ra hỏa tới một vận mệnh thẩm phán, đến nỗi nam nhân kia lại bởi vì phần này bận rủi mà trả giá ra sao, liền đều xem vận mệnh của hắn. Trừ cái đó ra, Hoắc Vũ Hạo còn phát hiện tu vi càng cao người, duy nhất một lần cung cấp nguyên tội năng lượng cũng sẽ càng nhiều. So sánh với ban đầu ở phủ công tước, nhiều như vậy hồn sư cho thấy ngạo mạn trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn liền giúp hắn mở khóa ngạo mạn bản nguyên. Thân là người bình thường, Hoắc Vân Nhi cung cấp nguyên tội năng lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng kể cả như thế, quá trình này cũng có chút quá chậm. Sau một phen so sánh sau, Hoắc Vũ Hạo phát hiện tại thành công mở khóa ngạo mạn bản nguyên sau, còn lại nguyên tội bản nguyên mở khóa cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nếu như đây là quy luật lời nói, như vậy chờ đến hắn mở khóa bạo thực bản nguyên, còn lại 5 cái nguyên tội bản nguyên mở khóa tốc độ có thể sẽ thêm một bước giảm xuống. Chợt nhìn đây tựa hồ là đang khích lệ 7 cái nguyên tội mở khóa tiến độ đồng thời tiến bộ, nhưng bởi vì xung quanh người sinh ra nguyên tội hắn rất khó đi tinh tế điều tiết khống chế, lại thêm Hoắc Vũ Hạo có loại dự cảm, trong thời gian ngắn liên tục mở khóa nguyên tội bản nguyên sẽ đối với tự thân tinh thần kích động sẽ rất lớn, nếu như là thần linh hắn tự nhiên không sợ, nhưng đối với chủng sinh sau này hắn tới nói chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Không thể không nói, ngạo mạn bản nguyên mang tới hiệu quả thập phần cường đại, nếu là ý chí lực không đủ kiên định người, có thể liền sẽ bởi vậy nghị trăm phương ngàn kế đi giải khóa khác nguyên tội bản nguyên, cuối cùng bị tự thân bành trướng dục vọng thôn phệ, này liền giống như là một cái tràn ngập cám dỗ cả bấy. Mà mở khóa tốc độ giảm xuống, ngược lại để hắn có đầy đủ thời gian đi thích ứng mỗi loại mới mở khóa nguyên tội bản nguyên hiệu quả. Cho nên lý do an toàn, hắn vẫn là lựa chọn từng cái mở khóa, thuận theo tự nhiên liền tốt. Bất quá mặc dù không thể mở khóa, nhưng bằng mượn đối với thần giới thất nguyên tội thần năng lực giải, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đại khái đoán được những thứ này nguyên tội bản nguyên sức mạnh, tỉ như bạo thực bản nguyên hiệu quả hẳn là cùng thôn phệ có liên quan. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Vũ Hạo lực chú ý rơi vào tinh thần không gian bên trong, cái kia tuyệt đại bộ phận lộ ra màu xám, nhưng mơ hồ có một tia yêu dị màu đỏ sẫm quang đoàn bên trên. Đó là sắc dục nguyên tội. Hồi tưởng lại kiếp trước sắc dục chi thần biểu hiện, thần sắc của hắn trở nên có chút phức tạp, chỉ cảm thấy một hồi cắn dục răng. Hẳn là sẽ không khoa trương như vậy chứ. Chương 10, vị hảo xông lên a chương 10, vị hảo xông lên a đón nhận cửa thành gác cổng kiểm tra, hai người cứ như vậy đi vào ngôi thành thị phồn hoa này, trên đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt. So sánh với trầm mặc Hoắc Vũ Hạo, ngược lại là thân là mẫu thân Hoắc Vân Nhi đang không ngừng đánh giá hết thảy xung quanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo âm thanh tại bên tai vang lên. "Mẹ." Nghe được Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng, Hoắc Vân Nhi thấp đầu nhìn về phía đối phương, "Thế nào? Ta muốn thay đổi tên là Hoắc Vũ Hạo." Đột ngột lời nói để Hoắc Vân Nhi ngẩn người, không đợi nàng phản ứng lại, Hoắc Vũ Hạo âm thanh lại vang lên lần nữa. "Từ nay về sau, ta chỉ là con của ngươi, không phải cái gì Bạch Hổ công tước nhi tử, phụ công tước những cái kia khi dễ qua ngươi người, ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ đều trả giá đắt." Hoắc Vân Nhi nghe vậy nhịn không được cái mũi chua chua, nắm tay của đối phương đều xuống ý thức siết chặt mấy phần. Nếu là lúc trước, nàng có thể sẽ ôm lưu lại huyễn tưởng đi khuyên giải Hoắc Vũ Hạo, dù sao cái này có thể để Hoắc Vũ Hạo tương lai có cơ hội vượt qua cuộc sống tốt hơn, nhưng đã trải qua nhiều như vậy sau đó, nàng đã nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt. "Vũ Hạo, không nên vọng động." Hoắc Vân Nhi hít sâu một hơi, "Mụ mụ không quan tâm ngươi có thể hay không báo thủ, chỉ cần ngươi có thể bình an trải qua một đời như vậy đủ rồi." "Yên tâm đi mẹ." Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng cong cong, "Con của ngươi thế nhưng là rất lệ." Đúng lúc này, bọn hắn phía trước cách đó không xa truyền đến sao động, đầu đường người đi đường tựa hồ cũng chú ý tới động tĩnh, đôi mắt nhìn nhau lấy, có ít người càng là thần sắc tò mò áp tới. Hai người tới phía ngoài đoàn người, Hoắc Vũ Hạo thông qua khe hở hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái gần giống như hắn lớn thiếu niên đứng tại một lò rèn phô cửa ra vào, đang mặt đầy âm trầm nhìn chăm chú lên từ tiệm thợ rèn bên trong đi ra trong mấy vị nhân. "Trước đây đã nói xong tiền công một tháng một kết, bây giờ ta đã làm đầy một tháng, các ngươi lại nói muốn trừ đi một nửa. Tiểu tử, có hiểu quy củ hay không a?" Cầm đầu trung niên nhân bật cười một tiếng, thần sắc khinh thường. "Ngươi đi hỏi thăm một chút, tới tiệm thợ rèn làm học nghề, cái nào không phải tháng thứ nhất tiền công dùng để hiếu kính sư phó. Ta chỉ cần một nửa đã rất chu đáo thích làm, không làm lăn." Trung niên nhân tiếng nói vừa ra, Hoắc Vũ Hạo liền chú ý tới thiếu niên trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mờ sắc ý, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm, nhưng rất nhanh liền bị ép xuống. Mà tên thiếu niên kia rõ ràng không muốn cứ như vậy thỏa hiệp, tự giác chiếm lý thanh âm hắn không khỏi lại lớn mấy phần. "Ta mặc dù là công nhân học nghề, nhưng ngày bình thường kiếm sống tuyệt không so với người khác thiếu, đem cái kia một nửa tiền công cho ta." Theo người chung quanh càng tụ càng nhiều, trung niên nhân kia tựa hồ cũng có chút căm tức, muốn tiền công. "Có thể đem tiểu tử ngươi ngày bình thường lén lút cầm phế liệu trả lại." Hắn đã sớm chú ý tới người mới tới này học đồ ngày bình thường sẽ đem một chút phế liệu lấy ra chế tạo một vài thứ, vốn là một lần nữa đúc nóng một chút liền có thể phế vật lợi dụng tài liệu, toàn bộ đều bị gia hỏa này vụng trộm cất vào miệng túi của mình. Chỉ có điều xem ở tay của đối phương nghệ không tệ phân thượng, phía trước hắn cũng một mực là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tất nhiên đối phương không hiểu chuyện như vậy, vậy thì không cần thiết lại lưu mặt mũi. Người ở chung quanh nghe đến trung niên nhân mà nói, lập tức cũng hiểu rồi đây bất quá là một hồi chó cắn chó thôi, ánh mắt quái dị tại tên thiếu niên kia trên thân quét tới quét lui, để thiếu niên muốn là sắc mặt âm trầm giống như là muốn nhỏ ra nước. Thiếu niên tự nhiên là sau khi sống lại đường tàm, vì có thể đủ gom tiền đi võ hồn thức tỉnh cùng với mua dược liệu, hắn chỉ có thể tới cái khác tiệm thợ rèn đi làm. Dù sao nhà mình tiệm thợ rèn sinh ý quá kém không nói, nếu như phụ thân biết hắn biết rèn sắt kiếm tiền, tiền kia sợ là toàn bộ đều phải nộp lên. Làm một hiếu chữ đương đầu người, mặc dù cho cha mua rượu uống là phải, nhưng thực lực trở nên mạnh mẽ mới có thể tốt hơn tận hiếu, cho nên hắn mới lựa chọn bụng trộm tới bên ngoài rèn sắt kiếm tiền. Không nghĩ tới cái này tiệm thợ rèn lão bản thế mà nhìn hắn tuổi còn nhỏ dễ ức hiếp, như thế đi hắn. Bất quá là cầm một chút bỏ hoang phế liệu dùng để chế tạo ám khí thôi. Tiếp trước hắn cứ làm như vậy hơn nữa tiệm thợ rèn bên trong cũng không chỉ hắn một cái đang cầm, đối phương lại đối với những người khác làm như không thấy, duy chỉ có trước mặt mọi người chỉ trích hắn. Khó trách bây giờ thợ rèn thời gian không dễ chịu, nếu như mỗi cái tiệm thợ rèn đều như vậy ức hiếp người mới, yêu cầu tiền hoa hồng, sau này nào còn có người nguyện ý làm thợ rèn. Kiếp trước hắn thân là thần tượng chi tử, càng là cùng ngay lúc đó ba vị thần tượng quan hệ không ít, tự nhiên là không cho phép có người làm bận thợ rèn cái này thần thánh nghề nghiệp. Nhìn xem trước mắt lão bản, nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, nhưng ngay sau đó lại nới lỏng. Không có cách nào, hắn hiện tại vẫn là quá mức nhỏ yếu, mặc dù bằng vào ám khí đối phó vài tên thợ rèn không thành vấn đề, nhưng dưới mắt dù sao cũng là tại Thiên Đấu Thành, một khi động thủ, chạy tới đội chấp pháp cũng không phải ăn chay, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn. Kiếp trước tại Nguyệt Hiên học được đồ vật tại thời khắc này một lần nữa phát huy tác dụng, hắn Đường Tam có thể đủ từng bước một trở thành thần giới chấp pháp giả, chỗ dựa vào tuyệt đối không chỉ là thực lực, càng quan trọng chính là xem xét thời thế. Đem sát ý trong lòng cưỡng ép đè xuống sau, Đường Tam hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Ta cho là những cái kia phế liệu chất đống là vứt bỏ vô dụng, bởi vì không đành lòng lãng phí, lúc này mới cầm lấy một chút, bất quá tất nhiên các hạ đều nói như vậy, cái kia một nửa tiền công ta cũng không muốn rồi, vừa bạn dùng để thay thế a. Liên để các ngươi sống thêm một hồi, chờ thêm chút thời gian." Xem bọn hắn cái này thuần thục bộ dáng, chỉ sợ ngày bình thường không ít kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền, kiếp trước thân là thần giới chấp pháp giả, càng là danh xưng cương trực công chính tu la thần, hắn Đường Tam tự nhiên muốn thay trời hành đạo. Nếu là trùng hợp vơ vét đến bọn hắn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, còn có thể dùng để mua thuốc thảo thức tỉnh võ hồn, cũng coi như là hắn làm việc thiện hồi báo. Nếu không phải là sợ những người khác đem sự tình liên tưởng đến trên đầu của hắn, hắn đêm nay liền chuẩn bị độc thủ, đáng tiếc, vì rút sạch hiểm nghi, hắn nhất định phải tiếp tục ngủ đông một đoạn thời gian, chờ chuyện này nhiệt độ đi qua động thủ lần nữa. Nói xong, hắn cũng sẽ không lưu thêm, đang lúc mọi người dưới ánh mắt xuyên qua đám người, trực tiếp rời đi. Mà trong đám người yên lặng nhìn xem đây hết thảy, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt lại là có chút cổ quái. Như thế nào cảm giác? Vị hảo xông lên a. Không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Hoắc Vũ Hạo đông nhiên ý thức được một sự kiện. Đường Tam có phải hay không có khả năng cùng chính mình một dạng chủ sinh? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh liền lâm vào bình tĩnh. Mặc dù không xác định Đường Tam có phải hay không cùng hắn cùng nhau trùng sinh, nhưng dưới mắt chắc chắn là lấy để thăng thực lực bản thân làm chủ. Coi như đối phương thật sự trọng sinh tại Đấu La vị diện, vậy hắn tuyệt không lo lắng, dù sao nếu là thật sự ở vào cùng một hàng bắt đầu, hắn không cảm thấy Đường Tam lại so với chính mình lợi hại. Chân chính cần hắn hao hết tâm lực đối phó là bầu trời cái kia. Không có như tưởng tượng bên trong bộc phát xung đột, vốn định xem kịch vui người cũng là một mặt thổn thức mà tản ra, mà Hoắc Vũ Hạo nhưng là gọi lại chuẩn bị trở về tiệm thợ rèn trung nhân nhân. "Ngươi hảo, ta muốn chế cái lò nướng." Trung nhân nhân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau không khỏi hơi sửng sở, nhưng bởi vì Hoắc Vân Nhi ở bên cạnh, cho nên cũng không có bởi vì tuổi hắn nhỏ mà khinh thị. "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì dạng lò nướng à?" Chương 11, nhà mới chương 11, nhà mới. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, đem lò nướng quy cách kích thước cùng với các nguyên bộ không sát từng cái báo ra, nghe trung niên nam nhân sửng sốt một chút. "Đại khái chỉ chút này, chất lượng muốn hảo." Đem nhu cầu sau khi nói xong, Hoắc Vũ Hạo từ trong ngực lấy ra một cái kim hột đệ, "Những thứ này đủ sao?" "Đủ rồi đủ rồi, kỳ thực chỉ cần giao tiền đặt cọc là đủ rồi. Ngươi muốn lò nướng không tính khó khăn, ngày mai là có thể tới lấy." Trung niên nhân kia trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng lấy ra trang giấy lanh lẹ viết một biên lai, đưa cho Hoắc Vũ Hạo sau mới nhận lấy viên kia kim hột đệ. Một bên Hoắc Vân Nhi vốn còn muốn có kẻ mặc cả một chút, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo hào sảng bộ dáng, cuối cùng vẫn là đem lời ngữ nuốt vào trong bụng. Giải quyết xong lò nướng, thời gian kế tiếp hai người liền bắt đầu tìm kiếm chỗ ở thích hợp, liên tục nhìn mấy nhà sau, mỗi lần nghe được người tiến cử nói ra cao giá cả lúc, Hoắc Vân Nhi dắt Hoắc Vũ Hạo tay đều biết nhỏ bé không thể nhận ra hướng sau kéo kéo một cái, không khỏi làm Hoắc Vũ Hạo một hồi bật cười. "Mẹ, ngươi làm gì nha?" Hoắc Vân Nhi nhịn không được liếc mắt, tức giận mở miệng nói, "Đương nhiên là nhường ngươi đừng xài tiền tiêu bổng phí, những cái kia gian phòng nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, tiền thuê còn đắt như vậy, ngươi thật đúng là tại vậy xem ra nhìn lại ân." Hoắc Vũ Hạo nghe vậy vẻ mặt thành thật suy tư phút chốc, sau đó phụ họa giống như gật đầu một cái, "Lão mụ nói rất đúng, chúng ta bây giờ đi xem biệt thự." Bốn đang ở trong lòng cảm thán nhi tử nghe khuyên Hoắc Vân Nhi mặt đều đen không khách khí chút nào thường Hoắc Vũ Hạo một cái đầu sụp đổ. "Tiểu tử thối, ngươi là muốn tức chết ta sao?" "Khụ khụ, mẹ, ngươi yên tâm đi, con của ngươi bây giờ có tiền." Chu Lộ cho vòng tay Hoắc Vũ Hạo cũng không có hướng Hoắc Vân Nhi lộ ra quá nhiều, chỉ nói là tại võ hồn sau khi giác tỉnh, có người vụng trộm kín đáo cho hắn, hơn nữa căn dặn hắn mau rời khỏi phủ công tước. Hoắc Vân Nhi mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi là vị nào biết đái hạo muốn động thủ người hảo tâm không nhìn nổi, vụ trộm trợ giúp hai mẹ con bọn họ, còn vì thế để Hoắc Vũ Hạo về sau nhất định muốn báo đáp đối phương. Vậy cũng không thể xài tiền bậy bạ a. Tương lai chỗ tiêu tiền nhiều lắm, chỗ ở không sai biệt lắm là được rồi mẹ, ngươi quên ta nướng cá. Có vừa rồi cái kia lò nướng, chúng ta sẽ không vì tiền dầu gì. Ăn ở thế nhưng là quan trọng nhất, không thể hàng hồ, hơn nữa tiền thuê tiện nghi khu vực trị an đều không tốt, dù sao cũng phải vì an toàn nghĩ đi. Vừa nghe đến an toàn hai chữ, Hoắc Vân Nhi trong đầu lập tức nghĩ tới phía trước phủ công tước Hoắc Vũ Hạo kém chút bị bắt đi, lập tức cũng không phản bác, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Gặp mẫu thân cuối cùng thỏa hiệp, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt vui mừng, lúc này lôi kéo đối phương tiếp tục chọn. Đương nhiên, ở biệt thự cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bây giờ Hoắc Vũ Hạo chính xác không muốn nổi, hơn nữa liền hắn cùng mẫu thân hai người, ở phòng ở quá lớn cũng không tốt xử lý. Phòng này là cái phục thức nơi ở, có 2 tầng. Hai trên lầu còn có một cái lầu nhỏ, có thể dùng đến làm phòng chứa đồ, lầu một có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn các loại, còn có 2 cái bỏ trống gian phòng, có thể dùng đến làm phòng làm việc, lầu 2 gian phòng cũng rất nhiều, có 4 cái, bình thường có bằng hữu thân thích tới bái phòng, tiếp đãi cũng rất thuận tiện. nói thật, căn này vô luận là vị trí địa lý vẫn là nhà hình cách cục đều phi thường tốt, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng không tệ, bên trên một nhà người thuê mới vừa vặn dọn đi không bao lâu, cho nên mới bỏ trống xuống, tiền thuê 15 mai kim hồn tệ hàng năm, cần phải giao 2 năm tiền thế chấp, nếu là duy nhất một lần dài thuê 5 năm trở lên, có thể miễn tiền thế chấp. Nghe chủ thuê nhà giới thiệu xong, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là liếc mắt nhìn Hoắc Vân Nhi, khi nhìn đến đối phương con mắt quang hơi sáng đánh giá gian phòng trang trí sau, lúc này mới gật đầu một cái, lấy ra một túi kim hồn tệ. Liền muốn cái này một nhà dài thuê 6 năm. Chủ thuê nhà nhãn tình sáng lên, làm chủ thuê nhà thường thường liền ưa thích loại này dài mướn, không cần bọn hắn vừa đi vừa về dạy vò một lần nữa tìm người thuê. Nếu như dài thuê, ta có thể tính các ngươi tiền thuê tiện nghi một chút, 1 năm 12 mai kim hồn tệ là được rồi. Từ Hoắc Vân Nhi tại trên hợp đồng ký tên, cầm tới chìa khóa một khắc này, bọn hắn cuối cùng tại Thiên Đấu Thành có nhà mới. Mặc dù vẫn như cũ có chút đau lòng tiền, nhưng thăng quan nhà mới vui sướng vẫn là đem hòa tan rất nhiều, nàng không nghĩ tới từ phụ công tức trốn ra được sau, thời gian chẳng những không có như tưởng tượng như vậy qua gian khổ, ngược lại hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Nàng vô ý thức nhìn về phía đang tại chỉnh lý nhà mới Hoắc Vũ Hạo, trong đầu hiện ra nhi tử một tháng này hành động, tiến tĩnh không nói, đem dọc theo đường đi mua đệm chăn cùng với nồi chén bầu buồn các loại đồ dùng hàng ngày từng cái bày ra hảo, Hoắc Vũ Hạo đứng lên thở dài nhẹ nhõm, tâm tình rất là thoải mái, rõ ràng cả ngày hôm nay đều trong thành gián tiếp 43, lại tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ là thay đổi vận mệnh của mình, liền mẫu thân thậm chí khác quen thuộc người vận mệnh đều cùng nhau thay đổi, mang theo bọn hắn hướng đi không giống nhau tương lai. Có lẽ đây chính là chính mình trùng sinh ý nghĩa. Vũ Hạo, Ôn Nhu kêu gọi để Hoắc Vũ Hạo vô ý thức quay đầu đi, chỉ thấy đối phương đang ngồi ở bên giường, Ôn Luyện con mắt sen lẫn tâm tình phức tạp, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, để hắn không khỏi tâm thần căng thẳng. Thế nào, mẹ? Hoắc Vân Nhi vô vô bên cạnh vị trí, ra hiệu hắn đi sang ngồi, chẳng qua là cảm thấy hai mẹ con chúng ta rất lâu không hảo hảo nói chuyện, cùng mụ mụ tâm sự à? Chờ Hoắc Vũ Hạo ngồi vào bên cạnh. Hoắc Vân Nhi tinh tế ngắm nghĩa hắn cái kia non nớt mà ngây ngô khuôn mặt. Vũ Hạo, ân. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức lên tiếng, chỉ thấy Hoắc Vân Nhi nhẹ nhàng nâng lên tay, ôn nhu, một lần lại một lần mơn trớn mặt mày của hắn. Dần dần, Hoắc Vũ Hạo tâm cũng ở đây tĩnh mịch bầu không khí bên trong buông lòng xuống, nhưng Hoắc Vân Nhi lời kế tiếp để dưới thân thể hắn ý thức căng thẳng lên. Ngươi trong tương lai nhất định ăn thật nhiều đắng a. Tiếng sấm vang rền, mưa rào đột nhiên xuất hiện, theo bóng đêm cùng nhau hạ xuống. Nguyệt quang bị mây đen bò nát, nghiêng nghiêng rơi vào phòng trên sàn nhà, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên đường phố đèn nghe ông trở thành trong đêm tối giọng chính, tiếng người ồn ào cũng bị hạt mưa thấm luận, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Nhưng bây giờ Hoắc Vũ Hạo nhưng lòng ở trong nháy mắt nhấc lên, nhảy lên kịch liệt lấy. Đã trải qua nhiều như vậy, liền xem như ngu ngốc đến mấy mẫu thân, cũng nên nhìn ra con trai mình biến hóa. Hoắc Vân Nhi trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu, sáng tỏ trong đôi mắt phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Mặc dù không biết ngươi đã trải qua cái gì, bất quá ta có thể nhìn ra, ngươi vẫn là cái kia tiểu Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, nhìn nữa không được rơi lệ xúc động. Kiếp trước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân cơ thể ngày càng gầy gò, cuối cùng bị bệnh liệt giường ký ức phù hiện ở não hải, bây giờ một lần nữa tìm về đã từng mất đi, hắn run rẩy đưa tay ra, ôm lấy Hoắc Vân Nhi, gào khóc: "Mẹ, có lỗi với." "Có lỗi với" giống như hồi nhỏ như thế, Hoắc Vân Nhi nhẹ nhàng xoa Hoắc Vũ Hạo tóc, giống như kể chuyện xưa giống như, ngựa khí nhu hòa. "Mụ mụ thụ nhiều hơn nữa bị khuất, cũng không sánh được ngươi đi tới mụ mụ bên cạnh." "Vũ Hạo." Hoắc Vân Nhi dừng một chút, cười nhẹ mở miệng: "Cảm ơn ngươi trở thành con của ta chương 12, ngươi con cá này ra là làm bằng vàng." Chương 12, ngươi con cá này ra là làm bằng vàng. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoắc Vũ Hạo liền bị đã sớm dưỡng thành nhiều năm đồng hồ sinh học đánh thức, hắn vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ, sáng tỏ tinh khiết bầu trời sạch sẽ không có một áng mây màu, mơ hồ có thể thấy được tinh thần tô điểm trong đó, đi qua đêm qua sậu vũ rửa sạch, vạn vật đều tựa như rực rỡ hẳn lên. Hoắc Vũ Hạo duỗi lưng một cái, đứng dậy đi ra cửa phòng, cửa đối diện thuộc về Hoắc Vân Nhi cửa phòng ngủ cửa sổ mở rộng, mơ hồ có thể nghe thấy dưới lầu truyền đến cái nổi va chạm âm thanh. Nghe được xuống lầu động tĩnh, Hoắc Vân Nhi từ phòng bếp nô đầu ra, cười nhẹ mở miệng nói: "Tỉnh, mau tới ăn điểm tâm." Nhìn xem trên bàn cơm còn bốc hơi nóng hai bát chảo nóng, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ mở miệng: "Mẹ, những thứ này để ta làm là được rồi." Hoắc Vân Nhi bưng hai bàn thức nhắm từ phòng bếp đi ra, nghe vậy tức giận đáp lại nói: "Mẹ ngươi còn không có giả dặn phải dựa vào nhi tử chiếu cố, không để ta đi tìm việc làm coi như xong, ngươi muốn cho ta rảnh rỗi mắc lỗi sao? Nhanh đi rửa tay." Hoắc Vũ Hạo thức thời ngậm miệng, có trời mới biết tối hôm qua hắn vì thuyết phục Hoắc Vân Nhi yên tâm chờ ở nhà phí hết bao lớn công phu, lúc này lại nói chút gì, sợ là muốn dã chàng xe cát. "Chờ hôm nay bán xong cả nướng, thuận tiện đi tiệm hoa dạo chơi a." Trong đầu suy nghĩ có cái gì thực vật thích hợp nuôi dưỡng ở trong nhà, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền đã ăn xong điểm tâm, cùng mẫu thân thông báo một tiếng sau liền rời đi nhà. Hắn cũng không có trước tiên chạy tới tiệm thợ rèn, mà là lúc trước hướng Thiên Đấu Thành phiên chợ, tất nhiên muốn bán cả nướng, tự nhiên muốn trước tiên đem nguyên vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Tới Thiên Đấu Thành trên đường một tháng này, hắn không có hoang phí qua tu luyện, mặc dù bởi vì ngạo mạn nguyên tội để hồn lực của hắn dung lượng lớn biên độ để thăng, hồn lực tiến độ cũng không phải rất hy vọng, nhưng cũng so với hắn kiếp trước 5 năm mới lên tới 10 cấp nhanh hơn. Bây giờ có tiền, đang ăn phương diện Hoắc Vũ Hạo cũng không có bạc đãi chính mình, lại thêm một tháng này đến nay rèn luyện rất có hiệu quả, tố chất thân thể phương diện hoàn toàn là đang nhanh chóng đề thăng, kinh mạch cũng không có giống tiếp trước như vậy không chịu nổi. Theo tốc độ này, hắn hẳn là có thể sớm mấy năm đạt đến 10 cấp hồn lực, tiếp đó cũng có thể đi tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm thiên mộng ca. Đi tới phiên chợ, tại cùng hàng cá tử tiến hành một phen cảm xúc mạnh mẽ có kẻ mặc cả sau, Hoắc Vũ Hạo lợi dụng 2 đồng tệ một đầu giá cả mua 50 đầu cá chấm đen, mua đầu 2 đến 3 cân bộ dáng, để cho đối phương hỗ trợ xử lý tốt sau, lúc này mới tại hàng cá tử trong ánh mắt rung động nên ngang rời đi, bắt đầu cùng với những cái khác bán hàng rong đấu trí đấu dũng. Mẹ a, cái này nhà ai hài tử? Một bên đồng hành cũng thấy chói mắt, biểu tình kia muốn nhiều gặp quỷ có thấy nhiều quỷ, bọn hắn liền không có gặp qua như thế quỷ tinh hài tử. Đem cần tài liệu mua cùng, Hoắc Vũ Hạo tại chúng bán hàng rong trong ánh mắt kính sợ lắc lắc ung dung đi ra phiên chợ, trong lòng không khỏi lần nữa cảm tạ một phen Chu Lộ, nếu không phải là đối phương cho cái chữ vật vòng tay, hắn có thể ngay cả bán cá nướng cũng khó khăn, dù sao nhiều như vậy cá nướng, muốn đưa đến địa phương khác bày quẩy bán hàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ tiệm thợ rèn cầm tới lò nướng, lại mua một chút đồ nướng dùng than tuổi sau, Hoắc Vũ Hạo cá nướng đại kế cuối cùng hoàn thành công tác chuẩn bị, 50 đầu cá nướng là hắn cho chính mình định hạn mức cao nhất, mỗi ngày chỉ cần rút ra 2 giờ thời gian liền có thể bán xong, chuyện còn lại tự nhiên là dùng để tu luyện cùng với chế tác hồn đạo khí. Đến nôi cá nướng định giá, kiếp trước cá nướng là 5 mai đồng tệ một đầu, lần này Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị định vì 10 cái. Thiên Đấu Thành xem như thủ đô, giá hàng cũng đắt rất nhiều, để Hoắc Vũ Hạo chi phí có tăng trưởng rõ rệt, 5 mai đồng hồn tệ một đầu căn bản không kiếm được tiền gì, hơn nữa tài nấu nướng của hắn so sánh với kiếp trước bán cá nướng thời điểm tiến bộ cực lớn, mùi vị kia càng ăn ngon hơn, giá cả tự nhiên cũng muốn trướng dâng lên. Kỳ thực chủ yếu nhất là Thiên Đấu Thành vì phòng ngừa ảnh hưởng bộ mặt thành phố, là không cho phép tùy tiện bày sạp, nhất định phải đi cố định phố ăn vặt, nộp lên quầy hàng phí, căn cứ vào quầy hàng vị trí ưu khuyết, giá cả cũng có cao có thấp. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể mỗi ngày cùng đội chấp pháp những cái kia hô to bất luận cái gì ra nát cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý hảo ca ca nhóm chơi ngươi truy ta đội trò chơi. Tiểu Băng Hữu, ngươi muốn bày quầy bán hàng. Một cái mang theo quân hàm trung niên nam nhân hơi kinh ngạc đánh giá Hoắc Vũ Hạo, tại bên cạnh hắn còn có mấy người, đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đối với cá nướng bảy. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo cũng không có nói thêm cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái kim hồn tệ nhét vào trong tay đối phương. Còn có khá một chút vị trí sao? Có. Trên mặt người kia lập tức hiện ra nụ cười hòa ái, vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, tiểu huynh đệ không tệ, yên tâm, bảo đảm cho ngươi tìm một chỗ tốt, ta họ Hoàng, Hoàng Vũ, ngươi kêu ta Hoàng Thúc liền tốt. Đa tạ Hoàng Thúc, ta gọi Hoắc Vũ Hạo, bảo ta tiểu Hoắc liền tốt. Ân, đi theo ta tự mình dẫn ngươi đi. Nói, hắn liền xoay người mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào phía trong. Một viên kia kim hồn tệ rõ ràng để Hoàng Vũ đối với hắn để ý rất nhiều, chuẩn bị nhiều giúp hắn làm chút chuyện, dù sao không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ. Dọc theo đường đi bán hàng rong rõ ràng đều đối Hoàng Thúc có chút kính sợ, cũng dẫn đến nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đều có chút không giống. Hoàng Vũ một bên tìm kiếm lấy thích hợp quầy hàng, vừa hướng Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc mở miệng nói: "Tiểu Hoắc à, thu tiền của ngươi, ta tự nhiên sẽ nhiều giúp ngươi một chút, ở đây không có quá nhiều quy củ, đừng gây chuyện, lại thêm mỗi tháng đúng hạn giao quầy hàng phí là được, ngươi tuổi còn nhỏ, nếu là có khách bán hàng rong khi dễ ngươi, liền trực tiếp báo tên của ta." Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, đối phương tự mình dẫn hắn tìm quầy hàng liền có che đậy hắn ý tứ, bây giờ vừa bận sắp đến giờ cơm, phố ăn vặt người đến người đi, lộ ra 10 phần náo nhiệt, Hoàng Vũ sau khi vòng vo một vòng, chỉ một cái không bị. "Liên nơi này đi, ngươi hôm nay trước tiên ở đây thử xem, nếu là cảm thấy có thể liền đi giao một chút quầy hàng phí, nếu là không được, ta cho ngươi thêm chọn cái vị trí. Ta cũng thật thích nơi này, cũng không cần đổi lại, đa tạ Hoàng Thúc." "Vậy được, ngươi bận rộn lấy, ta liền đi trước." Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới đều đâu vào đấy đem lò nướng cùng cái bản từ trong chữ vật không gian lấy ra, từng cái bày ra hảo, theo lửa than nhóm lửa, tiểu Hoắc cá nướng trước thời hạn 5 năm, chính thức gây dự. Bởi vì nội tạng đã bị hàng cá sớm xử lý qua, Hoắc Vũ Hạo chỉ cần đem chính mình điều phối tốt nước tương hỗn hợp có hương liệu cùng một chỗ xóa vào bụng cá bên trong, sẽ ở ra cá mặt ngoài soát một tầng dầu mỡ liền có thể tiến hành nướng. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo thuần thục xử lý cá chấm đen, chung quanh tiểu thương thậm chí đều quên gào to, thẳng đến nồng nặc kia hương khí chui vào xoang mũi, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, cổ họng nhấp nhô ở giữa, nước bọt đại lượng bài tiết, liền hai mắt đều sáng lên kỳ lạ tia sáng. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo một bên cả nướng, vừa cảm thụ không ngừng tràn vào tinh thần không gian bạo thực nguyên tội lúc, một bên tiểu thương cuối cùng nhịn không được, đột nhiên nuốt ngụm nước miếng sau, lên tiếng dò hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này cá nướng bán thế nào a? 10 cái đồng hồn tệ một đầu, thúc thúc muốn nếm thử một chút không?" Đắt như vậy, ánh mắt người nọ chừng một cái, vô ý thức nhìn về phía những cái kia còn chưa kịp xử lý cá chấm đen. "Ngươi con cá này nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Da cá là làm bằng vàng vẫn là thịt cá là làm bằng vàng?" Chương 13, là mối tình đầu hương vị chương 13, là mối tình đầu hương vị cá là không có gì đặc biệt. Hoắc Vũ Hạo thuần thục lật qua lật lại cá nướng, cười ha hả giải thích nói, đặc biệt là cá nướng tay nghề, liền hương vị tới nói, cam đoan đăng giá. Người là một loại rất kỳ quái sinh vật, biết rất rõ ràng có nhiều thứ đắt tiền có chút không hợp với lẽ thường, nhưng chính là ôm một loại ta ngược lại muốn nhìn, thứ này bán đắt như vậy, đến cùng có cái gì đặc biệt tâm tính, đi thử một chút. Khi phát hiện cùng tiện nghi kỳ thực không có gì khác biệt thời điểm, mới có thể ý thức được chính mình bị lừa rồi. Tục xưng ăn một hạng chót khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhưng lần sau gặp lại những chuyện tương tự lại sẽ lần nữa đi phạm sai lầm giống vậy. Xem như no bụng trải qua xã hội đánh đập trung nhân, cái kia tiểu thương tự nhận lạt thì sẽ không lại đến loại này làm, nhưng nó thật sự là quá thơm. Nhìn xem cái kia tư bước lên dầu, dần dần biến thành màu vàng kim da cá tại dưới nhiệt độ cao hơi hơi cuộn lên, lộ ra trắng loãng nhiều nước thịt cá, tiểu thương bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác trước mắt mình chẳng cảnh thay đổi, trước mặt cá nướng, đây không phải là cá nướng, mà là chính mình thầm mến rất lâu, cuối cùng lại ngay cả tỏ tình cũng không kịp, liền từ đây biến mất ở trong đời của hắn thiếu nữ. Cái kia xoay chuyển động tác không giống như là thiếu nữ ở trước mặt hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Cái kia kim hoàng da cá không giống như là thiếu nữ váy dài. cái kia trắng non thịt cá không giống như là váy dài bị gió nhẹ thổi, chỗ trong lúc lơ đãng triển lộ ra da thịt trắng nõn. Đó là hắn vô tật mà chấm dứt mối tình đầu a. Thậm chí liền cái kia cá nướng hương khí, tại trong đầu của hắn đều biến thành thiếu nữ mùi thơm ngát. Trên sách nói, mối tình đầu lúc nào cũng tiết chế lại ngây ngô, không chiếm được kết quả, nhưng thời gian qua đi mấy chục năm, hắn tựa hồ có thể được đến. Giống như là ngộ được vũ trụ gì chí lý đồng dạng, tiểu thương cũng không còn do dự chút nào, cắn răng, móc ra một cái ngân tệ đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này cá nướng bán đắt như vậy, đến cùng có cái gì đặc biệt. Đa tạ hân hạnh chiều cố. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cổ quái, muốn đưa tay đi đón, lại có chút sợ rụt tay một cái, do dự hồi lâu mới từ trong tay đối phương tiếp nhận ngân tệ, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên liền từ nơi này tiểu thương trên thân hút lấy đến sắc dục nguyên tội. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật? Ta bán không phải cá nướng sao? Cố nén lưng chỗ không ngừng leo lên hàn ý, hắn động tác có chút cứng đờ tiếp tục lật qua lật lại cá nướng, dường như tùy ý vấn đạo, muốn cái sao? Tiểu thương nhắm mắt lại nhớ lại phút chốc, âm thanh đã mang tới một cỗ khàn khàn lại tràn ngập từ tính luận điệu. Muốn một điểm. Mặc dù ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng đã từng hắn chỗ thầm mến người kia, tính cách tựa hồ cũng tương đối cay. Tốt, cẩn thận bỏng. Giải lên sau cùng quả ớt mặt, Hoắc Vũ Hạo bán ra đầu thứ nhất cá nướng, đem thăm chúc đưa cho đối phương sau, hắn mỉm cười, bất động thanh sắc xoa xoa tay, dường như cảm thấy còn chưa đủ, thế là lại lặp lại một lần. Kim hoàng dầu mỡ theo ra cá nhỏ xuống, mang theo mùi thơm mê người, nhìn qua thật sự giống rắc lên một tầng kim phấn, tất cả mọi người đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tên kia tiểu thương, chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ thấy người kia vừa mới nắm bắt tới tay, liền không kịp chờ đợi cắn lên một ngụm. Két, xốp giòn da cá tại răng cắn vào phía dưới phát ra tiếng vang lanh lảnh, mang theo nóng bỏng nhiệt độ thịt cá tại đầu lưỡi nhảy lên, mỗi một lần nhấm nuốt đều để hương liệu đặc biệt mùi tại trong miệng bộc phát ra, kích thích vị giác. A giống như cự long thổ tức, nam nhân hé miệng, phun ra ra hơi nóng hầm hập, dù là bị nóng khoa tay múa chân, khuôn mặt và mẹo, nắm chặt nắm đấm, cũng không nỡ phun ra trong miệng cả nướng. Đây chính là mối tình đầu hương vị a. Lần này, dù là trải qua thiên tân bạc khổ, hắn cũng không muốn buông tay. Nhìn đối phương một bộ bị điện giật liệu bộ dáng, một cái người qua đường nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Đây rốt cuộc là ăn ngon hay không ăn ngon? Không biết, nghe rất thơm nhưng nhìn phản ứng này không giống như là đứng đắn cá nướng không phải là người bị bệnh thần kinh a. Đối với chung quanh thanh âm của người, tên kia tiểu thương cũng không để ý tới, hắn khó khăn nâng lên nằm đấm, run rẩy bắn ra ba ngón tay. Lại đến ba đầu. Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhịn không được nhảy lên, mỉm cười lễ phép mở miệng, bởi vì cá nướng có hạn, cho nên mỗi người hạn mua hai đầu, mong rằng lý giải. Vậy thì lại đến một đầu. Lần nữa thu tiền, Hoắc Vũ Hạo đem một cái khác đã nướng tốt cá nướng đưa cho đối phương, nhìn xem tiểu thương ăn nuốt nghiến bộ dáng, những người khác cuối cùng là có chút nhịn không được mùi hương dụ hoặc, nhao nhao lựa chọn nếm thử hương vị. Cho ta cũng tới một đầu. Cho ta cả một đầu, ta thử xem như thế nào vấn đề. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía ngoài đoàn người vang lên. Thơm quá a. Phiên phức nhường một chút theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một cái dung mạo tinh xảo thiếu nữ từ đám người khe hở bên trong chui đi vào, nhìn qua so Hoắc Vũ Hạo không lớn hơn mấy tuổi, tóc dài đen nhánh đâm trở thành đuôi ngựa, một đôi xinh đẹp mắt vượng đang tỏa sáng nhìn xem cá nướng. Xin hỏi cái này cá nướng như thế nào? Nghe cá nướng hương khí, thiếu nữ cái mũi nhỏ nhịn không được giật giật, vừa hỏi giá cả một bên ngẩng đầu, nhưng ở nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau, lời còn sót lại lập tức cắm ở trong cổ họng. Nàng ngược lại là không nghĩ tới bán cá nướng người thế mà lại còn trẻ như vậy. Thấy thiếu nữ sau, Hoắc Vũ Hạo cũng là động tác ngừng một lát, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục lật qua lật lại cá nướng, nhẹ giọng mở miệng. 10 cái đồng tệ một đầu, hạn mua 2 đầu. Thiếu nữ lập tức sửng sốt một chút, làm sao còn hạn mua? Hoắc Vũ Hạo động tác không ngừng, hướng về thiếu nữ hậu phương chép miệng, mỗi ngày chỉ bán 50 đầu, đã bị dự định không ít, nếu mà muốn phải nhanh một chút. Nghe vậy thiếu nữ nhìn lướt qua chung quanh mong chờ trở lấy cá nướng người đi đường, gật đầu một cái. Cái kia, vậy ta tới 2 đầu a. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này cá nướng cũng quá ăn ngon. Trước đó như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Ngày mai sẽ còn tới bán cá nướng sao? Ta là gần nhất 2 ngày mới cùng mẫu thân đi tới Thiên Đấu Thành. Hoắc Vũ Hạo một lần dọn dẹp quầy hàng, vừa cùng vừa rồi thiếu nữ câu được câu không tán gẫu, cá nướng là gia truyền tay nghề, muốn tới lời ít tiền phụ cấp gia dụng, lui về phía sau mỗi ngày giữa trưa hẳn là đều sẽ tới ở đây. Cá nướng tốc độ so với hắn đoán chừng phải nhanh không thiếu, mặc dù không có tinh thần rõ xét, nhưng tinh thần lực cường đại vẫn như cũ để hắn duy nhất một lần có thể đủ nhiều nướng mấy cái, hơn 1 giờ liền đem 50 đầu cá nướng toàn bộ bán ra, nhập chướng 5 mai kim hồn tệ, đã có thể sớm kết thúc công việc. Ngươi đối với phố ăn vặt quen làm sao? Đó là đương nhiên. Nghe vậy, thiếu nữ lập tức một mặt kiêu ngạo mà hết bộ ngực nhỏ, ta 3 ngày 2 đầu liền hướng cái này vừa chạy, ở đây những thứ đó ăn ngon ta nhất thanh nhị sở, đương nhiên, bây giờ đứng hàng đệ nhất đã biến thành ngươi nướng cá. Nói xong, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Đường Nhã, tiểu đệ đệ ngươi đây. Ta gọi Hoắc Vũ Hạo. Đem lò nướng thu vào chữ vật vòng tay bên trong, Hoắc Vũ Hạo phủi tay, nhìn về phía Đường Nhã. Đường Nhã tỷ, ngươi biết Thiên Đấu Thành lớn nhất hiệu thuốc ở nơi nào không? Chương 14, ta bảo kê ngươi chương 14, ta bảo kê ngươi hiệu thuốc. Đường Nhã suy tư một chút, nếu như ngươi muốn mua thuốc, có thể đi Thiên Đấu Thành tốt nhất y quán, nơi đó dược phẩm chủng loại cũng là nhiều nhất, ta lát nữa vừa vặn có rảnh, có thể dẫn ngươi đi. Vậy thì cảm tạ tiểu Nhã tỷ. Đường Nhã nghe được xưng hô này lập tức cười đến híp cả mắt, vô vô Hoắc Vũ Hạo bà bay. Liền hướng ngươi câu này tiểu Nhã tỷ, về sau phố ăn vặt ta bảo kê ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi y quán. Ở trung quanh tiểu thương ánh mắt phức tạp phía dưới, Hoắc Vũ Hạo đi theo Đường Nhã cùng nhau rời đi phố ăn vặt, Khi nhìn đến đối phương dường như là thật sự mỗi ngày chỉ bán 50 đầu cá nướng sau đó, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng là một bộ biểu lộ như chút được cái nặng. Ngày đầu tiên cứ như vậy nóng nảy, đằng sau có thể tưởng tượng được, đây nếu là đối phương vô hạn lượng cung cấp đi, bọn hắn sợ là đều phải chết đói. Hơn nữa đối phương thế nhưng là quản con đường này Hoàng Vũ tự mình mang bảo, từ vừa mới bắt đầu liền đoạn mất bọn hắn tìm Hoắc Vũ Hạo phiền phức tâm tư, bày sạp đoàn người cũng là kiếm miếng cơm ăn, nếu là thật có năng lượng này, cũng không đến nỗi chạy tới bày sạp. Bất quá những người này bất mãn khi biết cá nướng số lượng có hạn sau đó, lập tức liền tan thành mây khói, dù sao Hoắc Vũ Hạo cá nướng thì nhiều như vậy, thường qua mấy vị tiểu thương đều biết, thứ này tương lai chắc chắn cũng không đủ cầu, mà những cái kia bị cá nướng hấp dẫn người tới, một cách tự nhiên liền sẽ trở thành phố ăn vặt lưu lượng khách. Tiểu Nhã tỷ, ngoại trừ y quán bên ngoài ta còn có một cái chỗ muốn đi, ngươi biết nơi nào bán kim loại hiếm sao? Nhìn xem Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo đống nhiên trong lòng có một cái ý nghĩ, hắn hồn đạo khí hoàn toàn có thể cùng Đường Môn hợp tác ca. Một mình hắn chút ít mua sắm kim loại hiếm chính xác có thể, một khi đại lượng mua sắm, không nói trước người khác có thể hay không bán cho hắn, nhưng nhớ thương chắc chắn là sẽ có. Mà Đường Môn mặc dù đã sa sút, nhưng tốt xấu là lấy bán ra ám khí làm chủ yếu nghiệp vụ tông môn, tại Hy Hữu quáng thạch một khối này vẫn còn có chút nhân mạch có thể lợi dụng, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ giống thế lực khác lại bởi vì thiên phú của hắn dựng lên lòng xấu xa. Bán hồn đạo khí thời điểm có Đường Môn tên tuổi che chở, cũng sẽ không như vậy làm người khác chú ý, mặc dù khi xưa những cái kia nhân mạch bởi vì Đường Môn xuống dốc mà kính sợ tránh xa, nhưng đó là bởi vì trước mắt Đường Môn đã không có giá trị, nếu là có lợi có thể đổ, bình thường giao dịch phía dưới, những người kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt bán một nhóm Hy Hữu quáng thạch cho Đường Môn. Dù sao bán ai không phải bán, tốt xấu trước kia cũng có chút giao tình, có thể kiếm tiền đồ đần mới cự tuyệt. Cùng Đường Tam có mâu thuẫn còn không đến mức để hắn bởi vậy liên lụy một cái chỉ có tên tuổi bên trên còn mang một ít quan hệ tông môn, lại thêm kiếp trước cùng Đường Nhã tiếp xúc tương đối nhiều, khẳng định so với cùng một cái hoàn toàn xa lạ thế lực giao tiếp muốn hảo. Bất quá dưới mắt Đường Nhã cùng hắn còn không quen, tiếp xúc một đoạn thời gian lại đi xét chuyện này tốt hơn. Kim loại hiếm, thứ này cũng không tốt mua, chạy vào thị trường giá cả thường thường đều biết rất khoa trương. Nâng lên kim loại hiếm, Đường Nhã nụ cười trên mặt rõ ràng thu liễm mấy phần, dù sao Đường Môn xuống dốc cùng ba đại đế quốc đối với kim loại hiếm chính sách thay đổi cũng có quan hệ rất lớn. Theo ba đại đế quốc càng ngày càng coi trọng hồn đạo khí, kim loại hiếm tầm quan trọng càng tăng gọn, giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chế tác chi phí không ngừng kéo lên, nhà mình sản phẩm còn bán không được, như thế nhiều lần phía dưới, cho đến hôm nay, Đường Môn đã tới không thể vãn hồi mặt lộ, nếu là mấy ngàn năm hồn đạo khí vừa mới theo Nhật Nguyệt đại lục va chạm tiến vào đại gia tầm mắt lúc, Đường Môn có thể kịp thời làm ra thay đổi, có thể cũng sẽ không đi đến một bước này. Tiếc nối là Đường Môn dậm chân tại chỗ đến cực hạn, vì kỷ niệm cái gọi là đời thứ nhất môn chủ Đường Tam, một vạn năm qua, mỗi một đời môn chủ đều biết để nắm giữ Lam Ngân Thảo võ hồn tồn tại đảm nhiệm, đây quả thực bệnh trạng không cách nào tưởng tượng. Coi như thế hệ này bọn hắn muốn làm ra thay đổi, cũng đã thì đã trễ, Đường Môn bây giờ tài nguyên, một cái hồn đạo sư đều bồi dưỡng không dạy nổi. Ta khá là yêu thích sưu tập đủ loại kỳ lạ kim loại, tiến đấu thành xem như thành phố lớn, nghĩ đến chắc có rất nhiều ta chưa từng thấy chủng loại, cho nên muốn đi được thêm kiến thức, mua làm chút gì cất giữ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng giải thích, hắn lời này kỳ thực cũng không có nói sai. Đối với hồn đạo sư tới nói, kim loại hiếm giống như là lộ sạch quần áo chờ đợi sủng hạnh mỹ nữ, không có bất kỳ cái gì một cái hồn đạo sư đối với kim loại hiếm nói không. Dạng này à, ta ngược lại thật ra biết một chút cửa hàng có thể sẽ có kim loại hiếm bán ra, chờ sau đó tiện đường dẫn ngươi đi tìm xem một chút ta. Tạ tạ tiểu nhã tỷ, ngày mai mời ngươi ăn cá nướng. Thật sự. Đường Nhã nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Hoắc Vũ Hạo cánh tay tăng nhanh mấy phần bước chân, cái kia còn nói cái gì, đi mau đi mau. Tại gạt hai đạo công sau, hai người cuối cùng thấy được Đường Nhã nói tới thiên đấu thành tốt nhất ý quán. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu từ xa nhìn lại, cả tòa kiến trúc nhìn qua cổ pháp đại khí, cửa ra vào người đến người đi, cũng không có nhìn thấy biển quảng cáo. Nếu là lần đầu tiên tới người nơi này, có thể đều nhìn không ra đây là một cái y quán. Đồng nhiên, Hoắc Vũ Hạo bước chân dừng lại, kéo lại Đường Nhã. Chờ một chút. Ân. Thế nào? Đường Nhã vô ý thức quay đầu, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Thời khắc này y quán cửa ra vào, một thân ảnh hấp dẫn Hoắc Vũ Hạo lực chú ý, chính là ngày hôm qua cái cùng tiệm thợ rèn nổi lên va chạm thiếu niên, chỉ thấy đối phương trong ngực ôm một bao lớn dược liệu. Từ y quán đi tới sau cũng không có mảy may dừng lại, nhanh chân rời đi, rất nhanh liền biến mất trong biển người. Không có gì, chúng ta đi thôi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, buông lỏng ra Đường Nhã tay, đối với cái này hư hư thực thực Đường Tam người, hắn không có ý định để Đường Nhã cùng với tiếp xúc, nếu như không phải vẫn còn hảo, nếu như là, quản chi là sẽ không có kết quả tử tế. Hồi tưởng lại kiếp trước thần giới ủy ban mấy vị kia thành viên tao nộ, Hoắc Vũ Hạo trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cái này Đường Môn cũng là Đường Tam một tay sáng lập, lấy Đường Tam tính cách, làm sao lại nguyện ý quản người khác gọi môn chủ? Nếu là hắn thật gia nhập Đường Môn, sợ rằng phải không được mấy ngày, những cái kia tư lịch xếp tại trước mặt hắn thành viên thì sẽ một cái tiếp một cái ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, tiếp đó hắn liền sẽ thuận lý thành trương lên làm Đường Môn môn chủ. Vì thế bây giờ Đường Môn sa sút, đối với Đường Tam tới nói không có chút nào trợ giúp, thậm chí có thể nói là cái cục diện rối rắm cũng không đủ. Nếu như thiếu niên kia thực sự là Đường Tam lời nói, từ hôm qua tình huống đến xem, đối phương hẳn là ngay cả mình đều không để ý tới, tự nhiên không rảnh đi quản Đường Môn chết sống. Như thế nào thần thần bí bí nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bóng lưng, thật tình không biết chính mình thành công trốn qua một kiếp. Đường Nhã lầm bầm một tiếng, đi theo cùng nhau đi vào y quán. Ngươi hảo, là tới xem bệnh sao? Mới vừa vào đi, một cái người mặc thanh bào người trẻ tuổi liền xuống tới, lễ phép hỏi thăm. Ta cần phải mua chút thuốc. Hoắc Vũ Hạo lúc này cho thấy ý đồ đến, hơn nữa đem nhu cầu của mình từng cái báo ra, trong này có cho Hoắc Vân Nhi điều lý thân thể, còn có một số cố bản bồi nguyên, vận dưỡng kinh mạch. Một trận tên món ăn dưới báo tới, tên kia rõ ràng là học nghề trên mặt người tuổi trẻ hiện ra vẻ lúng túng, hắn móc ra giấy bút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Cái này, khu khu, ngươi có thể nói chậm một chút sao?" Đúng lúc này, một người trung niên đi tới, vỗ vỗ bả vai của người tuổi trẻ: "Đi, hai vị này để cho ta tới tiếp đại a, ngươi đi giúp cái khác." Là, người tuổi trẻ kia lập tức thở dài một hơi, không mình hành lễ sau rời đi. Mà trung niên nhân kia nhưng là ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, cười nhẹ mở miệng: "Không nghĩ tới hôm nay sẽ liền với hai người mua tương tự dược liệu, cũng đều là trực tiếp báo ra tới, tiểu huynh đệ có từng học y quan lý?" Chương 15, Phượng Hoàng trẻ tuổi hơn lão Phượng Hoàng. Chương 15, Phượng Hoàng trẻ tuổi hơn lão Phượng Hoàng chưa từng học qua, chỉ là những dược liệu này trước kia thường xuyên mua, dần già liền nhớ kỹ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, theo sau dường như vô ý địa dò hỏi: "Đại phu nói tới một người khác, có phải hay không cùng ta không chênh lệch nhiều hải tử?" "Thường xuyên mua." Nếu là thường xuyên ăn những thuốc này, người bình thường sợ là đều bổ đần độn. Trung niên nhân đoán thầm một tiếng, cũng không có chọc thủng Hoắc Vũ Hạo, đối với hắn vấn đề cũng chỉ là lắc đầu. "Y dì quán luôn luôn bảo hộ bệnh nhân tư ẩn, ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, đi theo ta cho ngươi một thuốc." Nói thật, hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh, như thế tiểu niên kỷ liền có thể biết rõ dược lý tri thức, không khỏi làm hắn cảm giác chính mình nửa đời đều sống vô dụng rồi như thế. Bất quá nghĩ tới vừa rồi tên kia học đồ, tâm tình của hắn không khỏi lại khá hơn. Không phải hắn quá vô dụng, mà là một ít hải tử quá biến thái. Phượng Hoàng trẻ tuổi hơn lão Phượng Hoàng á, bởi vì vừa mới bán cá nướng kiếm không ít tiền, lại thêm không nghĩ nhiều lần tới chạy, Hoắc Vũ Hạo duy nhất một lần mua không ít, cuối cùng tính tiền lúc to to nhỏ nhỏ khoảng chừng mấy chục bao dược liệu, nhường hắn không chỉ có đem hôm nay nhập chướng 5 mai kim hồn tệ đều giao ra, thậm chí còn ngoài định mức dựng hai cái đi vào. Bất quá điểm ấy tiêu phí đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói toàn bộ đều là đáng giá, có những này, chẳng những Hoắc Vân Nhi thân thể ám tật liền sẽ có được giải quyết, thân thể tố chất của hắn cũng sẽ tiến một bước cải thiện, tuổi còn trẻ chính là thời điểm đặt nền móng, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ở phương diện này mờ. Một mực đi ra đại môn, Hoắc Vũ Hạo phát hiện Đường Nhã nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút: "Thế nào rồi?" "Không cái gì." Đường Nhã móc méo miệng, ta bủ nửa ngày mới sâu kín mở miệng nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi thật chỉ có 6 tuổi sao? Thế nào, không giống chứ? Chẳng lẽ muốn trong tay của ta cầm cái kẹo que, trên mũi lại treo hai xoa nước mũi?" Hoắc Vũ Hạo cười ha hả đem cái đề tài này qua loa tới: "Tiểu Nhã tỷ, dược liệu vậy mua xong, nên dẫn ta đi gặp biết một lần kim loại hiếm." Đường Nhã nghe vậy không nhịn được liếc mắt, hừ hai tiếng: "Ta bỗng nhiên cảm giác ngươi gọi ta Tiểu Nhã tỷ là tại chiếm ta tiện nghi." Mặc dù ngoài miệng oán trách, nàng dẫn đường tốc độ lại là không giảm chút nào, không thể không nói, từ nhỏ tại Thiên Đấu Thành lớn lên, Đường Nhã thật rất quen thuộc tòa thành thị này, mang theo Hoắc Vũ Hạo 7 lần quạt 8 lần rẽ liền đi tới một nhà bán ra hiếm hoi khoáng thạch cửa hàng. Chính là chỗ này. Phía trước cửa hàng thoạt nhìn cũng không lớn, bên trong khoáng thạch cùng kim loại chủng loại vậy cũng không nhiều, nương tựa theo linh mâu võ hồn mang tới tốt đẹp thị lực, hắn chưa đi đến cửa hàng liền thấy rõ những cái kia nhãn hiệu bên trên giá cả, xác thực như Đường Nhã nói tới đắt đến khoa trương. Thiên Hồn Đế Quốc kim loại hiếm bình thường đều nắm giữ tại hoàng thất trong tay, nhất là một ít đặc biệt hiếm hoi, chỉ có một ít thế lực lớn hoặc là học viện mới có thể mua được một số. Giống những này không phải đặc biệt hiếm hoi, tầm thường cũng đều là chính thức nhân viên bốc lên phong hiểm buôn lậu đi ra, từng tầng chất béo lấy lại đến, còn tại đó giá cả lật ra gấp 3 không thôi. Nhưng không có cách, hiện tại Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể mua những này quý, hơn nữa coi như khoáng thạch chi phí đắt gấp 3, một khi chế tác thành hồn đạo khí về sau, bán ra mang đến lợi nhuận vẫn như cũng là hết sức kinh người. Cái khác hồn đạo sư có thể sẽ có thất bại rồi mới lãng phí tài liệu khả năng, nhưng đây đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói lại hoàn toàn không cần lo lắng. Duy nhất hạn chế hắn chính là hồn lực đẳng cấp, từ thức tỉnh võ hồn đến bây giờ cũng mới một tháng, hắn hồn lực đẳng cấp không có cái gì tăng lên, coi như kỹ thuật cho dù tốt, vậy chế tác không ra cái gì. Có nhất định hồn lực cơ sở mới có thể tốt hơn tiến hành vượt cấp chế tác, bất quá cho dù hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp không đủ, cũng có thể bằng vào ngạo mạn nguyên tội đến ngắn ngủi tăng lên. Mặc dù chỉ có thể đem hắn hồn lực đẳng cấp tăng lên tới một vòng tà hữu, nhưng bằng mượn kiếp trước tích lũy kỹ thuật, cũng đủ làm cho hắn chế tạo ra tùy ý cấp 3 hồn đạo khí, đương nhiên, đối với hắn như vậy tiêu hao vậy sẽ rất lớn. Chỉ từ bán ra giá cả tới nói, chế tác một cái cấp 3 hồn đạo khí tiêu hao tinh lực hắn đều có thể chế tác mấy cái cấp 2 hồn đạo khí, mà cấp thấp hồn đạo khí giá cả cũng không có đặc biệt lớn chênh lệch, rõ ràng là người sau càng kiếm tiền. Đi qua trên đường nếm thử, Hoắc Vũ Hạo cũng đối ngạo mạn nguyên tội hiệu quả có một chút càng sâu hiểu rõ, mặc dù bộc phát hiệu quả rất cường đại, nhưng sử dụng sau sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ, tại phủ công tức lần thứ nhất sử dụng sau, cái này suy yếu kỳ bị hắn chắc ra là 3 ngày tầm đó. Mặc dù thời gian nhìn xem thật lâu, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm giác là bởi vì thân thể của mình tố chất cùng hồn lực đẳng cấp thật sự là quá kém, đợi đến sau tụ hắn thực lực tăng lên, suy yếu kỳ hẳn là cũng sẽ tương ứng rút ngắn, bộc phát hiệu quả vậy sẽ tốt hơn. Mà Đường Nhã hiển nhiên vậy chú ý tới phía trên giá cả, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng mặc dù biết nơi này bán khoáng thạch, nhưng chưa từng có nhìn kỹ, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. "Nếu không chúng ta vẫn là đi nhà khác xem một chút đi, có lẽ nhà khác sẽ hơi rẻ." "Đến đều tới, đi thôi, trước vào xem." Nói xong, Hoắc Vũ Hạo liền dẫn đầu đi vào trong tiệm, Đường Nhã thấy thế vậy không còn nói cái gì, yên lặng đi theo hắn đi vào cửa hàng. "Ngươi tốt, hai vị muốn mua chút cái gì?" Thấy hai người đi vào trong tiệm, một tên nữ nhân viên cửa hàng mang theo lễ phép mỉm cười tiến lên đón, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, nàng có thể xác định hai người kia không phải cái gì khách hàng lớn, nhưng cũng sẽ không đi làm nện chuyện chiêu bài nhà mình, dù sao ai biết thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ ngày sau có thể hay không thành vì tôn quý hồn đạo sư đâu. "Chúng ta lời đầu tiên mình nhìn xem." Hoắc Vũ Hạo lễ phép gật gật đầu, theo sau liền bắt đầu lôi kéo Đường Nhã bắt đầu đi dạo. Thiết tinh, 5 mai ngân tệ một cân. Tinh kim, 200 kim hồn tệ một cân. Thái kim, titan, 600 kim hồn tệ một cân. Trong lòng mặc niệm lấy những kim loại này giá cả, Đường Nhã không nhịn được hít một hơi khí lạnh, một trận nhìn xem đến, chỉ có so với khá thường gặp, đồng thời rộng rãi ứng dụng tại hồn đạo khí sắc ngoài thiết tinh giá cả khá là rẻ, cái khác kim loại hiếm quả thực quý ra giá trên trời, phải biết những cái kia kim loại mật độ đều cực cao, có một cân khả năng đều không có lớn bằng một cái. Tiểu Vũ Hạo, nghe được Đường Nhã thấp giọng gọi hắn, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương tiến đến bên cạnh hắn, hạ giọng mở miệng. Nơi này kim loại quá mắc, nếu như ngươi thực đang muốn kim loại hiếm lời nói, ta có chút phương pháp có thể giúp ngươi hỏi một chút, hẳn là sẽ so với nơi này hơi rẻ. Tốt xấu Đường Môn trước kia là kinh doanh ám khí, nhiều ít còn có chút kim loại hiếm tồn kho, mặc dù không nhiều, nhưng nàng chuẩn bị đi trở về sau này hỏi một chút phụ mẫu, nếu như có thể mà nói liền tiện nghi điểm bán Hoắc Vũ Hạo một số. An đối phương cả nướng, lại thêm vừa rồi vui đùa ầm ĩ, nàng đã đem cái này tiểu nàng mấy tuổi đệ đệ trở thành bằng hữu, thật sự là không tưởng nhìn đối phương làm coi tiền như rác. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy lập tức liền đoán được Đường Nhã ý nghĩ, hắn mím môi một cái, nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia sau này tiểu nhã tỷ đến ta quầy hàng, cá nướng miễn phí. Thật. Vậy nhưng nói xong, ta mỗi ngày đều muốn tới ngươi cái này ăn hai đầu. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc, chỉ ăn hai đầu? Ngươi còn muốn dựa vào cá nướng kiếm tiền, đem ngươi ăn chết nhưng là không còn có ăn. Đường Nhã lung lay cái đầu nhỏ, lại nói, ăn nhiều ta sợ béo lên. Vậy lần sau mời ngươi ăn điểm khác. Tấu chương xong, chương 16, thất ước chương 16, thất ước vì sau khi trở về có thể đủ chế tác một chút hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo vẫn là tại trong tiệm mua 10 kg thiết tinh, lần này hắn cũng không có đi có kẻ mà cả, mà là để nhân viên cửa hàng tặng kèm một cái đồng dạng là thiết tinh chế tác đao khác. Tới mua khoáng thạch đại bộ phận cũng là hồn đạo sư, trong tiệm có loại vật này cũng không hiếm lạ, nhìn xem trong chữ vật không gian co lại một nửa kim hồn tệ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm than tiền là thật sự không khỏi hoa. Tiểu Vũ Hạo, vậy thì ngày mai gặp đến lúc đó ta cho ngươi kim loại hiếm tin tức. Tại trải qua một cái ngã ba thời điểm, Đường Nhã cũng là cùng Hoắc Vũ Hạo vây tay từ biệt, đã hẹn ngày mai quẩy ăn vật gặp mặt sau trực tiếp rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương tan biến tại trong dòng người, Hoắc Vũ Hạo thu tầm mắt lại, sau đó hướng về nhà phụ cận tiệm hoa đi đến. 3 giờ sau, bàn gỗ phía trước, Hoắc Vũ Hạo toàn thân tản mát ra thâm thủy ám lam sắc vầng sáng, một tay cầm đao khắc, không ngừng mà tại một cái tay khắc cầm màu xám đen viên cầu nhỏ bên trên điêu khắc cái gì. Dù là cái kia viên cầu nhỏ chỉ có ngón út lớn nhỏ, Hoắc Vũ Hạo động tác cũng không có chút nào dừng lại, mỗi một lần rơi đao đều cực kỳ tinh chuẩn. Mà ở trước mặt hắn trên bàn gỗ đã trưng bày rất nhiều hình thù kỳ quái kim loại sắc, mỗi một cái ở bề ngoài đều bị điêu khắc ra thâm thúy đường vân, giống như là thần bí cổ lao chú văn. Theo thật nhỏ mảnh vụn không ngừng bay ra, chế tác quá trình rốt cuộc đã tới hồi cuối. Hô, cẩn thận thổi rất lưu lại vụn sắt, Hoắc Vũ Hạo thả xuống đao khắc, hai tay cấp tốc bắt đầu chuyển động, từng khối kim loại sắc bị hắn cầm lấy, thậm chí nhìn đều không cần nhìn, liền cùng những thứ khác sắc thể hoàn mỹ khảm hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một cái từ tinh thiết chế tạo bao tay bằng kim loại lộ ra ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt, mặc dù là kim loại nhưng kiếp trước nắm giữ phong phú hình người hồn đạo khí kinh nghiệm Hoắc Vũ Hạo cho mỗi một chỗ khớp nối giao cho phong phú có thể hoạt động tính chất. Đây còn là bởi vì tài liệu đặc tính hạn chế, bằng không dùng một chút tài liệu đặc biệt cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Hy vọng tình huống phía dưới, Hoắc Vũ Hạo là dự định đem làm thành một cái giống giới chỉ hoặc vòng tay trang sức, cần thời điểm rót vào hồn lực, liền có thể trực tiếp bày ra trở thành thủ sáo bao trùm trên tay, sử dụng cũng sẽ không có mảy may kim loại cảm giác cứng ngắc. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo móc ra bạch hổ dao găm, lại tìm một khối thuộc da bao quanh tay, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới cách thuộc da nắm lên thủ sáo, bắt đầu rót vào hồn lực, chỉ thấy thủ sáo nơi lòng bàn tay lập tức sáng lên nhàn nhạt màu lam dòng điện. Theo lòng bàn tay bôi qua chủy thủ lưỡi đao, tầng này dòng điện cứ như vậy bám vào ở bên trên, Hoắc Vũ Hạo tùy ý huy động một chút, một hồi nhỏ nhẹ tiếng tí tách vang lên. Cũng không tệ lắm. Hoắc Vũ Hạo hài lòng gật đầu một cái này đồ vật xem như trong lòng của hắn một cái ý nghĩ hình thức ban đầu, rót vào hồn lực sau có thể sinh ra lôi điện thuộc tính năng lượng, có thể dùng đến trực tiếp công kích đối thủ, cũng có thể bám vào tại trên vũ khí, làm vũ khí kèm theo lôi điện thuộc tính, mà sở dĩ dùng thuộc ra, hoàn toàn là bởi vì thủ sáo hoàn toàn là tinh thiết chế tạo, dẫn điện. Bất quá vấn đề này vẫn như cũ có thể đợi về sau sử dụng tài liệu khác chế tác đến giải quyết. Đến nỗi dưới mắt, tự nhiên chỉ có thể dùng trên nệm một lớp da cách loại biện pháp này. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo chế tác thứ này bản ý cũng không chỉ là thỏa mãn với chỉ có thể chuyển đổi lôi điện thuộc tính mà là có thể đủ tùy tâm sở dục đem hồn lực chuyển đổi thành tùy ý thuộc tính, hơn nữa tốt nhất còn có thể cung cấp thuộc tính tăng phúc, nếu quả thật có thể đạt đến loại kia hiệu quả, cái đồ chơi này được xưng là thần khí cũng không đủ. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, muốn cung cấp thuộc tính tăng phúc, kỳ thực giống kiếp trước hắn lấy được băng cực thần tinh liền có thể làm đến, nhưng băng cực thần tinh lại chỉ có thể tăng phúc băng thuộc tính, gặp phải hỏa thuộc tính thì sẽ áp chế. Ít nhất trước mắt hắn còn chưa phát hiện có cái gì tài liệu có thể đồng thời sự hòa hợp tất cả nguyên tố thuộc tính. Phải biết, kiếp trước sư phó của hắn dung nhập băng, cũng là bảy trôi thần khí riêng phần mình có riêng phần mình thuộc tính. Hơn một phút đồng hồ sau, theo trên chủy thủ lôi điện chậm rãi tiêu tan, Hoắc Vũ Hạo cái này mới đưa bạch hổ dao găm cùng thủ sáo cùng nhau cất kỹ, đồng thời trên người ám lam sắc quang mang cũng chậm rãi thu liễm, quen thuộc cảm giác suy yếu lần nữa đánh tới. Uy lực đối với tam hoàn hồn tôn cũng có thể lên tác dụng rất lớn, thuộc về tam cấp hồn đạo khí phạm chủ, hơn nữa một vòng liền có thể khu động tham khảo kiếp trước tại tinh lạc phòng đấu giá cái kia tam cấp hồn đạo tê liệt xạ tuyến giá cả, hắn cái này hồn đạo khí hoàn toàn có thể bán được 1000 kim hồn tệ. Đây còn là bởi vì tài liệu hoàn toàn là tinh thiết chế tạo, nếu là cho hắn tốt hơn tài liệu, giá cả sẽ còn tiếp tục lật lên trên. Đây chính là hồn đạo khí bạo lợi nguyên nhân, trọng yếu không phải tài liệu, mà là kỹ thuật, phải biết một cái tốt hồn đạo khí mang tới để thăng không thể so với một cái hồn hoàn tăng lên điều. Luốt luốt mi tâm, Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi ra khỏi phòng, buổi chiều sau khi trở về hắn liền đem lầu một cái phòng trống trở thành giản dị phòng làm việc, đâm đầu lao vào, lần nữa đi ra lúc sắc trời ngoài cửa sổ đã ảm đạm, mà Hoắc Vân Nhi đang một mặt mừng rỡ loay hoay hắn buổi chiều mang về bồn hoa, nghe được động tĩnh sau hướng hắn xem ra. Nói bụng không, ta đi làm cơm. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Buổi chiều hắn cùng tiệm hoa nhân viên cửa hàng cùng một chỗ nhuốm máu đào trở về thời điểm, mâu thân ngoài miệng vẫn còn đoán trách hắn xài tiền bậy bạn, bây giờ quay đầu liền bắt đầu cẩn thận chăm sóc đứng lên, thậm chí còn rời hai buồn đặt ở hắn phòng ngủ trên bệ cửa sổ. Ngoại trừ mua hoa bên ngoài, vì phòng ngừa Hoắc Vân Nhi trong nhà nhàm chán, Hoắc Vũ Hạo còn mua mấy quyển quay về chuyển tới, đến mức chính hắn cũng tại tiệm sách phát hiện không thiếu kỳ quái sách. Trong đó hấp dẫn hắn nhất lực chú ý chính là một bản gọi Vĩnh Hằng Chi Thần Chủ Sinh, ta thật không phải là mị ma kỳ quái sách, ma xui quỷ khiến phía dưới, hắn cầm lên lật qua lật lại. Phát hiện nói là một cái thần minh trùng sinh đến chính mình xuất sinh phía trước 1 vạn năm trước, sau đó cùng chính mình kiếp trước nhạc mẫu, tiên tổ, thậm chí đại lục bên trên mỗi mỹ nữ thật không minh bạch, cuối cùng hướng đi vũ trụ trí cường ma huyễn cố sự. Bao quát nhưng không giới hạn trong cái gì hồn điện giáo hoàng, long tộc chi thần, biển cả tế tự các loại, thậm chí ngay cả chính mình cựu nhân mẫu thân cùng cô đều không buông tha, tình tiết trầm động chập trùng, làm người say mê. Thấy Hoắc Vũ Hạo nhịn không được thẳng nhíu mày, cảm thán liền loại này tiểu thuyết đều có người biết, người tác giả kia xem xét cũng không phải là người đúng đắn gì, thực sự là thế phong nhật hạng, đạo đức không có. Ăn xong cơm tối, Hoắc Vũ Hạo đem mẫu thân cùng thuốc của mình sắc hảo, đốc xúc đối phương uống xong sau, lúc này mới trở về phòng bắt đầu tối nay mình tưởng tu luyện. Giữa trưa, một người nghe mùi thơm đi tới trước sảnh, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, mở miệng hỏi: "Tiểu huynh đệ, cá nướng bán thế nào? Hôm nay đã bán xong, còn xin ngày mai lại đến đây đi." Người kia ngẩn người, sau đó ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trong lò nướng hai đầu cá nướng bên trên, "Ngươi đây không phải còn gì nữa không?" Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh mở miệng nói: "Đây là lưu cho bằng hữu của ta. Ngươi cái này đều cuối cùng hai đầu bằng hữu của ngươi đến bây giờ cũng không tới. Không bằng bán cho ta tính toán, ta có thể thêm tiền. Không phải có tiền hay không vấn đề, cái này hai đầu cá nướng không thể bán. Hoan nên ngày mai chiếu cố." Người kia hé miệng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo kiên quyết bộ dáng, cuối cùng vẫn hợp lực rời đi. Mà Hoắc Vũ Hạo nhưng là đem cá nướng đã nướng chín sau tính cả gian hàng đồ vật cùng nhau nhét vào trong chữ vật không gian, sau đó sắc mặt âm trầm hướng về phố ăn vật đi ra bên ngoài. Chương 17, cái kia liền cùng ta hợp tác ga chương 17, cái kia liền cùng ta hợp tác ga tiểu Hoắc ca, nghe nói ngươi cá nướng làm ăn rất chạy à, hảo tiểu tử, không tệ. Vừa mới đi ra phố ăn vặt, Hoắc Vũ Hạo liền thấy Hoàng Vũ, chỉ thấy đối phương vừa nhìn thấy hắn sau liền cười ha hả đi tới, có thể đủ lên làm phố ăn vặt quản lý, hắn tự nhiên biết rõ đồ vật gì không nên đỏ mắt nhân ra vừa tới liền kín đáo đưa cho hắn một cái kim hồn tệ, có thể kiếm tiền là của người ta bản sự. Nếu là mỗi một cái nóng nảy sạp hàng đều đi chơi ngang chân, về sau ai còn dám ở đây bày quầy bán hàng. Theo khoảng cách tới gần sau đó, Hoàng Thúc cũng là nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút khó coi, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm mấy phần. "Như thế nào? Có ai khi dễ ngươi?" Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu, "Không có, Hoàng Thúc chỉ là bằng hữu có thể gặp một ít chuyện, bây giờ mau mau đến xem. Có muốn hay không ta dẫn người cùng ngươi đi xem một chút?" "Đa tạ Hoàng Thúc, không phải cái đại sự gì, chính ta đi là được." Hoàng Vũ nghe vậy lúc này mới gật đầu một cái. "Đi, chính ngươi cẩn thận một chút, gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình không cần lỗ mãng, tại Thiên Đấu Thành ta vẫn nhận biết chút người." Nói, hắn nhếch mép một cái, đại thủ vô Hoắc Vũ Hạo bà bay, "Ta cũng không muốn sạp hàng cho mướn lại khoảng không ở đó, lúc này mới 2 ngày, ngươi cái kia cá nướng ta thế nhưng là nghe kỹ nhiều người tại nói, khiến cho ta đều muốn đi nếm thử." "Được a, Hoàng Thúc nếu tới ăn không lấy tiền." "Tiểu tử thúi, ta còn muốn ngươi mời khách. Mấy con cá ta vẫn ăn nổi không kéo nhiều như vậy, mau đi đi." Lần nữa nói tại sao, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền biến mất ở Hoàng Vũ trong tầm mắt, một bên tiểu đệ do dự phút chốc, xông tới. "Hoàng ca, vì sao chiếu cố như vậy đứa bé kia?" Hoàng Vũ không gấp trả lời, từ trong miệng túi lấy ra một điếu thuốc điều tại bên miệng, vậy tiểu đệ thấy thế vội vàng móc ra diêm giúp hắn nhóm lửa. "Tê, hô, chỉ là nhìn xem hắn quá mệt mỏi, muốn giúp nắm tay mà thôi." Khói mù lượn lờ ở giữa, Hoàng Vũ ánh mắt có chút phức tạp, là một người có hài tử. Tóm lại là không thể gặp hài tử nhỏ như vậy liền gánh vác nhiều như vậy áp lực, bất quá nhìn một cái như vậy, hắn so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Phanh. Chỉ thấy điêu có đường môn hai chữ bảng hiệu từ cao lớn cửa lầu bên trên trọng trọng rơi xuống, chia 5 x 7. Cửa lầu phía trước, thân hình cao lớn trung niên nhân nhìn xem một màn này không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, nhưng một giây sau hắn liền như là trở mặt đồng dạng, biểu lộ trong nháy mắt trở nên hung lệ đứng lên, dưới chân càng là hiện ra tái đi lượng vàng 3 tím 6 cái hồn hoàn. Hồn đế uy thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộ phát ra, chỉ thấy hắn nhìn quanh một tuần, đảo qua những cái kia bị động tính hấp dẫn, ngừng chân xem náo nhiệt người qua đường, phàm là cùng trung niên nhân đối mặt bên trên người đều xuống ý thức đối đầu xuống. Thấy thế, trung niên nhân lúc này mới phát ra một tiếng ngạo mạn hừ lạnh, vận khí gầm thét: "Có gì đáng xem, chưa thấy qua phá rỡ sao? Còn không mau cút đi!" Theo hắn một tiếng quát lớn, người trung quanh lập tức tan tác như ong vỡ tổ đi, không còn dám nhìn. Chẳng được bao lâu, hai tên người trẻ tuổi liền đi tới trung niên nhân bên người, cùng kính hành lễ: "Tông chủ." Nhìn thấy hai tên người trẻ tuổi tay không mà về, trung niên nhân lông mày nhíu một cái: "Đã tìm được chưa?" Cái kia hai tên người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, một người trong đó nuốt một ngụm nước bọt, lơm lớm lo sợ nói đến: "Trở về, hồi tông chủ, đường môn ám đạo quá ẩn nút, chúng ta không tìm được phế vật." Trung niên nhân giận mắng một tiếng, một cái tiểu nữ hài đều bắt không được, cái này thiên đấu thành cứ như vậy lớn, nàng có thể đủ chạy đến đâu đi, cho ta mở rộng phạm vi tiếp tục tìm. Là. Hai tên người trẻ tuổi nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, mãi cho đến không nhìn thấy tông chủ thân ảnh, thân thể của bọn hắn lúc này mới hơi hơi buông lỏng xuống, một người trong đó nhịn không được nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm. Còn thiên đấu thành cứ như vậy lớn, vậy hắn như thế nào không tự mình đi tìm, giống như vậy từng chút tìm ba ngày cũng tìm không thấy, nữ hoa kia sợ là đã sớm chạy. Đi, đừng phát lẩm bẩm tàu nhỏ, tìm a, cũng không phải chỉ có hai chúng ta, hơn nữa ta nhớ được đường môn nữ hài kia dáng dấp còn không tệ, nếu là thật tìm được. Hắc. Nghe đồng bạn lặng lẽ cười âm thanh, người kia sắc mặt giãn ra, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười khó hiểu, hai người vô ý thức tăng nhanh mấy phần cước bộ. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái hẻm nhỏ, tìm kiếm một phen không có kết quả sau đang chuẩn bị rời đi, quay đầu phát hiện một đạo thân ảnh nhỏ gầy đang lặng lặng đứng lặng tại cửa ngõ. Dương quang từ hắn sau lưng nghiêng nghiêng rơi xuống, ngay mặt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, một đôi màu xanh da trời con mắt mang theo hơi lạnh thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Ý thức được có chút không đúng, hai người liếc nhau một cái, tiếp đó nhao nhao lấy ra vũ khí, một mặt bất thiện nhìn xem thiếu niên. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Các ngươi không phải phá rỡ sao?" Nhìn xem trong tay hai người trường đao, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, ngữ khí kinh ngạc. Vẫn là nói bây giờ xem như phá rỡ đội nhân viên, bên người mang theo đao kiếm là rất hợp lý. Tính toán. Không đợi hai người đáp lời, Hoắc Vũ Hạo liền lắc đầu, lời nói xoay chuyển. Ngược lại không trở ngại ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, chỉ thấy hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra bạch hổ dao găm, lưỡi đao sắc bén tại dưới thái dương làm nổi bật ra tia sáng lạnh lẽo. Đợi chút nữa nếu là hạ thủ quá nặng lời nói, các ngươi liền nhiều tha thứ một chút ta. Cả ngày xuống, Đường Nhát đều giống như mất hồn mở dạng, co giúp ở không có ai trong hẻm nhỏ, hai tay ôm đầu gối, nhìn xem trên đất bùn đất, ngẩn người. Cho dù bụng đã sớm bởi vì đói khát mà phát ra rên rỉ, nàng cũng giống như chưa tỉnh. Nhờ vào đường môn xây dựng mới bắt đầu liền sớm bố trí tốt thầm nghĩ, nàng thành công từ Thiết Huyết Tông tập kích bên trong trốn thoát, nhưng nàng phụ mẫu cự tuyệt bảo hộ nàng, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Nàng gắt gao nắm chặt trong tay chữ vật giới chỉ, ở trong đó có đường môn sau cùng di sản, còn sót lại một nhóm nguyên bản dùng chế tạo ám khí kim loại hiếm, đó là phụ mẫu đang nghe xong nàng lời nói sau đó, cười ha hả đang ngủ phía trước giao đến trên tay nàng. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, giống như là một cơn ác mộng mở dạng, đến mức nàng bây giờ đại não vẫn ở vào một mảnh trong hỗn độn, ở đây phát một ngày nốc, cũng không nghĩ ra được kế tiếp nàng nên đi nơi nào. Đúng lúc này, một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân từ phía ngoài hẻm vang lên, đối với cái này nàng lại không có phản ứng chút nào, thẳng đến tiếng bước chân kia chợt một trận, tiếp đó càng ngày càng gần, giống như là tại chiều nàng đi tới đồng dạng. Đường Nhã trong lòng lúc này mới nổi lên một chút ba động. Là hướng ta tới. Thiết Huyết Tông người tìm được ta sao? Cuối cùng, tiếng bước chân đi tới trước mặt của nàng, dừng lại, một đạo giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Không ăn cơm lời nói, thân thể sẽ sụt xuống. Đường Nhã cơ thể run lên bần bật, vừa mới ngẩng đầu, liền thấy hai chuỗi cá nướng đưa tới trước mặt của nàng, dường như là bởi vì đã nhanh nguội duyên cớ, hương khí không còn giống hôm qua như vậy nồng đậm, nhưng lại dẫn tới nàng đã sớm trống rỗng bụng phát ra một hồi cổ quái tiếng kêu. Ăn đi, đáp ứng cho ngươi lưu. Cũng không có an ủi nàng, cũng không có nói cái khác lời nói, thiếu niên chỉ là đơn thuần mà đưa tay bên trong cá nướng hướng về trước mặt nàng đẩy, mà Đường Nhã cũng cuối cùng làm ra đáp lại, nàng có chút đần độn mà tiếp nhận cá nướng, nhìn xem trong tay cá nướng suy nghĩ xuất thần. Đương nhiên, nàng giống như là được mở ra chốt mở gì một dạng, hé miệng, một miệng lớn cắn lấy cá nướng bên trên, ra sức xé rách, miệng lớn nhấm ướt. Miệng cổ động ở giữa, đã sớm sưng đỏ không ra dáng con mắt lần nữa tuôn ra nước mắt, nàng nâng lên nắm lấy cá nướng tay, dùng cánh tay liều mạng bôi, nhưng căn bản ngăn không được. Toàn bộ hình ảnh nhìn qua hết sức hài hước, nhưng trước mặt thiếu niên cũng không có cười, mà là chậm rãi ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hẻm nhỏ bên ngoài phong cảnh, tiên tĩnh cũng nói. Phát giác được bất quá là tốn công vô ích sau, Đường Nhã dứt khoát từ bỏ lau nước mắt, đè nén giống như thú nhỏ giống như ô yết tiếng khóc, nuốt từng ngụm lớn lấy thịt cá. Mãi cho đến đem hai đầu cá nướng tiêu diệt sạch sẽ, Đường Nhã cảm giác giống như là một lần nữa sống lại một dạng, nàng mím môi một cái, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm. Sao ngươi lại tới đây? Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng, cho ngươi lưu lại hai đầu cá nướng, kết quả ngươi một mực không tới, không đành lòng lãng phí. Lại tới. Đường Nhã lập tức cảm giác lời nói bị kẹt ở trong cổ họng một dạng, kỳ hụt nửa ngày mới tiếp tục vấn đạo. Vậy là ngươi làm sao tìm được cái địa phương này? Thiết Huyết Tông chắc chắn đang tìm kiếm tung tích của nàng, liền Thiết Huyết Tông đều không tìm tới nơi này, thiếu niên này lại có thể tìm được. Vận khí cho phép thôi, vận khí của ta luôn luôn rất không tệ, tùy tiện tìm xem lại đủ phải. Nói dối. Đường Nhã trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ, không chút lưu tình đâm xuyên Hoắc Vũ Hạo hoang luôn, hiện tại cũng nhanh buổi tối. Nếu như đối phương là giữa chưa nhìn thấy nàng không đến liền bắt đầu tìm, rõ ràng là tìm một buổi chiều. Tốt ta. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ giang tay ra, tham dò được ngươi là đường môn ta liền suy nghĩ đường môn khẳng định có chạy trốn thầm nghĩ, hơn nữa chắc chắn sẽ không tại đường môn phụ cận, thế là liền bắt đầu một vòng mở rộng tìm phạm vi. Ngươi có thể để ta một trận dễ tìm. Đến nỗi sẽ có hay không có người đem thầm nghĩ mở miệng lộng tại tông môn phụ cận, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy sẽ không có, nếu như đường môn thực sự là làm như vậy, kiếp trước sợ là đã không có người sống. Cái kia không chờ bị bắt rùa trong hũ sao? Đường Nhã nghe được cái này lại trầm mặc, sau đó đem trong tay giới chỉ đưa tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đây là đáp ứng ngươi kim loại hiếm. Ta không có nhiều tiền như vậy mua sắm. Một giây sau, Đường Nhã có chút cường ngạnh đem giới chỉ nhét vào trên tay hắn, coi như là vừa rồi cá nướng thù lao. Nếu như không phải ngươi, liền những vật này ta đều mang không ra. Cái này có thể giá trị không biết bao nhiêu, ngừng lại đường cá mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có cự tuyệt nữa, đưa tay sau khi nhận lấy nhìn về phía Đường Nhã, ngươi kế tiếp có tính toán gì?
Ta không biết. Ngươi muốn báo thù sao?
Hoắc Vũ Hạo tiếp tục truy vấn đạo, thanh âm bình tĩnh để Đường Nhã cơ thể run rẩy, trong đầu vô ý thức hiện ra phụ mẫu đem nàng đẩy vào thầm nghĩ lúc trước dứt khoát kiên quyết thần sắc, trong chốc lát, nắm đấm bị gắt gao nắm chặt, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia liền cùng ta hợp tác a, chương 18, nhà ta còn rất lớn, chương 18, nhà ta còn rất lớn hợp tác. Đối với hợp tác, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo lấy ra tối hôm qua chế tác bao tay, một bên cho Đường Nhã biểu thị hiệu quả, vừa mở miệng nói, ta biết chế tác hồn đạo khí, nhưng cần đường môn con đường tới thu hoạch càng nhiều kim loại hiếm, hơn nữa đi bán ra hồn đạo khí, còn cần ngươi giúp ta làm chút việc khác, mà ở trong quá trình này, bán ra hồn đạo khí tiền kiếm được ta sẽ cho ngươi chia lời còn chưa nói hết, Đường Nhã âm thanh liền đem hắn đánh gãy. Ta giúp ngươi. Hoắc Vũ Hạo ngây ngẩn cả người, ngươi không hỏi xem chia sao?
Không cần, ngươi cho bao nhiêu đều được. Ngược lại Đường Nhã dừng một chút, sau đó chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, ngược lại ta bây giờ đã mất tất cả tốt ta, vậy thì sau đó lại nói.
Hoắc Vũ Hạo biết nghe lời phải gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn cảm giác Tiểu Nhã tỷ ánh mắt giống như thay đổi, trở nên có chút nói không ra.
Kỳ quái,
nhưng hắn cũng không có quá xoắn xuýt, đứng dậy nhìn chung quanh một chút.
Vậy ngươi bây giờ còn có khác chỗ ở sao?
Không có nghe Đường Nhã lại trở nên thất lạc âm thanh, Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, có chút chần chờ vấn đạo.
Vậy ngươi muốn hay không đi nhà ta?
Có két, mẹ, ta trở về. Nghe được Hoắc Vũ Hạo âm thanh, đang tại phòng khách cấp bách đều nhanh xoay quanh Hoắc Vân Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Như thế nào hôm nay muộn như vậy nhưng mà lo lắng còn chưa nói xong, liền đã cắm ở trong cổ họng, nhìn xem đi theo Nhi tử đằng sau, cúi đầu có chút không dám nhìn nàng thiếu nữ đang yêu. Hoắc Vân Nhi trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người.
Trời ạ, Nhi tử ta mới 6 tuổi, sớm như vậy liền yêu đương, có quá sớm rồi hay không điểm?
Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này liền bị một cái khác ý nghĩ thay thế.
Không đúng.
Chúng ta mới đến tiên đấu thành 2 ngày mà thôi, làm sao lại sẽ có nữ sinh đã trễ thế như vậy còn đi theo nhi tử ta về nhà, không phải là gạt đến à. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết mẹ của mình trong thời gian ngắn ngủi như thế đến cùng não bổ ra bao nhiêu gặp quỷ đồ vật, hắn nghiêng người sang lộ ra Đường Nhã thân hình, nhìn xem Hoắc Vân Nhi giới thiệu nói.
Mẹ, vị này là Đường Nhã, chúng ta 2 ngày trước mới quen, nàng về sau có thể liền ở tại nhà chúng ta.
Cách, về sau có thể liền ở tại nhà chúng ta. Hoắc Vũ Hạo lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để Hoắc Vân Nhi càng chắc chắn suy đoán trong lòng, ngay tại nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, chính mình hảo nhi tử đã bắt đầu hướng thiếu nữ giới thiệu nàng.
Tiểu Nhã tỷ, đây là mẹ ta mẹ, cũng họ Hoắc.
Đường Nhã giống như là nổi lên suốt đời dũng khí đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vân Nhi, âm thanh đều bởi vì khẩn trương mà hơi run rẩy.
"Bá, bá mẫu hảo chào ngươi chào ngươi.
Tiểu Nhã đúng không?
Mau vào ngồi.
Các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi làm cho các ngươi cơm." Hoắc Vân Nhi tình trạng cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, vội vàng kêu gọi Đường Nhã ngồi xuống, cho rót một chén nước sau, liền hướng một bên không rõ ràng cho lắm Hoắc Vũ Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người hướng về phòng bếp đi đến.
Hoắc Vũ Hạo thấy thế, đành phải hướng về rõ ràng có chút câu nệ Đường Nhã cười cười, đi theo.
Vừa vào phòng bếp, hắn liền đối mặt Hoắc Vân Nhi cái kia quỷ dị ánh mắt, trong lòng đại khái đã biết đối phương muốn hỏi cái gì, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng giảng giải, Hoắc Vân Nhi liền dẫn đầu mở miệng trước.
"Vũ Hạo a."
Hoắc Vân Nhi hít sâu một hơi, ngữ trọng tâm trường quên lơn, "Ngươi nói cho mụ mụ, nữ sinh kia là gì tình huống?
Tiền kiếm nhiều kiếm ít không quan trọng, nhưng mụ mụ không hy vọng ngươi đi lên một con đường không có lối về."
Hoắc Vũ Hạo đại não đứng máy một giây, sau đó mới ý thức được Hoắc Vân Nhi ý tứ, hắn mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên, "Mẹ, ngươi đem ngươi hảo nhi tử muốn thành người nào?" Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền đem sự tình ngắn gọn nói một lần, cũng không có nhắc đến chính mình cùng Đường Nhã chuyện hợp tác, mà lúc nghe cha mẹ đối phương đều bị người giết hại sau, Hoắc Vân Nhi trong mắt lập tức nổi lên một vòng vẻ đau lòng.
"Dạng này à?
Vậy thì để cho đối phương ở nhà chúng ta à, vừa vặn, ngày bình thường còn có thể bồi ta tâm sự, đi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn làm cơm.
Ta cũng có thể hỗ trợ à?"
Hoắc Vân Nhi nghe vậy không khỏi ngẩn người, sau đó ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem hắn, mà xem như người trong cuộc Hoắc Vũ Hạo bị nhà mình lão mụ chằm chằm đến không hiểu ra sao, có chút chần chờ mà hỏi.
"Mẹ."
Thật lâu, Hoắc Vân Nhi mới than nhẹ ra một hơi, ngựa khí rõ ràng có chút hận thiết bất thành cương hương vị.
"Ngươi đi bên ngoài bồi cô nương kia tâm sự, để nàng đừng quá câu nệ."
Cuối cùng, tại mẹ dưới sự bức bách, Hoắc Vũ Hạo vẫn là đi ra phòng bếp. Cũng không biết hắn nói thứ gì, đợi đến Hoắc Vân Nhi đem đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Đường Nhã tâm thái rõ ràng đã khá nhiều. Trên bàn cơm, nhìn xem Đường Nhã do dự dự câu nệ bộ dáng, Hoắc Vân Nhi một bên gắp thức ăn, một bên ấm giọng mở miệng.
"Tiểu Nhã à, chuyện của ngươi vừa rồi Vũ Hạo nói với ta một chút, về sau ngươi liền ở lại đây, coi là mình nhà mở dạng."
Nhìn xem trong chén chất đầy áp đồ ăn, Đường Nhã khẽ cắn môi, cố nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, nghẹn ngào ừ nhẹ một tiếng. Sau khi cơm nước xong, Hoắc Vũ Hạo bưng một bát búp hơi nóng dược chấp đưa tới Đường Nhã trước mặt.
"Trên lầu gian phòng cho ngươi dọn dẹp xong, ngay tại ta sát vách, đệm chăn cái gì tất cả đều mới, đem cái này cái uống, hôm nay đi ngủ sớm một chút ta."
"Đây là cái gì?" Nhìn xem cái kia tông màu nâu dược chấp, Đường Nhã vô ý thức hồi tưởng lại đối phương dẫn hắn trở về trước, lại nhiều đường xa đi một chuyến y quán mua túi kia dược liệu.
"An thần."
Hoắc Vũ Hạo kiên nhẫn giải thích nói, "Tinh thần bị kích thích, uống cái này hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp."
"Cảm tạ."
Đường Nhã mím môi một cái, đưa tay tiếp nhận, cầm cái thìa một chút uống vào. Dược chấp cửa vào khổ tâm, nhưng ngay sau đó liền sẽ có một cố vị ngọt đem cái kia khổ tâm làm yếu đi.
"Ta thêm chút đường, cũng không khổ a." Hoắc Vũ Hạo âm thanh ở bên tai quanh quẩn, Đường Nhã run rẩy, khẽ gật đầu một cái. Không đắng, ngọt nàng không ngừng lặp lại múc cái đĩa, đưa vào trong miệng, từ đầu đến cuối đều chôn lấy cái đầu nhỏ, tùy ý nước mắt giọt lớn rơi vào trong chén, cùng dược chất hỗn hợp lại cùng nhau. Một năm sau, Hoàng Thúc, phố ăn vặt cửa ra vào, đang tại hút thuốc Hoàng Vũ nghe được âm thanh, vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến thiếu niên thiếu nữ sau trên mặt lập tức toát ra một nụ cười. Hai người hôm nay thật sớm a. Thời gian một năm, hắn cùng trước mắt hai vị này thành thuộc hải tử quan hệ cũng quen thuộc rất nhiều, kể từ ngày đó Hoắc Vũ Hạo nói bằng hữu xảy ra chuyện sau, cái kia ba ngày hai đầu hướng về quầy ăn vặt chạy đường môn thiếu nữ không thấy, mà Hoắc Vũ Hạo bên người bắt đầu nhiều một vị nhìn qua so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu nữ, mỗi ngày đi theo hắn cùng một chỗ bán cá nướng. Tin tức linh thông hắn tự nhiên cũng nghe nói đường môn sự tình, trong lòng đã sớm đoán được thiếu nữ thân phận, mặc dù không biết đối phương vì cái gì dung mạo nhìn qua sẽ ra biến hóa rất lớn, nhưng cái này rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn, Hoắc Vũ Hạo tất nhiên không có hướng hắn cầu trợ, hắn cũng sẽ không đi làm nhiều cái gì, dứt khoát coi như không biết. Chỉ thấy cái kia tên là Tiểu Nhã thiếu nữ đang một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, "Hoàng thúc, ngươi thế nhưng là người bận rộn, hôm nay như thế nào có rảnh tới đây à? Ngươi tiểu nha đầu này, còn trêu chọc lên ta tới." Hoàng Vũ cười cười, sau đó lắc đầu thở dài, giải thích nguyên do. Qua mấy ngày chính là hồn sư cuộc so tài, trong khoảng thời gian này thiên đấu thành nhiều hơn không ít du khách, vì phòng ngừa nhiều người xảy ra chuyện, ta phải mỗi ngày tới canh chừng, nói đến, cái này cũng là hai ngươi cơ hội tốt, Vũ Hạo, ngươi cái kia cá nướng trong khoảng thời gian này nhiều cung ứng một chút, đây chính là kiếm tiền thời điểm tốt. Ngạch Hoắc Vũ Hạo nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn do dự phút chốc, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hoàng thúc, ta hôm nay tới chính là muốn tìm ngươi nói, ta cá nướng bán xong hôm nay liền không có ý định lại bán." "Không bán?" Hoàng Vũ hơi sững sờ, phải biết, cái này hồn sư đại tái 5 năm một lần, vẫn là tại 4 cái quốc gia thay phiên, bây giờ chính là 20 năm một lần du lịch đỉnh phong thời gian, tất cả mọi người đang chuẩn bị kiếm lời lớn, kết quả tiểu tử này thế mà không làm. "Vì sao a? Ta nhớ được tháng này quầy hàng phí ngươi mới giao không có mấy ngày a. Như thế nào cũng cần phải đem cái này nguyệt làm xong a." Chương 19, bạo thực cùng băng võ hồn càng phối a. Chương 19, bạo thực cùng băng võ hồn càng phối a. Tình huống trong nhà bây giờ có khởi sắc, đã không cần ta ra bán nương cá, đằng sau chuẩn bị làm chút cái khác. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên khó mà nói chính mình bạo thực bản nguyên hôm nay liền có thể mở khóa, về sau liền dựa vào bán hồn đạo khí phát tài, cho nên không cần lại ra bán nương cá, chỉ thấy hắn đổi chủ đề. "Hôm nay ta đặc biệt nhiều chuẩn bị chút cá nướng, chờ sau đó Hoàng thúc có rảnh hay không tới chiếu cố một chút." Thấy thế, Hoàng Vũ cũng không có khuyên nữa, gật đầu một cái, "Được à, ta lát nữa tới, xem ra tiểu tử ngươi tìm được cái khác phát tài cơ hội, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi chờ sau đó nên thật tốt làm thịt ngươi một bữa." Hoắc Vũ Hạo gật đầu cùng vang, ngay tại hắn muốn lúc xoay người, Hoàng Vũ đột nhiên lại gọi hắn lại, "Vũ Hạo, thế nào?" Chỉ thấy Hoàng Vũ một mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng, "Hồn sư đại tái trong khoảng thời gian này mặc dù tốt kiếm tiền, nhưng cũng bởi vì nhiều người, trong thành hoặc nhiều hoặc ít sẽ loạn một điểm, phía sau ngươi chính mình cẩn thận nhiều, ta nghe nói đoạn thời gian trước thời điểm, trong thành có cái tiệm thợ rèn, trong vòng một đêm toàn bộ." Hoắc Vũ Hạo cao mày, khẽ gật đầu, "Ta đã biết, cảm tạ Hoàng thúc." "Ân, đi thôi, ta lát nữa đi tìm ngươi." Cùng trong lúc nhất thời, thiên đấu thành quan phương thức tỉnh cơ quan bên trong, một cái thiếu niên đang lặng lặng đứng tại một cái từ tảng đá bày thành trong trận pháp ở giữa, ở trước mặt hắn trung niên nhân rõ ràng hơi không kiên nhẫn, ngựa khí lười nhắc mà mở miệng đạo, cảm thụ trong cơ thể mình sức mạnh, đem dẫn đạo đi ra. Một lát sau, trung niên nhân liền thấy một gốc có ánh trong suốt lam ngân thảo từ thiếu niên lòng bàn tay chui ra, lúc này nhịn không được liếc mắt, "Phế võ hồn, lam ngân thảo, đi, ngươi có thể đi." Nghe được đối phương khinh miệt ngữ khí, Đường Tam mang tại sau lưng nắm đấm cũng nhịn không được siết chặt mấy phần, so sánh với kiếp trước Tố Vân Đảo chủ động tới trong thôn miễn phí thức tỉnh, trước mắt Thiên Hồn Đế quốc thức tỉnh chẳng những thu phí, thái độ còn như thế kém. Hơn nữa hắn thực sự không nghĩ tới, một vạn năm qua đi, đại gia lại còn đối với Lam Ngân Thảo có thành kiến. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh có chút băng lãnh vấn đạo, "Ta không cần kiểm tra một chút hồn lực sao? Một thế này, hắn sẽ lần nữa chứng minh lời của lão sư là cỡ nào chính xác." "Ân." Trung niên nhân kia kinh ngạc nhíu mày nhìn xem hắn, vô ý thức muốn mỉa mai một phen, nhưng giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, cuối cùng vẫn thu lại, lấy ra một cái thủy tinh cầu, đặt ở trước mặt Đường Tam. "Tất nhiên còn nghĩ dãy rủa một chút, vậy ngươi liền thử xem a." Đường Tam không để ý đến đối phương trào phúng, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, chậm rãi rót vào hồn lực, trong chốc lát, thủy tinh cầu toát ra quang mang nhàn nhạt, trung niên nhân kia sắc mặt lập tức nhất biến, lẩm bẩm lên tiếng. Tiên tiên hồn lực ít nhất có cấp 8 trở lên. Đường Tam lạnh lùng nhìn đối phương một cái có chút rung động biểu lộ, không nói gì nữa, xoay người rời đi, chuẩn bị nhanh lên trở về đem tin tức này nói với mình phụ thân. Hắn cảm nhận được, giống với kiếp trước, hắn vẫn là song sinh võ hồn, mà đổi thành một cái võ hồn tự nhiên cũng là kiếp trước vô cùng quen thuộc Hạo Thiên Chủ Y. Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Chủ Y làm bạn hắn kiếp trước hướng đi đỉnh phong võ hồn, một thế này, hắn đồng dạng phải dùng tay trái truy bảo vệ tốt tay phải thảo. Ân, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên tu luyện Lam Ngân Thảo. Dù sao Hạo Thiên Chủ Y cần hấp thu cường đại hơn hồn hoàn mới có thể càng dễ bảo hộ Lam Ngân Thảo. Vũ Hạo, người trên bàn nhỏ, Hoàng Vũ cùng Đường Nhã hai người đang trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem miệng lớn ăn nướng thịt Hoắc Vũ Hạo. Thế nào? Hoắc Vũ Hạo nhướng mày, nuốt xong trong miệng đồ ăn, nghi ngờ vấn đạo. Cũng không có gì, Đường Nhã nhìn xem đã ăn hết ba đầu cá nướng, lại thêm đại lượng nướng thịt Hoắc Vũ Hạo, kỳ hục nửa ngày mới nói. Chính là cảm giác lượng cơm ăn của ngươi đột nhiên tăng lên thật nhiều ha ha, tiểu hài tử phát dục kỳ lớn thân thể, ăn nhiều một chút hảo. Hoàng Vũ cười lớn vô vô Hoắc Vũ Hạo bà bay, thú vị mà ăn cả nướng, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc bây giờ là thời gian làm việc, bằng không thì nếu là có thể uống chút rượu thì tốt hơn. Hoắc Vũ Hạo cười cười, không nói thêm gì. Đột nhiên có thể ăn nhiều như vậy, tự nhiên là vừa mới mở khóa bạo thực nguyên tội hiệu quả, tại giải khóa bạo thực bản nguyên sau, Hoắc Vũ Hạo phát hiện mình đối với thức ăn năng lượng hấp thu hiệu suất cao rất nhiều, dù là ăn thông thường cá nướng nướng thịt, hồn lực của hắn đều tại lấy cực kỳ chậm rãi biên độ dâng lên. Ý vị này tốc độ tu luyện của hắn có thể đủ lần nữa để thăng không thiếu, nếu như nguyên liệu nấu ăn tốt hơn lời nói, tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Bất quá loại này dâng lên dường như là chỉ có tại hồn lực của hắn không có tiêu hao lúc mới có thể như thế. Lấy một thí dụ, nếu như Hoắc Vũ Hạo hồn lực là trạng thái tràn đầy, ăn cái gì liền có thể chậm chạp để thăng hồn lực đẳng cấp, nhưng nếu như hắn tiêu hao hồn lực hoặc bị thương, ăn cái gì đạt được năng lượng liền sẽ ưu tiên bổ sung tiêu hao hồn lực cùng với chữa trị cơ thể. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của hắn tựa hồ đối với năng lượng kháng tính tăng lên trên diện rộng, phạm là tiến vào trong cơ thể hắn năng lượng, vô luận là tổn thương tính chất vẫn là tăng thêm tính chất, đều sẽ bị dần dần hấp thu. Tăng thêm tính chất năng lượng cũng rất đơn giản, giống hồn hoàn hồn cốt, thậm chí đủ loại thích hợp hấp thu thiên tài địa bảo, cũng là thuộc về tăng thêm tính chất sức mạnh, hấp thu sau đó có thể trực quan mà tăng lên hồn lực. Nhưng phá hại tính năng lượng thì tương đương với người khác tiêu hao hồn lực sử dụng hồn kỹ, loại năng lượng này đồng dạng sẽ đối với cơ thể trực tiếp tạo thành phá hư, cần dùng tự thân sức mạnh đi cùng với chống cự, căn bản là không có cách hấp thu. Nhưng có bạo thực bản nguyên cũng không giống nhau, cái này một hiệu quả kiếp trước tại thần giới thời điểm Hoắc Vũ Hạo liền đã tại bạo thực chi thần trên thân kiến thức qua, cơ hồ tất cả năng lượng loại hình công kích, chỉ cần bị đối phương thôn vệ, tổn thương liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Dưới tình huống bình thường, thôn vệ những thứ này phá hại tính năng lượng cũng chỉ bất quá là bổ sung một chút tự thân tiêu hao hồn lực, nhưng Hoắc Vũ Hạo có một cái có thể hấp thu băng thuộc tính năng lượng thứ hai võ hồn a. Theo lý thuyết những cái kia đối với hắn sẽ tạo thành tổn thương băng thuộc tính năng lượng, chỉ cần hắn có thể thừa nhận được, tiếp đó đem hấp thu, đồng dạng có thể giúp hắn võ hồn hoàn thành tiến hóa, cũng tỉ như băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng cực hàn suối, đồ chơi kia kiếp trước nếu như không phải Tuyết Đế hỗ trợ loại bỏ, hắn cứng rắn nuốt kết quả chính là cùng trước đây nuốt vào cực nhiệt nước suối một dạng, bản thân bị trọng thương. Nhưng có bạo thực nguyên tội, hắn không những có thể trực tiếp nuốt, còn có thể nhờ vào đó để võ hồn tiến hóa, mặc dù quá trình sẽ một chút thống khổ chính là. Thông qua trước đây dư minh ký ức đến xem, mỗi loại băng thuộc tính năng lượng tựa hồ chỉ có thể để cho cái này võ hồn tiến hóa một lần, giống như là băng bích đế hoàng hạt cùng băng bích hạt, bọn chúng băng thuộc tính năng lượng là thuộc về cùng loại, cũng không thể để võ hồn liên tục tiến hóa, thậm chí võ hồn tiến hóa đến đằng sau, lại bởi vì phẩm chất quá cao, một chút cấp thấp băng thuộc tính năng lượng sẽ không còn có thể làm cho hắn phát sinh tiến hóa. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo cũng không cảm thấy quá mức tiếc hận, bằng không hắn chỉ cần hướng về vùng cực bắc vừa chui, mỗi ngày chịu khác biệt băng thuộc tính hồn thú đánh đập, không ra mấy năm sợ là liền vô địch khắp thiên hạ. Đương nhiên, cái này kháng tính cũng là căn cứ vào thực lực tới, nếu như thực lực của hắn bây giờ liền chạy tới nuốt nước suối, sợ là trực tiếp chết thẳng cẳng, nếu như có thể lượng đối với hắn thân thể phá hư tốc độ nhanh qua hấp thu của hắn tốc độ, hắn vẫn sẽ có nguy hiểm. Tạm thời không thèm nghĩ nữa xa như vậy sự tình, dưới mắt bạo thực bản nguyên mang đến cho hắn chính là tốc độ tu luyện để thăng. Xem ra sau này đang ăn phương diện này tiêu phí cũng không ít ta. Giống như vậy cắm đầu ăn nướng thịt cá nướng tự nhiên là không được, từ hắn ăn mấy cái cá nướng cùng một bộ phận nướng thịt sau cũng đã bắt đầu có chắc bụng cảm giác đến xem, bạo thực chỉ là để hắn sức ăn lớn thêm không ít, cũng không phải mang ý nghĩa hắn có thể đủ vô hạn ăn hết, cho nên để hiệu suất, ăn thời điểm tận lực ăn chút cao năng lượng đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Ăn xong giải thể cơm, từ phố ăn vặt sau khi ra ngoài, hai người cũng không có vội vã về nhà, mà là hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Đi qua một năm này, đường môn còn giữ lại kim loại hiếm đã đại bộ phận đều bị Hoắc Vũ Hạo chế tác trở thành hồn đạo khí. Đoạn thời gian trước Đường Nhã đã cầm hàng mẫu cùng Thiên Hồn Đế quốc hoàng thất thành viên tiếp xúc một phen, đối phương rất nhanh liền truyền đến tin tức, biểu thị muốn kỹ càng gặp mặt nói chuyện, mà thời gian bị ổn định ở xế chiều hôm nay. Nhớ kỹ ta tối hôm qua dạy ngươi nói như thế nào sao? Biết rồi biết rồi. Đường Nhã rõ ràng có chút khẩn trương, nàng do dự phút chốc, hay là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Lại nói ngươi hồn đạo khí lợi hại như vậy, bọn hắn thật sự không biết đối với chúng ta lên ý tưởng gì sao? Đương nhiên sẽ có ý nghĩ. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng ngắc ngắc, nhưng mục tiêu chắc chắn không phải chúng ta, đến nỗi có thể hay không đối với chúng ta hạ thủ. Thứ nhất không có lợi ích, thứ hai còn có thể rước họa vào thân, bọn hắn sẽ không ngu đến mức làm như vậy. Rước họa vào thân. Đường Nhã sửng sốt một chút, chẳng lẽ chúng ta còn có cái gì chỗ dựa? Trọng điểm không phải chúng ta có hay không, mà là người khác cho là chúng ta có, cái này là đủ rồi. Hoắc Vũ Hạo có chút thần bí mở miệng nói, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trước kiến trúc. Chúng ta đã đến chương 20, nắm chương 20, nắm Thiên Hồn quán rượu hoàng gia. Nhìn xem trước mắt rộng lớn kiến trúc, Đường Nhã thần sắc lại càng khẩn trương lên. Có năng lực đem địa điểm gặp mặt tại thời gian này định ở chỗ này, chỉ sợ tại hoàng thất địa vị không thấp a. Bởi vì kế tiếp hồn sư đại tái, mỗi học viện đội ngũ dự thi đều biết ở chỗ này nguyên nhân, cho nên khách sạn sớm tại vài ngày phía trước cũng đã đem không quan hệ khách nhân rõ ràng lui, có thể đủ ở thời điểm này là một cái căn phòng quán rượu tiếp kiến bọn hắn, tuyệt đối có thể nói là xem trọng. Cái này bất chính chứng minh bọn hắn đối với chúng ta đồ vật rất coi trọng sao? Hoắc Vũ Hạo niết mép một cái, đi thôi, có ta nhìn đây, dựa theo ta dạy ngươi, lớn mật một điểm. Chờ Đường Nhã cất bước sau, hắn mới rất lại phía sau nửa bước cùng theo vào quán rượu. Mới vừa vào cửa, một vị nhìn qua rất có tư sắc, quần áo có chút mát mẻ thị nữ liền tiến lên đón. Hướng về đi ở phía trước Đường Nhã mỉm cười hỏi thăm. Ngươi hảo, xin hỏi có chuyện gì không? Ước hẹn, 207 hảo phòng gian. Không biết có phải hay không là Hoắc Vũ Hạo lời nói mới rồi có tác dụng, vào quán rượu sau, Đường Nhã liền thay đổi cái bộ dáng, hướng về thị nữ nhàn nhạt gật đầu. Là Đường Nhã tiểu thư đúng không? Mời đi theo ta. Thị nữ rõ ràng là sớm nhận được thông chi, đội vàng thi lễ một cái, sau đó mang theo hai người một đường đi tới 207 hào phòng gian. Đông đông đông, mời đến. Thanh âm bình tĩnh từ trong vang lên, tên kia thị nữ lúc này mới mở cửa phòng, nhưng người sang làm ra dấu tay xin mời. Vào cửa, Hoắc Vũ Hạo phát hiện đây là một cái phòng, phòng khách hết thảy có ba người, một cái là ngồi ngay ngắn ở đơn độc trên ghế salon, bây giờ đang hai tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam nhân, to con thân hình cùng với cái kia thu liễm đến mức tận cùng hồn lực ba động để Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe lên, trong lòng đoán được thân phận đối phương đồng thời, không khỏi cũng là hơi kinh ngạc. Bao quát Sử Lai Khắc học viện ở bên trong, Đấu La Tam Quốc trước mắt là không có 9 cấp hồn đạo sư mà lúc này vị này tu vi đã là phong hào đấu la cảnh giới, chỉ sợ sẽ là tiên hồn đế quốc duy nhất cấp 8 nửa hồn đạo sư. Đến nỗi Hoắc Vũ Hạo vì cái gì có thể đủ đoán được? Bởi vì người trước mắt này cùng Tiền Đa Đa Phạm Vũ giống nhau cường tráng. Nói thật, Hoắc Vũ Hạo đối với cái này cũng rất buồn bực, đây quả thực xem như không thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc đỉnh cấp hồn đạo sư một cái có chung đặc thù, loại này cơ bắp lượng rõ ràng vượt qua tuyệt đại bộ phận dựa vào võ hồn chiến đấu hồn sư, chẳng lẽ cái này một số người mỗi ngày đều muốn dơ tự mình làm hồn đạo khí kiện thân sao? Mà trong phòng còn lại hai vị thì cũng là nữ tính, một vị trong đó là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi mỹ phụ, tại mỹ phụ bên cạnh, ngồi một vị tướng mạo thanh lãnh, cột tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, nhìn qua niên kỷ so Đường Nhã còn muốn nhỏ một điểm. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chính là kiếp trước cùng hắn qua lại mấy lần Mộ Tuyết, đến nỗi một vị khác công chúa Duy Na, bây giờ đại khái tại bản thể tông A tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Duy Lena hai vị, mời ngồi đi. Nói chuyện mỹ phụ hiển nhiên là lần gặp mặt này người chủ sự, lại thêm họ Duy, chỉ sợ sẽ là hiện nay hoàng đế cô em kia chỉ thấy đối phương hướng về đối diện không có ai ghế sofa báo cho biết một chút, chờ hai người sau khi ngồi xuống, nàng mới mở ra chủ đề. Đường Nhã tiểu thư, ngươi cho chúng ta hàng mẫu, chúng ta đã khảo nghiệm qua, hiệu quả chính xác rất không tệ. Từ xưng hô đến xem, đối phương cũng không có bởi vì Đường Nhã tuổi còn nhỏ mà có chỗ khinh thị, đủ để thấy được đối với hợp tác lần này xem trọng. Lần này xin các ngươi tới, một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì cá nhân ta cũng đối quý tông môn 10 phần hướng tới, chỉ là khổ vì sự vụ quân thân, vẫn không có trao đổi cơ hội nghe Duy Lena ăn nói địa chuyện. Đường Nhã tay không tự chủ nắm chặt mấy phần, một bên Hoắc Vũ Hạo cũng là cảm thấy không còn gì để nói, đây chính là hắn không muốn cùng những thứ này thành viên hoàng thất giao thiệp nguyên nhân, ngươi thời điểm vô dụng, dù là bị diệt môn nhân gia cũng sẽ không hỏi đến một tiếng, nhưng một khi thể hiện ra lợi ích, nhân gia liền bắt đầu giả vờ giả vịt. Chụp vào nửa ngày gần như sau, Duy Lena cuối cùng bắt đầu nói đến chính sự, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Đường Nhã, âm thanh ôn nhu vấn đạo. Căn cứ ta đối với quý tông môn hiểu rõ, các ngươi chủ doanh nghiệp vụ hẳn là ám khí mới đúng, không biết cái này nguồn đạo khí là từ đâu mà đến. Nghĩ không ra công chúa điện hạ thế mà đối với hồn đạo khí lai lịch cảm thấy hứng thú như vậy, nếu như nó là Nhật Nguyệt Đế quốc sản xuất, chẳng lẽ công chúa điện hạ liền không có ý định hợp tác? Đối với cái này, Đường Nhã cũng không có vội vã trả lời, mà là giống như nói đùa giống như hỏi ngược một câu. Duy Lena mím môi nở nụ cười, đây cũng không phải, các ngươi hồn đạo khí chế tác tương đương tinh lương, chúng ta lần này ý hướng hợp tác thế nhưng là tương đương cao, đối với lai lịch cũng chỉ là ta đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ, mong mỏi có thể cùng người chế tác kết giao một phen, nếu là không thuận tiện coi như cũng không có gì. Đường môn xa suốt quá trình bên trong, cũng từng đối với hồn đạo khí có chút nghiên cứu, muốn làm ra một chút thay đổi, mà những thứ này hồn đạo khí cũng là. Lúc kia từ một chút con đường mua vào chỉ bất quá bây giờ cũng đến khó lường không bán thành tiền thời điểm cho nên liên quan tới người chế tác tin tức, chúng ta cũng không biết. Người gạt quỷ hạ. Duy Lena liền nụ cười trên mặt đều kém chút không có căng lại, cái kia chế tác vết tích đơn giản mới không thể mới hơn nữa có phải hay không niên đại xa xưa bọn hắn còn có thể nhìn không ra. Hơn nữa có thứ này các ngươi không còn sớm lấy ra, cần phải diệt môn mới lấy ra. Phải biết chuyện này tại vài ngày trước thế nhưng là trực tiếp kinh động đến bên cạnh vị này đế quốc tối cường hồn đạo sư, đối phương đang nhìn hồn đạo khí sau trực tiếp liền kết luận, người chế tác đẳng cấp tuyệt đối không thấp, mặc dù chế tác cũng là cấp thấp hồn đạo khí, nhưng vận dụng kỹ pháp rất nhiều liền hắn đều căn bản xem không hiểu. Đáng tiếc là cái kia cái hồn đạo khí có tự hủy trang bị, mở ra sau liền đã bị hỏng, bây giờ sắc còn tại bọn hắn hoàng gia học viện hồn đạo khí trong phòng nghiên cứu nằm đâu. Không phát hiện được đồ vật gì, vị này đế quốc tối cường hồn đạo sư dứt khoát tìm được nàng, nói muốn đi theo cùng một chỗ tham gia hôm nay thương lượng. Nói không chừng vị kia người chế tác sẽ cùng theo Đường Nhã cùng một chỗ tới đây chứ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng vô ý thức rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, nhưng một giây sau nàng ngay tại trong lòng bị hành vi của mình làm cho tức cười. Ta đang suy nghĩ gì đấy, thế mà lại cảm thấy một đứa bé lại là người chế tác. Ha ha ha. Bất quá tất nhiên Đường Nhã đều nói như vậy, nàng cũng không có đâm thủng, từ đối phương phản ứng đến xem, nàng có thể xác định thứ này không phải Đường môn chế tác cái này là đủ rồi. Dù sao lúc này vẫn còn đang giúp Đường môn ngoại trừ cái nào đó vạn năm trước liền cùng với có giao tình học viện bên ngoài, còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đem Đường Nhã không chế được ý nghĩ cũng tan thành mây khói, dù sao trước mắt hai người này rõ ràng không phải chế tác hồn đạo khí người, nếu là thật đối bọn hắn làm cái gì, chẳng những không có nửa điểm hiệu quả, có thể còn sẽ cùng đối phương thế lực sau lưng trở mặt. Nhìn đối phương ánh mắt biến hóa, Hoắc Vũ Hạo liền biết mục đích của mình đã đạt thành. Giống như hắn tiến trước tiểu điểm cùng Đường Nhã nói tới, bọn hắn chỉ cần nói một cái một mắt liền sẽ bị vạch trần hoang luôn, đối phương liền sẽ bắt đầu chính mình náo bộ bọn hắn sau lưng có núi dựa lớn. Đến nỗi có thể hay không hợp tác. Không hợp tác, bọn hắn nếu là tìm người khác làm sao bây giờ? Đối diện nhưng không biết dưới mắt đồng dạng trò chuyện phải chăng tại Tinh La cùng Đấu Linh trong phòng họp đồng thời tiến hành, không cam lòng rớt lại phía sau bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn mua vào một nhóm, tiếp đó bắt đầu tìm cơ hội phá giải trong khi học tập kỹ thuật. Đương nhiên, đến nơi có thể hay không từ Hoắc Vũ Hạo thiết kế tự hủy trang bị phía dưới học được đồ vật gì, liền phải xem vật khí. Một lát sau, Duy Lena âm thanh lần nữa vang lên, giống như Hoắc Vũ Hạo dự liệu như thế. đã như vậy, kế tiếp liền để chúng ta nói chuyện hợp tác cụ thể sự nghi a. Chương 21, người trưởng thành thế giới chỉ nói lợi và hại. Chương 21, người trưởng thành thế giới chỉ nói lợi và hại. Hợp tác xác định về sau, tiếp xuống bộ phận chính là nhàm chán lợi ích lôi kéo. Từ vừa mới bắt đầu, Đường Nhã liền vây quanh Hoắc Vũ Hạo cho ra giới hạn thấp nhất giá cả cùng đối phương quay tới quay lui, càng làm cho Duy Lena tin chắc Đường Nhã sau lưng có chỗ dựa, bằng không thì một cái 10 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể hiểu rõ như vậy hồn đạo khí giá cả. Rất nhanh, thương lượng liền đi tới hồi cuối, chỉ thấy Đường Nhã đem một cái thông thường chữ vật giới chỉ đưa cho Duy Lena mà đối phương thì trực tiếp giao cho vẫn không có nói chuyện trung niên nam nhân. Cái kia trung niên nam nhân cầm giới chỉ cảm thụ một chút sau, lúc này mới mở to mắt, hướng về Duy Lena khẽ gật đầu một cái, nhưng mà đối phương nhìn như vân đạm phong khinh, trên thân lại hiện ra tên là Tham Lam Nguyên Tội năng lượng. Phong Hào Đấu La cung cấp năng lượng, trực tiếp để Hoắc Vũ Hạo Tham Lam Nguyên Tội bản nguyên mở khóa tiến độ đống nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, bán cá nướng đã qua một năm, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít từ khác đỏ mắt tiểu thương trên thân hấp thu như là ghen ghét cùng với Tham Lam Nguyên Tội năng lượng, chỉ có điều bởi vì cũng là không có hồn lực người bình thường, cho nên tiến độ cũng không có mở khóa bao nhiêu, mà lần này đối phương một người liền cung cấp viễn siêu phía trước một năm hấp thu lượng. Gặp trung niên nam nhân gật đầu, Duy Lena cũng sẽ không do dự, đồng dạng móc ra một cái hôn chứa kim hồn tệ cùng kim loại hiếm giới chỉ, cười đưa cho Đường Nhã. Ta tin tưởng, Đường Môn khẳng định không chỉ những thứ này hồn đạo khí dự trữ, hy vọng về sau có thể có càng nhiều cơ hội hợp tác. Đường Nhã giống như là nghe không hiểu đối phương trêu chọc một dạng, cũng cười tiếp nhận giới chỉ. Nếu là có phát hiện, sẽ có cơ hội. Như là đã hoàn thành giao dịch, vậy chúng ta hai cái cũng sẽ không lưu thêm cáo tử. Nói, nàng liền mang theo Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, đi về phía cửa. Đúng lúc này, Duy Lena lần nữa lên tiếng gọi lại nàng. Chờ một chút, Đường Nhã tiểu thư. Đường Nhã dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Duy Lena nhẹ giọng hỏi, đối với quý tông môn phát sinh sự tình, ta cũng thật đáng tiếc, nếu như ngươi cần, chúng ta có thể giúp các ngươi không cần. Lời còn chưa nói hết, liền bị trực tiếp đánh gãy, chỉ thấy Đường Nhã bình tĩnh nói, đa tạ công chúa điện hạ hảo ý, nhưng mình sự tình vẫn là mình giải quyết tốt hơn. Nói xong, nàng liền mở cửa, cùng Hoắc Vũ Hạo cùng đi ra ngoài. 3. Cửa phòng bị nốt, trong gian phòng cũng rơi vào trầm mặc, chỉ thấy Duy Lena nhìn về phía trung niên nhân. Đinh viện trưởng, như thế nào? Xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Trung niên nam nhân lắc đầu, thở dài một cái, ngựa khí có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ sử lai khắc hồn đạo khí đã vô thanh vô tức phát triển đến nước này sao? Phải biết, chỉ là cái bao tay đó hàng mẫu thì cho hắn đầy đủ rung động, liền xem như tại Minh Đức Đường, thứ này cũng tuyệt đối là cấp thấp hồn đạo khí đỉnh tiêm sản phẩm, là tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc lưu thông bên ngoài. Nếu như đây thật là sử lai khắc xuất phẩm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sử lai khắc hồn đạo khí đã đủ để sánh vai thậm chí siêu việt Minh Đức Đường. Bọn họ đây Tam Quốc còn chơi lông gà a? Ngày được. Đúng lúc này, một bên nãy giờ không nói gì Mộ Tuyết mở miệng, vậy liệu rằng thật giống viện trưởng thúc thúc nói như vậy, có một cái đỉnh cấp hồn đạo sư đang trợ giúp Đường Môn. Nói đến đây, nàng lại bổ sung một câu, ta cảm giác vừa rồi cái kia cùng ta không lớn bao nhiêu thiếu niên có chút kỳ quái. Duy Lena cũng không có lập tức phản bác, mà là cười giải thích nói, Mộ Tuyết, Đinh viện trưởng đều nói, người chế tác kia hồn đạo khí tạo nghệ không thua hắn, không thể nào là một đứa bé. Thế nhưng là đây đều là cấp thấp hồn đạo khí, hồn sư cấp bậc thấp kém liền có thể chế tác, không phải sao? Mộ Tuyết méo đầu một chút, có thể nhân ra là thiên tài bên trong thiên tài đâu. Duy Lena lời nói lập tức cắm ở trong cổ họng, nhưng Đinh viện trưởng lại lắc đầu. Không có khả năng, ta cảm thụ qua, hai người này hồn lực một cái một vòng, một cái liền một vòng cũng không có, sợ là liền hồn đạo khí đều không thể chế tác. Cầm tới nhóm này hồn đạo khí rõ ràng để tâm tình của hắn có chút hảo, hắn cũng trực tiếp mở lên nói đùa. Mộ Tuyết ngươi còn nhỏ, không hiểu hồn đạo sư, muốn chế tạo ra cái này chủng hồn đạo khí cũng không chỉ là dựa vào thiên phú, đồng dạng là phải dựa vào tích lũy, nếu là thật là đứa bé kia làm hắn sợ là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu học hồn đạo khí đi. Nói xong, chính hắn nhịn không được trước tiên nở nụ cười, cười rất là vui vẻ, tính cả lấy một bên Duy Lena cũng bắt đầu cười. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Mãi cho đến từ khách sạn rời đi, gặt hai con đường sau, Đường Nhã mới thấp giọng vấn đạo. Có người theo dõi sao? Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng co giật, hắn mới vừa rồi còn buồn bực đối phương vì cái gì còn một bộ toàn thân căng thẳng bộ dáng. Không có, yên tâm đi. Hô, chỉ thấy Đường Nhã bả vai bỗng nhiên buông lỏng, ngay sau đó liền lấy ra viên kia chữ vật giới chỉ, đem giơ lên cao cao, hưng phấn hô lớn. Phát tài rồi, phát tài rồi. Mà tại đối đầu Hoắc Vũ Hạo cổ quái kia ánh mắt sau, động tác của nàng bỗng nhiên một trận, sau đó chứng trạc đàng hoàng ho nhẹ hai tiếng. Trên công một dạng đem giới chỉ đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Ta biểu hiện như thế nào? Rất lợi hại, chỉ sợ cái kia Duy Lena đều không phát giác được ngươi là lần đầu tiên đàm phán. Hoắc Vũ Hạo gật đầu cười, thành khẩn đưa ra đánh giá sau nhận lấy giới chỉ. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tiểu nhã tỷ nghe lời nói của đối phương. Hoắc Vũ Hạo trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười ấm áp, đem giới chỉ cùng mình chữ vật vòng tay dán một chút, sau đó lại còn đưa Đường Nhã. Còn có ngươi phần. Chỉ thấy đối phương nhận lấy một giây sau, liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, bị sợ hết hồn Hoắc Vũ Hạo vội vàng nhìn về phía nàng. Thế nào? Mà Đường Nhã ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn, thấp giọng, ngươi cho cũng quá là nhiều a. Trong không gian chứa đồ kim loại hiếm cùng kim hồn tệ Hoắc Vũ Hạo chỉ lấy đi một bộ phận, tính được lời nói, đại khái thiếu đi chừng 6 thành, theo lý thuyết Hoắc Vũ Hạo cho nàng lưu lại 4 thành. Ta không phải là nói qua sao, 64 phân a. Ngươi chừng nào thì nói qua? Hoắc Vũ Hạo hồi tưởng một chút, sau đó thần sắc có chút lúng túng, tựa như là bị ngươi cắt đứt, chưa kịp nói. Nhưng mà Đường Nhã lại không có lại nói cười, vẫn như cũng lặng lặng nhìn xem hắn. vì cái gì? Nàng rất rõ ràng, coi như nàng đối với chuyện này làm ra một chút tác dụng, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là hỗ trợ liên lạc với Thiên Hồn Hoàng thất, tiếp đó làm rồi một lần đứng tại thai diện người thôi, tuyệt đối không đáng nhiều tiền như vậy. Không cần tự coi nhẹ mình, tác dụng của ngươi so ngươi nghĩ đến phải lớn hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo mấp máy môi, ấm giọng mở miệng, dưới mắt đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau vẫn cần đường môn con đường, coi như là ngươi chạy tới chạy lui khổ cực phí tốt, hơn nữa chúng ta không phải bằng hữu sao? Thế nhưng là bằng hữu càng không nên giảng những vật này, ta cũng không phải vì những thứ này mới giúp ngươi. Đường Nhã lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hoắc Vũ Hạo cái kia giọng ôn hòa đánh gãy. Nếu như nói có chuyện gì là ta có thể đang trưởng thành trên đường dạy ngươi lời nói. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, nở nụ cười, đó chính là biết được dựa vào bằng hữu điểm này. Hồi nhỏ đại gia làm bạn, nhưng sau khi lớn lên thế giới chỉ nói lợi và hại, đã như vậy, vậy thì dứt khoát làm lợi dụng lẫn nhau hảo bằng hữu a. Đường Nhã sững sờ chỉ chốc lát, sau đó yên lặng cúi đầu xuống, tại tóc cắt ngang trán hậu phương, tựa hồ có trong suốt chất lỏng nhỏ xuống, nàng hít mũi một cái, ngựa khí nghẹn ngào bên trong mang theo một chút oán trách. Rõ ràng còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, nói lời lại như cái lao đầu tử một dạng ân. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, có không? Tiếng nói rơi xuống, liền nghe được Đường Nhã cái kia nhịn không được phát ra tiếng cười, cùng với nhẹ nhàng rung động bà bay, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tối sầm, rung đầu hướng về trong nhà đi đến. Ở phía sau hắn, Đường Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lau một cái nước mắt, bước nhanh hơn đi theo, ôm Hoắc Vũ Hạo cổ, cười đùa mở miệng nói: "Tiểu Vũ Hạo, ta bỗng nhiên liền xác định tương lai của ta phải đi phương hướng." "A, hệ phụ trợ." Hoắc Vũ Hạo dừng bước, hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Nhã, chỉ thấy đối phương giơ tay lên, lòng bàn tay lam ngân thảo chậm rãi biến hóa, nguyên bản óng ánh trong suốt màu lam dần dần đã biến thành thâm thúy màu xanh đen. Đem chính mình võ hồn diện mạo như trước triệt triệt để hiện ra ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt sau, Đường Nhã nhẹ giọng giải thích: "Ta Lam Ngân Thảo kỳ thực là nắm giữ thôn vệ thiên phú ám hắc Lam Ngân Thảo, có thể thôn vệ hồn lực cùng sinh mệnh lực, nếu như tương lai của ta đi hệ phụ trợ lời nói, liền có thể trong chiến đấu đem phần lực lượng này phản hồi cho đồng đội." Hoắc Vũ Hạo lập tức liền hiểu ý nghĩ của đối phương, như vậy, Đường Nhã ám hắc Lam Ngân Thảo sẽ tụ tập khống chế suy yếu đối thủ, hồi phục hồn lực cùng hiệu quả trị liệu làm một thể. Có thể nói trong đội ngũ có nàng về sau, thì tương đương với nhiều một cái có thể đủ trong chiến đấu quần thể sử dụng mang theo hiệu quả trị liệu bình sữa, mà cái này bình sữa còn có thể không ngừng thôn vệ đối thủ hồn lực cùng sinh mệnh lực. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bộ dáng kinh ngạc, Đường Nhã cười rất vui vẻ. Cứ như vậy, ta giá trị lợi dụng càng lớn hơn, không phải sao? Chương 22, nồng nặc tình thương của cha. Chương 22, nồng nặc tình thương của cha ba. Có chút nóng bức tiệm thợ rèn bên trong, trung niên nam nhân khuôn mặt nhìn qua vặn vẹo dữ tợn, một cái tát vung đến Đường Tam trên gò má non nớt. Nói chuyện, ta không có cho ngươi đi thức tỉnh võ hồn, ngươi liền đi trộm tiền thức tỉnh có phải hay không? Một cái tát rơi xuống, lực lượng khổng lồ để Đường Tam vô ý thức lảo đảo mà lui về phía sau mấy bước, trên mặt lập tức nóng bỏng đau đớn, một cái đỏ tươi dấu bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên mặt hiện lên. Hắn gắt gao cắn răng, tùy ý tơ máu từ khỏe miệng tràn ra, âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Đây là chính ta tiền kiếm được. Kiếm tiền? Đường Bát giống như là bị chọc giận đồng dạng, ngực chập trùng kịch liệt, tuổi con nhỏ, ngươi có thể kiếm lời tiền gì? Trộm tiền cũng coi như còn học được nói láo. Sau đó hắn giống như là nghĩ tới điều gì, cưỡng chế tức giận trong lòng, lạnh giọng vấn đạo, đã thức tỉnh cái gì võ hồn? Đường Tam nghe vậy lập tức giơ tay lên, một gốc trong suốt màu xanh thẳm cỏ nhỏ từ hắn lòng bàn tay xung ra, cái kia theo gió chập chờn bộ dáng, thấy Đường Bát cái trán gân xanh hẳn lên. Phế vật đồ vật. Lam Ngân Thảo còn lãng phí tiền đi thức tỉnh, có ích lợi gì? Nói đi, Đường Bát giơ tay lên cánh tay, làm bộ lại đánh. Đúng lúc này, hắn giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trước mắt Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo vừa thu lại, lại nâng lên một cái tay khác, một thanh màu đen búa nhỏ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Song, song sinh võ hồn. Đường Bát âm thanh đều bởi vì trong lòng rung động có chút run rẩy, chỉ là trong nháy mắt, cảm xúc phẫn nộ liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, một phát bắt được Đường Tam bả vai. Lựa khí vội vàng mở miệng hỏi: "Tiên tiên hồn lực, tiên tiên hồn lực là bao nhiêu?" "Cấp 8 nữa." "Tốt tốt tốt." Nghe nói như thế, Đường Bát nói liên tục ba chữ tốt, trong mắt buộc phát ra kích động tia sáng, song sinh võ hồn. "Con của ta là song sinh võ hồn, con trai ngoan của ta." Hắn bỗng nhiên mở ra hữu lực hai tay, đem Đường Tam chỉ ôm vào trong ngực của mình, thật lâu mới có hơi hậu chi hậu giác mở miệng nói: "Tiểu Tam, ngươi nói bụng không? Đi, ba ba mang ngươi ra ngoài ăn xong." Nói xong, hắn liền dắt Đường Tam tay, cười lớn đi ra ngoài. "Con của ta là song sinh võ hồn." Con của ta là thiên tài. Cảm thụ được phụ thân rộng lớn bàn tay, Đường Tam cái mũi hơi hơi chua chua, tiếp trước Đường Hạo dù là biết hắn là song sinh võ hồn, tiên thiên đầy hồn lực, cũng chỉ là ôm hắn một chút, một thế này Đường Bát chẳng những tự hào bốn phía tuyên truyền, còn dẫn hắn đi bên ngoài ăn cơm chúc mừng, đây không phải là hắn một mực khát vọng nhất tình thương của cha sao? Trải qua tam thế, hắn cuối cùng cảm nhận được nồng nặc tình thương của cha. Một năm sau, hai đạo trẻ tuổi thân ảnh đang dọc theo quan đạo đi về phía trước, nơi xa mơ hồ có thể trông thấy Sử Lai Khắc thành hình dáng. Đi Sử Lai Khắc, vạn bất đắc dĩ không cần bại lộ ngươi võ hồn thôn vệ sinh mệnh năng lực, nhớ kỹ sao? Ừ, thiếu nữ biết nghe lời phải gật đầu một cái, trên đường tới ngươi cũng nói qua nhiều lần, lại nói ngươi đi một mình tinh đấu đại xâm lâm thật sự không thành vấn đề sao? Hai người tự nhiên là từ tiên đấu thành một đi ngang qua tới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã, có bạo thực nguyên tội trợ giúp, sớm tại mấy tháng trước, Hoắc Vũ Hạo hồn lực đẳng cấp liền đã đi tới 10 cấp, chỉ có điều vì không để Hoắc Vân Nhi lo lắng, hắn mới dùng tiễn đưa Đường Nhã nhập học Sử Lai Khắc danh nghĩa đi theo gia lộ xa nhà. Vừa bạn Sử Lai Khắc thành ngay tại tinh đấu đại xâm lâm phụ cận, đưa xong Đường Nhã hắn liền chuẩn bị đi vào tìm Tiên Mộc Ca. Hắn bây giờ mới 8 tuổi, so sánh với kiếp trước sớm hơn 3 năm, chuyến này chỉ sợ phải xâm nhập một chút mới có thể tìm được đối phương. Yên tâm đi, ta ngay tại ngoại vi tìm hồn hoàn liền trở về, thực lực của ta ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Đường Nhã nhịn không được trợn trừng mắt, âm thanh buồn buồn lẩm bẩm lên tiếng. Ngươi rõ ràng liền hồn hoàn cũng không có, thật không biết làm sao lại lợi hại như vậy, vì có thể đủ thông thạo trưởng không ám hắc lam ngân thảo thôn vệ năng lực, một năm qua nàng cũng không ít cùng Hoắc Vũ Hạo luận bàn, rõ ràng mình mới là tu vi cao hơn một cái kia, kết quả nhiều lần cũng là bị đánh. Đương nhiên, mặc dù quá trình cực khổ một chút, nhưng huấn luyện thành quả cũng là nổi bật, nàng bây giờ đã có thể đủ trưởng không chính mình võ hồn, khống chế hắn chỉ thôn vệ đối thủ hồn lực. Đến nỗi thôn vệ sinh mệnh lực năng lực, Hoắc Vũ Hạo nói đợi nàng lực khống chế lại mạnh một chút, liền sẽ dạy nàng như thế nào đi vận dụng. Đi, đi nhanh đi. Hoắc Vũ Hạo nhếch mép một cái, cũng không có đi giảng giải cái gì, không đề cập tới kỹ xảo chiến đấu, chỉ từ hồn lực tới nói, đi qua ngạo mạn nguyên tội cải tạo 10 cấp hồn lực, vô luận từ tổng lượng vẫn là chất lượng tới nói, cũng sẽ không so Đường Nhã cái kia đã tiếp cận 20 cấp hồn lực kém. Theo khoảng cách Sử Lai Khắc Thành càng ngày càng gần, đã có thể đủ nhìn thấy Sử Lai Khắc cửa học viện báo danh điểm, mặc dù nói muốn báo danh Sử Lai Khắc học viện cần một vị thành chủ thư đề cử, nhưng bởi vì mỗi vị thành chủ hàng năm không chỉ sẽ viết một phòng, cho nên đến đây người báo danh vẫn như cũ rất nhiều, từ xa nhìn lại người đông nghìn nghịt, cho người ta một loại đập vào mặt cảm giác hít thở không thông. Ý thức được phân biệt thời gian sắp đến, Đường Nhã nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bóng lưng, giống như là làm ra quyết định gì đó đồng dạng, nhẹ giọng hắn một câu tên của đối phương. Vũ Hạo, thế nào? Quay đầu lại, chỉ thấy Đường Nhã đi tới trước người hắn, rồi ra hai tay lung lay, nói lầm bầm. Đến trường về sau rất lâu cũng không thể gặp được, muốn ôm một cái. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tức giận mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi bình thường ôm thiếu đi? Trong nhà ôm liền tốt, ngoài này nhiều người như vậy nói đến đây, hắn vô ý thức liếc mắt nhìn chung quanh, dường như bị Đường Nhã cái kia dung mạo tinh xảo hấp dẫn. Đi ngang qua người nhao nhao hướng bọn họ quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, bị những cái kia ánh mắt như vậy nhìn xem, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ làm việc trái với lương tâm tầm thường xấu hổ cảm giác. Nhưng mà Đường Nhã lại phảng phất hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng, lại lung lay cánh tay. Cái này không giống nhau. Bằng vào cổ linh tinh quái hoạt bát tính cách, Đường Nhã có thể nói là thâm thụ Hoắc Vân Nhi yêu thích, ỷ vào mẫu thân đứng này, mỗi ngày huấn luyện xong đều nói chính mình bị thương, muốn ôm một cái mới có thể hảo. Thỏa hiệp một lần, Hoắc Vũ Hạo khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là linh lần cùng vô số lần khác nhau, ranh giới cuối cùng một khi bị sau khi đột phá, liền tâm tình của hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên có chút chết lặng. Thế nhưng dù nói thế nào cũng là trong nhà ông, bây giờ cái này, đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Hoắc Vũ Hạo vẫn là giang hai tay, nhẹ nhàng ôm Đường Nhã, mùi thơm thoang thoảng chui vào xoang mũi, hắn vốn là muốn chút đến mới thôi, chưa từng nghĩ Đường Nhã hai tay dùng sức nắm thật chặt. Còn không đợi hắn mở miệng, Đường Nhã nỉ non âm thanh liền ở bên tai vang lên. Cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo có chút căng thẳng cơ thể lúc này mới hơi hơi đã thả lỏng một chút, hắn vô Đường Nhã phần lưng, cười nhẹ mở miệng. Bây giờ còn nói cái này, mau vào đi thôi. Ân. Theo Đường Nhã một tiếng nhẹ ân, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm thấy trên bả vai mình đầu hơi hơi đông đưa, tóc tiếng sột soạt ở giữa, non mềm xúc cảm từ gương mặt sẽ qua, theo sát phía sau chính là thiếu nữ đôi môi cái kia ôn nhuận xúc cảm, giống như dung manh thám hiểm giả mở dạng, một đường sát qua mặt của hắn, thẳng đến tới mục đích sau, vừa chạm liền tách ra. Ta đi. Không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng lại, Đường Nhã liền bỏ mặt, cúi đầu tụ vào biển người bên trong. Bởi vì Đường môn mỗi năm đều có một cái miễn thi tư cách, cho nên Đường Nhã đang chứng tỏ thân phận sau, cũng không có tiến hành nhập học khảo thí liền hoàn thành báo danh. Tiểu muội muội, ngươi là năm nay nhập học tân sinh sao? Ta là năm thứ 3 học viên, muốn cùng ngươi biết một chút có thể chứ? Bên cạnh thanh âm đột ngột để Đường Nhã sắc mặt chợt lạnh lẽo, chỉ thấy nàng dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía tên kia đụng lên tới nam học viên, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia căm ghét, hé miệng, tích chữ như vàng giống như nói. Lan. Tên kia dung mạo coi như anh tuấn nam học viên sắc mặt lập tức cứng đờ, không chờ hắn nói cái gì, Đường Nhã cũng đã trực tiếp rời đi. Mà tại tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, thần bí đại hung chi địa, một đầu có 3 con mắt, nhìn qua có chút giống sư tử hồn thú ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Chương 23, Ngân Long Vương, ta tự thân xuất mã. Chương 23, Ngân Long Vương, ta tự thân xuất mã. Thủy thú, thế nào? Ngay tại Tam Nhãn Kim Ngê nhìn quanh lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm tại bên người nàng vang lên, theo tiếng nói rơi xuống, nàng quanh mình một chỗ không gian một hồi bặm mẹo, một cái tóc đen hắc bảo nam tử từ trong cất bước mà ra. Đế Thiên. Tam Nhãn Kim Ngê ngữ khí có chút mờ mịt, ta giống như cảm nhận được vận mệnh khí tức, ngay tại ngoài rừng rậm đây. Vận mệnh khí tức? Đồng loại. Đế Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó, không linh giọng nữ giống như là từ bốn phương tám hướng vang lên đồng dạng. Ta cũng cảm nhận được. Chủ thượng, ngươi đã tỉnh. Nghe được thanh âm này, Đế Thiên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng quỳ một chân trên đất, mà một bên Tam Nhãn Kim nghe lại chỉ là đem đầu thấp xuống, lấy đó tôn trọng. Mặc dù nàng thân là tinh đấu đại xâm lâm thủy thú, nhưng địa vị chắc chắn sẽ không so Đế Thiên còn cao, sở dĩ không cần quỳ xuống, hoàn toàn là bởi vì vị này chủ thượng đối với nàng tương đối sủng ái chiếu cố. Ân, hai năm trước thời điểm, ta liền cảm giác được vị diện này đống nhiên nhiều một đạo cùng thủy thú khí tức tương tự, lúc kia ta liền đã tỉnh, vừa rồi thủy thú nói tới cái kia khí tức, bây giờ đang ở tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Đế Thiên nghe vậy lông mày nhíu một cái, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là thần giới thần linh làm thủ đoạn gì? Chỉ thấy đạo kia thanh âm không linh trầm ngâm phút chốc liền làm ra quyết định, "Thủy thú, ngươi gần nhất đợi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta tự mình đi xem một chút." "Tự mình đi?" Đế Thiên hơi sững sờ, "Chủ thượng vết thương của ngài tốt?" "Còn không có, một chốc cũng tốt không được, nhưng dưới mắt chuyện này nhất thiết phải biết rõ ràng mới được." âm thanh kia còn có chút sự tình cũng không có nói. Hai năm trước nàng cảm nhận được không chỉ có những chuyện này, thậm chí còn tại một cái nháy mắt cảm nhận được hai cỗ thần linh khí tức, nhưng so sánh với chân chính thần linh, cái kia hai cỗ khí tức mặc dù cấp độ không kém, nhưng liền cường độ tới nói đơn giản xem như yếu ớt không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải thân ở cùng một vị diện, nàng có thể đều không thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Sẽ phát sinh loại chuyện này, nàng có thể đủ nghĩ tới có thể chính là thần giới thần linh tử vong, chỉ còn dư một tia liền thần thức cũng không tính tàn hồn bên dưới trời xuôi đất khiến tiến nhập thế giới này. Là địch hay bạn tạm dừng không nói, nếu như sự tình đúng như nàng dự đoán như thế, như vậy dưới mắt tuyệt đối là một hiểu rõ thần giới tình huống cơ hội tốt. Trong chốc lát, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm cũng bắt đầu nhẹ chấn động lên, đại điệu từng khúc giạn nước, một cái bao trùm lấy ngân sắc hình lục giác vậy cự đại long trảo phá đất mà lên, thân hình to lớn giống như là từ trong thâm viên leo ra đồng dạng, bộc phát ra rực rỡ ngân mang thậm chí để bầu trời thái dương đều mở đi mấy phần. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức lan tràn ra, nếu là từ trên cao nhìn xuống dưới đi, liền sẽ phát hiện toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm bị một tầng nhàn nhạt ngân mang bao trùm, trong rừng rậm hết thảy đều bắt đầu trở nên mơ hồ đứng lên. Trong lúc nhất thời cả tòa rừng rậm hồn thú đều hình như có phát giác đồng dạng, hướng về trong rừng rậm phụ phục xuống, chỉ có cái nào đó đang tại dưới nền đất, hướng về ngoài rừng rậm vây không ngừng cô kén trắng như tuyết lớn tạm. Chỉ thấy nó cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng sau, một bên tăng tốc đảo hàng tốc độ, một bên phát ra gần như sụp đổ nước nở. Muốn hay không như thế nhằm vào ca a? Thật vất vả đến trăm vạn năm từ cái kia thú thần dưới mí mắt trở về từ coi chết, bây giờ lại đụng tới cái lợi hại hơn. Cứu mạng a, a. Chỉ nghe cái kia tiếng la khóc vừa tới một nửa liền im bặt mà dừng, cảm thụ được cái kia giống như thủy triều rút đi khí tức, lớn tầm hai cái rực rỡ màu vàng mắt nhỏ nháy hai cái. Giống như không phải tới bắt ca hô, kém chút hụt chết, địa phương quỷ quái này thật không phải là tầm đợi. Đi mau đi mau. Giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượn, lớn tầm thở ra một hơi dài, lẩm bẩm hai tiếng, nguyên bản cấp bách động tác cũng không có mảy may giảm bớt, liều mạng hướng về ngoài rừng rậm vây ngọ ngậy. Mà trong rừng rậm đại hung chi địa, Đế Thiên cùng Tam Nhãn Kim Ngê trước mặt đã nhiều một vị người mặc làm váy dài trắng thiếu nữ, như tinh thể giống như long lánh tóc bạc từ bả vai rủ xuống, mãi đến bên hông, tinh xảo dung mạo hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thế gian tuyệt sắc. "Chủ thượng, ngươi thật xinh đẹp." Tam Nhãn Kim Ngê một đôi mắt trợn thật lớn, đây vẫn là nàng xuất sinh đến nay lần thứ nhất nhìn thấy vị này hồn thú cộng chủ chân thân, lúc này liền tiến lên trước, thân mật cọ sát cánh tay của đối phương, mà thiếu nữ đầu tiên là mặt không thay đổi cúi đầu đánh giá một phen chính mình, sau đó giơ tay lên sờ lên đầu của đối phương, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, tinh đấu đại xâm lâm vẫn như cũ từ người quản lý. Là, chủ thượng. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo đang toàn thân trần trụi mà đứng tại một dòng suối nhỏ bên trong, thỉnh thoảng dùng trong tay chậu gỗ múc thủy tưới vào trên người mình. Dương quang xuyên qua lá cây, rơi trên người hắn, cường tráng cơ bắp đường cong nhìn một cái không sót gì, lộ ra được trong hai năm qua hắn trên thân thể tố chất tiến bộ. Đơn giản tắm rửa một cái sau, hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một phần tản ra kỳ lạ mùi dược cao, bắt đầu bôi lên toàn thân. Tất nhiên dự định xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không cái gì chuẩn bị đều không làm, loại này từ chính hắn điều phối dược cao có thể rất tốt che giấu tự thân khí tức. Cho dù đối với một ít khí giác cực kỳ bén nhạy hồn thú tới nói, hiệu quả có thể không phải đặc biệt lớn, nhưng đây đã là hắn có thể đủ cực hạn làm được, thật muốn vận khí cong đến loại trình độ đó, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn, hơn nữa nắm giữ vận mệnh chi nhãn hắn có thể đủ cảm giác được một chút nguy hiểm, cũng không cần đặc biệt lo lắng. Muốn trở nên mạnh mẽ, nào có một điểm phong hiểm đều không bước lên, nhẹ giọng thì thầm một câu. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mặc xong quần áo, cảm thụ được vận mệnh chi nhãn truyền đến từng trận ba động, ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn về phía vị trí trung tâm rừng rậm, nhưng rất nhanh cái kia ánh mắt phức tạp lại lần nữa bị kiên định thay thế. Bây giờ còn chưa phải lúc bằng vào dược cao cùng vận mệnh chi nhãn dự cảnh, Hoắc Vũ Hạo tốc độ đi tới thật nhanh, không có chút nào thận trọng ý tứ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là chậm rãi tìm kiếm mới là nguy hiểm nhất, tại rừng rậm đợi đến càng lâu càng nguy hiểm. Tại trải qua kiếp trước hắn cùng Tiên Mộng Băng Tàm gặp nhau vị trí lúc, Hoắc Vũ Hạo mới cố ý dừng lại một chút, chờ trong chốc lát, phát hiện trong đầu không có vang lên cái gì thanh âm kỳ quái sau, lúc này mới lần nữa xuất phát. Lực chú ý tập trung tình huống phía dưới, thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, mắt thấy sắc trời dần dần mở đi, Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng đã tới khu hỗn hợp biên giới. Tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hồn thú phổ biến đều không mạnh, liền ngàn năm hồn thú đều rất ít gặp, mà khu hỗn hợp cũng không giống nhau, lúc nào cũng có thể đụng tới vạn năm hồn thú, một cái vận khí không tốt, sợ là liền trực tiếp biến thành rừng rậm phân bón. Đuổi đến nửa ngày lộ, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát bắt đầu ở phụ cận tìm vị trí thích hợp hạ trại, buổi tối sống động hồn thú thường thường hung tàn hơn, cũng không thích hợp tiếp tục thâm nhập sâu, không bằng dưỡng tốt tinh lực đợi sáng mai lại tiếp tục. Đơn giản quanh quẩn sau, Hoắc Vũ Hạo tìm đến một mảnh tầm mắt mở rộng, thích hợp hạ trại đất trống. Bây giờ đã tới rừng rậm bên trong, chắc chắn là không thể nhóm lửa nấu cơm, bất quá hắn vốn là có mang theo phong phú thức ăn quen thuộc, nhất là tại giải khóa bạo thực nguyên tội sau, cơ hồ là sẽ không để cho chính mình có đói bụng thời điểm. Thuần thục ở chung quanh đổ một vòng khu thú dự phấn, vừa mới đem lều vải đóng tốt, hắn liền nghe được có tiếng bước chân truyền đến, còn mơ hồ kèm theo tiếng người huyên náo. Phía trước giống như có khối đất trống, chúng ta đi xem một chút. Tiếng bước chân dần dần tới gần, rất nhanh liền có một đoàn người xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo tầm mắt bên trong, hết thảy 12 người, có nam có nữ, nhìn qua niên kỷ đều ước chừng 20 tuổi. Khi nhìn đến cầm đầu nữ tử kia hình dạng sau, Hoắc Vũ Hạo trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trương Nhạc Huyên, tiếp trước hắn hết sức quen thuộc Sử Lai Khắc Nội Viện đại sư tỷ. Đến nơi khác 11 người, hắn không biết cái nào, nghĩ đến hẳn là Sử Lai Khắc Nội Viện đệ tử. Chương 24, sớm biết liền không phân ra đi. Chương 24, sớm biết liền không phân ra đi cái kia 12 người. Khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo sau rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, nhất là đang cảm thụ đến Hoắc Vũ Hạo tu vi sau, thần sắc trên mặt càng là có chút cổ quái. Một cái tựa hồ liền một vòng cũng chưa tới ra hỏa, là thế nào tới chỗ này? Tiểu đệ đệ, ngươi tốt. Cầm đầu Trương Nhạc Nguyên trước tiên lấy lại tinh thần tới, cũng không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo tu vi thấp khinh thị hắn, chủ động tiến lên cười chào hỏi một tiếng. Thuận tiện để chúng ta ở bên cạnh hạ trại sao? Ban đêm rừng rậm 10 phần nguy hiểm, đại gia tụ tập cùng một chỗ cũng tốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏi xong sau nàng lại vội vàng nói bổ sung, ngươi yên tâm, chúng ta ban đêm sẽ không quấy rầy đến ngươi. Không có việc gì, cái này đất trống thật lớn, đại tỷ tỷ các ngươi tùy tiện liền tốt. Gặp Hoắc Vũ Hạo đồng ý, Trương Nhạc Nguyên nói tiếng cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn về những người khác làm thủ thế, nhận được mệnh lệnh đám người cấp tốc lấy ra lều vải, bắt đầu xây dựng đứng lên. Mà Trương Nhạc Nguyên nhưng là lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chủ động hàn huyên tiểu đệ đệ, ngươi đây là một người tới tinh đấu đại xâm lâm, không có đại nhân đi theo sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu một cái, ta là một người tới thu hoạch hồn hoàn chỉ là bởi vì cần hồn thú chỉ xuất không ở trên khu hỗn hợp bên trong, lúc này mới đến nơi này. Chỉ thấy hắn vừa nói, một bên từ trong chữ vật không gian lấy ra phân lượng cực lớn nướng thịt cuộn bánh, lại lấy ra một thủ sáo bộ dáng, nhìn không ra tác dụng hồn đạo khí đeo tại trên tay. Thực sự là một người. Trương Nhạc Nguyên người choáng váng, nhưng nàng cũng không có đi hỏi Hoắc Vũ Hạo là thế nào một người an toàn tới chỗ này. Loại khả năng này dính đến đối phương bí mật vấn đề, hỏi ra ngoại trừ gây nên đối phương cảnh giác bên ngoài không có hiệu quả gì, đại gia bất quá là bèo nước gặp nhau, làm sao lại nói cho ngươi? Nhưng có thể đủ bình an trải qua khu vực ngoại vì cũng không mang ý nghĩa đứa bé này thực lực có thể đủ tại vạn năm hồn thú thường xuyên qua lại khu hỗn hợp hoạt động, phải biết, liền xem như nàng cái này đã đạt đến cấp 80 hồn thánh, cũng không dám ở bên trong ở lâu, nàng do dự phút chốc, vẫn chủ động hỏi lên. Ngươi đã là một người, nếu không thì ngày mai cùng chúng ta hành động chung a. Nếu là gặp ngươi cần hồn thú, chúng ta cũng có thể thuận tiện giúp ngươi thu hoạch, dù sao ngươi tu vi này, một người tại khu hỗn hợp vẫn là quá mức nguy hiểm. Nhìn xem một thân một mình Hoắc Vũ Hạo, để nàng không hiểu nghĩ tới trước kia gia tộc bị diệt môn chính mình, ngược lại nhìn đối phương tu vi, hẳn là chỉ là thu hoạch một cái trăm năm hồn hoàn, hẳn là phí không có bao nhiêu công phu. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy động tác dừng một chút, sau đó cười nhẹ lắc đầu. Cảm ơn đại tỷ tỷ, bất quá ta muốn tìm hồn thú tương đối là thủ, liền không cho các ngươi thêm phiền toái, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Thấy thế, Trương Nhạc Nguyên cũng sẽ không nói thêm cái gì, ngay tại nàng chuẩn bị đi về thời điểm, đi qua hồn đạo khí nhiệt độ cao làm nóng, Hoắc Vũ Hạo trong tay tháp có thể đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt nướng thịt hương khí. Lúc này đi theo Trương Nhạc Nguyên cùng tới đám người cũng vừa hảo hoàn thành xây dựng, đang từ trong chữ vật không gian lấy ra lương khô chuẩn bị thấu hoạt một trận, đồng dạng người được mùi thơm bọn hắn bụng đều phát ra một hồi mất mặt âm thanh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong tay cứng lương khô thẻ nhạt vô vị, liền Trương Nhạc Nguyên đều xuống ý thức nuốt ngụm nước miếng. Khoảng cách gần như thế, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên phát giác đối phương động tĩnh, nụ cười trên mặt cũng không khỏi có chút cứng ngắc, chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên khuôn mặt đỏ lên. Khụ khụ, cái kia không đợi nàng mở miệng giải giải, nóng hồi tháp có thể đã đưa tới trước mặt của nàng. Đại tỷ tỷ, thỉnh ngươi ăn. Nhân gia chủ động đi lên lấy lòng, hắn tự nhiên cũng không tốt tự mình một người ăn. Ngậy. Không, không cần lộ ra như thế mất mặt bộ dáng, coi như Trương Nhạc Huyền tâm tính trầm ổn đi nữa cũng cảm thấy trên mặt một hồi thiêu đến hoảng, nhìn xem đưa tới trước mặt nướng thịt cuốn bánh, vốn định muốn cự tuyệt nàng cuối cùng vẫn là đem còn lại một nửa lời nói nuốt xuống, mười phần từ tâm địa đưa tay tiếp nhận, túi đầu, ngựa khí lung túng nói tạ. Cảm tạ. Vừa mới không có cho thấy thân phận, bây giờ nàng cảm giác càng là không nói ra miệng. Dù sao chân trước mới nói sẽ không quấy rầy, kết quả quay đầu liền cọ sát cơm của người ta, đơn giản mắc cỡ chết người. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng giật giật, không nói thêm gì, chỉ là lại lấy ra một cái tháp có thể bắt trước làm theo làm nóng đứng lên, mà Trương Nhạc Huyền rõ ràng không chịu không công chiếm hắn tiện nghi, xoắn xuýt một phen vẫn là báo ra lai lịch. Ta gọi Trương Nhạc Huyền, đến từ Sử Lai Khắc học viện, đêm nay chúng ta người sẽ thay phiên các đêm, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi, có biến ta sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ Nhạc Huyền tỷ, ta gọi Hoắc Vũ Hạo, đến từ Thiên Đấu Thành. Hoắc Vũ Hạo Trương Nhạc Huyền mỉm cười gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, rất hân hạnh được biết ngươi, tiểu đệ đệ. Giao lưu điểm đến là dừng, nàng cũng tức thời không tiếp tục quấy rầy Hoắc Vũ Hạo, quay người tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ về tới phe mình doanh địa. Nhìn xem đám người mong chờ nhìn qua trong tay nàng thức ăn bộ dáng, Trương Nhạc Nguyên ánh mắt bên trong mang theo một tia ý cảnh cáo, ra hiệu không cần đi quấy rầy Hoắc Vũ Hạo sau, cái này mới đưa cuốn bánh bên trong nướng thịt phân một chút cho mọi người. Rõ ràng là một lần nữa làm nóng, nhưng nướng thịt vẫn như cũ mềm non nhiều chất lỏng, mặc dù nguyên liệu nấu ăn kém hơn bọn hắn những thứ này nội viện đệ tử ngày bình thường ăn, thế nhưng hương vị lại là trực tiếp quăng mấy con phố, liền Trương Nhạc Nguyên đều xuống ý thức nhìn nhiều Hoắc Vũ Hạo vài lần, trong lòng không hiểu sinh ra một chút hối hận. Sớm biết ăn ngon như vậy liền không phân ra đi. Giải quyết xong cơm tối, Hoắc Vũ Hạo liền chui tiến vào trong lều vải của mình, đối với Trương Nhạc Huyền tính cách hắn vẫn còn là rất hiểu, lại thêm phía trước trao đổi thời điểm đối phương cảm xúc cũng không có chỗ nào không đúng, cho nên cũng không có nhắc lại phòng cái gì. Nghỉ khỏe, ngày mai mới có thể lấy trạng thái tốt nhất xâm nhập khu hỗn hợp. Một đêm trôi qua, cũng không có sự tình gì phát sinh, đợi đến ngày thứ hai Hoắc Vũ Hạo khi tỉnh lại thiên cũng mới tảng sáng, gác đêm đúng lúc là Trương Nhạc Huyền. Khi nhìn đến hắn sớm như vậy liền sau khi rời giường, Trương Nhạc Huyền cũng là hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được đối phương là muốn tự mình rời đi, do dự phía dưới lần nữa phát ra mời. Thật sự không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Không cần. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đem lều vải thu vào vòng tay sau hướng về Trương Nhạc Huyên cười cười. Nhạc Huyên tỷ gặp lại. Đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo dần dần biến mất trong rừng rậm, Trương Nhạc Huyên nhịn không được tự lẩm bẩm một câu. Hảo đặc biệt hài tử tiến vào khu hỗn hợp sau, Hoắc Vũ Hạo liền cẩn thận rất nhiều, cũng không biết phải hay không vận khí tốt, dọc theo con đường này hắn đều không có gặp được cái gì hồn thú. Tại đi tới hơn nửa ngày sau, hắn đã tới tiếp cận khu nồng cốt vị trí, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia tính nguy hiểm sẽ phải lớn hơn. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn giống như là bị xúc động mở rộng, vô ý thức nhìn về phía một phương hướng nào đó, mà trong đầu cũng tại lúc này đột ngột vang lên một thanh âm. Ha ha ha, ca quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mới trốn đến tới không bao lâu liền cho ca gặp tinh thần thuộc tính nhân loại. Theo tiếng nói rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo trước mặt đại địa bắt đầu từng khúc rạn nứt, một cái to lớn thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trong cái khe chui ra, tròn xoe cơ thể lộ ra bạch ngọc sắc ôn nhuận màu sắc, sơn thác phía trên 10 vòng vòng vàng hết sức chói sáng, chính là kiếp trước hắn gặp Thiên Mộng Băng Tàm. Theo đối phương xuất hiện, quanh mình nhiệt độ cũng tại trong nháy mắt kịch liệt giảm xuống, để trong rừng rậm vốn là ẩm ướt không khí có ngưng kết thành băng xương dấu hiệu. Một lần nữa nhìn thấy kiếp trước lão bằng hữu, Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng là hơi hơi bâng lãng, nhưng không biết vì cái gì, hắn có thể đủ rõ ràng từ Thiên Mộng Băng Tàm trên thân cảm nhận được tâm tình cần trương, giống như là đằng sau có đồ vật gì đang đuổi hắn đồng dạng. Khụ khụ, nhân loại, ngươi không cần phải sợ, ca thị sẽ không thương tổn ngươi, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Thiên Mộng Băng Tàm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo ta Thiên Mộng ca. Chương 25, ngươi cái nào trên đường? Chương 25, ngươi cái nào trên đường? Tóm lại đâu, chuyện chính là loại chuyện này, tiểu tử nước, ngươi rất may mắn bị ca chọn chúng. Dường như là ấn chứng Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ, so sánh với kiếp trước, lần này Thiên Mộng Băng Tàm giải thích tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, đến mức cũng không có chú ý tới thiếu niên trước mắt cái kia có chút không bình thường phản ứng. Thời gian cấp bách, ca muốn bắt đầu, ngươi yên tâm, ca sẽ nhẹ một chút, sẽ không tổn thương ngươi. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, hắn không nghĩ tới Thiên Mộng Băng Tàm như thế gấp gáp, vô ý thức muốn nói điều gì. Chờ, chờ một chút, nhưng mà không đợi hắn lời nói xong, liền thấy cái kia đầu to lớn liền hướng hắn đánh tới. Thiên Mộng Băng Tàm còn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo là đáng sợ, đã bị phía trước cái kia khí tức khủng bố dọa sợ hắn cũng không lo được rất nhiều, bây giờ chỉ muốn mau thoát đi cái này tràn ngập cơn ác mộng chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Vũ Hạo cái chán vận mệnh chi nhãn chợt mở ra, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức bao phủ, rõ ràng cỗ khí tức này cho Thiên Mộng Băng Tàm cảm giác cũng không cường đại, nhưng lại để cho hắn vô ý thức sợ run một chút, vọt tới trước động tác cũng là im bặt mà dừng. Cái này, đây là vật gì? Thiên Mộng ca, ngươi trước hết nghe ta nói xong không để ý đến Thiên Mộng Băng Tàm chấn kinh. Hoắc Vũ Hạo cũng đem hồn linh khế ước sự tình trong đầu cấp tốc nói một lần, ngược lại sau này cũng muốn biến hồn linh dứt khoát lần này trực tiếp một bước đúng chỗ tính toán. Sau khi nghe xong, Thiên Mộng Băng Tàm cuối cùng không tại như vậy kích động, màu vàng mắt nhỏ nháy hai cái. Hồn linh khế ước, còn có thứ đồ tốt này, trước đó như thế nào chưa nghe nói qua? Bởi vì nó đến từ tương lai, xuất từ ta lão sư chi thủ. Ngươi tại nói đồ chơi gì? Ta thế nào cảm giác nghe không hiểu nhiều. Nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói, Thiên Mộng Băng Tàm cảm giác chính mình tiểu não đều héo rút một chút, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nói thật, hắn là không quá tin tưởng cái này khế ước. Từ Hoắc Vũ Hạo miêu tả hiệu quả đến xem, làm hồn linh chính xác so làm trí tuệ hồn hoàn muốn hảo, dù sao còn có thể ngẫu nhiên từ tinh thần không gian bên trong đi ra hóng gió một chút. Nhưng thứ này hiệu quả hoàn toàn là bằng vào Hoắc Vũ Hạo há miệng tại vậy nói, đến cùng phải hay không cái kia hiệu quả, ai cũng không biết, bất quá từ cái này cá nhân loại trôi triển lộ ra đồ vật đến xem, rõ ràng không phải người bình thường, điểm này có độ tin cậy còn là rất cao. Đến nỗi đối phương là không phải lừa hắn Thiên Mộng Băng Tàm hoàn toàn không có cân nhắc loại tình huống này. Hắn muốn chính là vội vàng cho đối phương làm hồn hoàn, đối phương còn nhiều hơn này nhất cử biên một cái lời vớ vẫn lừa gạt hắn, hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa không biết vì cái gì, từ nhìn thấy cái này nhân loại bắt đầu, trong lòng của hắn liền không hiểu sinh ra một loại cảm giác thân cận, loại cảm giác này liền chính hắn đều rất nghi hoặc, dù là trong lòng đã ý thức được cái này không bình thường, nhưng hắn cũng không cách nào đối với cái này nhân loại sinh ra chút nào lòng cảnh giác. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận? Thiên Mộng Băng Tàm hai con mắt lại nháy hai cái, cứ như vậy nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh. Một lát sau cuối cùng là hạ quyết tâm, âm thanh lần nữa tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên. Nghe lời ngươi, làm hồn linh nghi thức, ca muốn làm thế nào? Cùng Thiên Mộng ca ngươi kế hoạch trí tuệ hồn hoàn như thế, cứ phong ấn sức mạnh là đủ rồi. À đúng, còn cần buông lòng tâm thần. Mặc dù quá trình cùng hiến tế có chút giống, nhưng bình thường hồn linh nghi thức vẫn là cần túc chủ đạt đến đầy đủ chịu tải niên hạn, cho nên dưới mắt muốn cùng trăm vạn năm Thiên Mộng ca hoàn thành hồn linh nghi thức, tự nhiên cần Thiên Mộng sử dụng ra chính hắn trải qua nhiều năm nghiên cứu ra tới phong ấn chi pháp. Hảo, làm nhanh lên làm nhanh lên, bằng không thì tên kia chỉ sợ cũng muốn phát giác được ca tên kia. Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có vội vã hỏi đến, chờ song phương đều sau khi chuẩn bị xong, nghi thức cấp tốc bắt đầu. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đưa tay khoác lên Thiên Mộng Băng Tàm trên đầu, trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ, một cái màu vàng lục mang tinh pháp trận đem một người một tầm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Pháp trận mới vừa xuất hiện, Thiên Mộng Băng Tàm liền cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo nói tới tâm ý tương thông là có ý gì, mượn nhờ cái nghi thức này, hắn thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo cảm xúc. Bình tĩnh, ôn hòa, không có chút nào ác ý mà tại thêm một bước cảm thụ Hoắc Vũ Hạo tình huống sau, Thiên Mộng Băng Tàm cái kia hai cái con mắt vàng kim lập tức bộc phát ra thần sắc mừng rỡ. Thế mà lại có mạnh như vậy tố chất thân thể cùng tinh thần lực, ca lần này thực sự là nhặt được bảo. Theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên người hắn 10 cái vòng vàng bắt đầu giống như gợn sóng rung động đứng lên, khổng lồ tinh thần lực ba động trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, cử động điên cuồng trực tiếp làm cho cả tinh đấu đại xâm lâm sinh linh đều lâm vào trong đờ đẫn. Ngay sau đó hắn thân thể khổng lồ kia tựa như cùng gặp ngọn lửa mật sắp đồng dạng hòa tan, thu nhỏ, thậm chí ngay cả trên người màu sắc đều đang nhanh chóng trở nên nhạt. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh chợt âm trầm xuống, một tiếng như sấm rền vang dội sau, một đạo màu xám khí đoàn trực tiếp xuyên toa không gian, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, chui vào Hoắc Vũ Hạo cái chán bên trong, vốn đang vui dạo dược tiên mộng băng tạm lập tức sắc mặt đại biến. "Uy uy uy, ca nhìn thấy trước, ngươi cái nào trên đường?" Không hỏi thăm một chút ca danh hào liền đến cơ người. Nhưng mà cái kia màu xám khí đoàn khi tiến vào Hoắc Vũ Hạo cơ thể sau giống như là yên lặng đồng dạng, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, thấy thế, Thiên Mộng Băng Tàm chỉ có thể nhếch miệng, bất đắc dĩ ra tốc dung hợp động tác. Nếu không phải là ca thời gian đang gấp. Hừ. Mà đang khi hắn tinh thần tiến vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian sau, trước mắt xuất hiện tràng cảnh lập tức đem hắn sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Ta mẹ nó, đây cũng quá náo nhiệt a. Ca đây là chọn một người nào làm tốc chủ a cũng không tính lớn tinh thần không gian bên trong, giống như hồ nước nhỏ tầm thường tinh thần lực hơi hơi dạo dựng, mà ở bên trên này đang lặng lặng nổi lơ lửng tám cái quan cầu, trong đó một cái đang cách khác bảy cái xa xa thông qua hắn bốn phía không ngừng quần quận sương mù màu xám đến xem, rõ ràng chính là hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia cùng hắn cấp tốc chủ màu xám khí đoàn. Bây giờ lại thêm hắn mang vào 10 đám bị phong ấn bản nguyên chi lực, trong lúc nhất thời tinh thần không gian bên trong xuất hiện 18 cái quang đoàn, lập tức có vẻ hơi chật chội. Mà ngoại trừ cái kia màu xám khí đoàn bên ngoài, những thứ khác bảy cái quang đoàn ngoại trừ màu sắc cùng tản ra khí tức có chút không giống, ngược lại là không có khác biệt quá lớn. Trong đó cái kia ám lam sắc cùng màu vàng sẫm quả cầu ánh sáng là dễ thấy nhất, mà những thứ khác năm cái quang đoàn mặc dù cũng có chút hứa màu sắc, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ có hơn phân nửa đều bị màu xám bao trùm. Cẩn thận cảm ứng một chút, Thiên Mộng Băng Tàm ngạc nhiên phát hiện cái này thế mà đồng dạng là một loại nào đó bản nguyên lực lượng, chỉ cần hắn tinh thần thể tới gần liền sẽ bị kéo theo trong lòng đối ứng cảm xúc, doa đến hắn lúc này cũng như cái kia màu xám khí đoàn một dạng rời cái này bảy cái quang đoàn xa xa. Vì thế cái này bảy cái quang đoàn cũng không có bản thân ý thức, chỉ là lặng lặng phiêu phù ở tinh thần không gian bên trong, không có động tĩnh chút nào. Nhưng mà cái này còn không phải là để hắn kinh hãi nhất, làm hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền lần nữa thấy được vừa rồi Hoắc Vũ Hạo bày ra viên kia mắt dọc màu vàng nóng, khoảng cách gần như vậy cảm thụ vận mệnh chi nhãn khí tức, hắn cuối cùng hiểu rồi đây là vật gì. Cái này, đây là thần khí, chương 26, ổn rồi chương 26, ổn rồi đối với. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Thiên Mộng Băng Tàm vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi thiếu niên không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, hắn ngưng tụ ra tinh thần thể thế mà hiện ra một loại cao quý hoa hồng kim sắc. Ngươi làm sao lại nắm giữ những thứ này? Ngươi là thần giới thần linh? Đã từng xem như thế đi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng, bật cười lắc đầu. Chỉ có điều từ chết một khắc này bắt đầu, liền như là bị thời đại từ bỏ đồng dạng, qua lại thành tựu lại không bất kỳ giá trị gì nói đến đây. Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, lại tiếp tục nói bổ sung. Bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ là một nhân loại bình thường thôi. Hảo một nhân loại bình thường nếu là mỗi nhân loại cũng giống như ngươi một dạng, thì còn đến đâu? Thiên Mộng Băng Tàm phúc phỉ một câu, lập tức đại đại liệt liệt mở miệng nói, chẳng thể trách ca ánh mắt đầu tiên cảm thấy ngươi thân thiết như vậy, xem ra cùng ca một dạng, cũng là bị người khác khi dễ à? Yên tâm đi, ca giúp ngươi. Sớm muộn trở về báo thủ. Thông qua nhìn thấy trước mắt hết thảy, cùng với Hoắc Vũ Hạo giảng thuật hắn đã mơ hồ phát giác cái gì. Dù sao có thể đem thân là thần linh Hoắc Vũ Hạo biến thành cái dạng này, ngoại trừ thần linh chỉ sợ không có người khác. Đối phương rất có thể là bị thần giới khác thần linh đánh chỉ còn dư một tia ý thức, đi tới đấu la vị diện. Này liền mang ý nghĩa tương lai bọn hắn thành thần sau, rất có thể phải đối mặt khắc thần linh uy hiếp, nhưng chuyện này với hắn tới nói đều không phải là vấn đề. Hắn lựa chọn trở thành trí tuệ của nhân loại hồn hoàn vốn là một hồi đánh cược, có thể đủ quyết định làm loại sự tình này, tự nhiên là đã nghĩ kỹ thất bại có thể, tất nhiên làm ra lựa chọn. Vậy thì sẽ không hối hận. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo hiện nay cho thấy cái gì đã cho hắn lòng tin cực lớn, lại thêm chi có hắn cái này trăm vạn năm hồn thú gia nhập vào, vậy không phải tương đương cường cường liên hiệp sao? Đến lúc đó thật gặp phải cái gì đối thủ, còn không phải cặp cặp loạn giết. Đây chính là thần thành báo thù a. Trong lúc nhất thời Thiên Mộng Băng Tàm cũng cảm giác mình muốn nhiệt huyết sôi trào. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Thiên Mộng Băng Tàm đã não bổ ra liên tiếp ly kỳ khúc chết cố sự. Cái gì bởi vì cùng thần giới khác thần linh quan hệ bất hòa, tiếp đó bị liên thủ chu diệt, chỉ còn dư một tia linh hồn đào thoát. Trước khi đi còn hô to 30 năm mặt sông 30 năm đáy sông, chính mình sẽ trở về báo thù các loại vân vân. Nghe Thiên Mộng Băng Tàm thanh âm tùy tiện, Hoắc Vũ Hạo giống như là lập tức về tới kiếp trước, hắn mím môi một cái, cười nhẹ gật đầu. "Hạo." Theo Lục Mang tinh pháp trận kia sáng tiêu tan, Hoắc Vũ Hạo ngực kia sáng lóe lên, một bản mini Thiên Mộng Băng Tàm liền chui ra, vừa lúc bị Hoắc Vũ Hạo kịp thời lấy tay tiếp lấy. Đang cảm thụ một phen trạng thái của mình sau, viên kia quần quần cái đầu nhỏ hưng phấn mà điểm một chút. Cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, so ca trí tuệ hồn hoàn chính xác muốn tốt không ít, ca trước tiên giúp ngươi đem thức hải mở rộng một chút. Ân, không thể không nói ngươi tố chất thân thể thật sự rất không tệ. Đương nhiên, hắn lại giống như nghĩ tới điều gì, đúng, Vũ Hạo, ta còn cho ngươi cung cấp một cái băng thuộc tính võ hồn, chỉ có điều ngươi bây giờ còn không thể dùng. Ân, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hơi hơi đưa tay hư nắm, lạnh leo thấu xương từ hắn lòng bàn tay bắn ra, bốn phía nước trong không khí lập tức ngưng kết thành từng mảnh hoa mỹ băng hoa, sau đó băng hoa chậm rãi tụ hợp, một thanh băng màu làm chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, tạo hình chính là bạch hổ dao găm tiểu dáng. Như Hoắc Vũ Hạo dự đoán như thế, sớm tại 2 năm trước, hắn liền đem từ dư minh trên thân lấy được, có thể tiến hóa băng thuộc tính võ hồn hấp thu. Mà bây giờ đang hấp thu Thiên Mộng Băng Tàm tháo rời ra băng thuộc tính bản nguyên sau, cái kia võ hồn đã hoàn thành sơ bộ nhất tiến hóa, dường như là bởi vì cái này băng thuộc tính năng lượng quá mức thuần túy, hắn võ hồn không có biến thành băng tạm, mà là giống lăng lạc thần băng nguyên tố võ hồn. Bất quá Thiên Mộng hấp thu nhiều như vậy vạn năm huyền băng tụy ngưng tụ ra kết tinh, chỉ từ phẩm chất đi lên nói, hắn võ hồn cấp bậc đã muốn so lăng lạc thần cao hơn nhiều, chỉ có điều bởi vì còn không có hồn kỹ, cho nên trước mắt chỉ có thể thông qua tiêu hao hồn lực tới đơn giản khống chế nhiệt độ. Về phần tại sao có thể đủ ngưng tụ ra truy thủ, thì thuần túy quy công cho Hoắc Vũ Hạo kiếp trước đối với băng nguyên tố lực khống chế. Trước mắt một màn này đơn giản để Thiên Mộng Băng Tàm thấy choáng mắt, trong lòng của hắn càng phát giác mình cùng Hoắc Vũ Hạo gặp nhau cũng không phải ngẫu nhiên, bất quá có trước đây ngờ tới sau, hắn cũng không nói gì nhiều, ngược lại hết sức cao hứng. Tất cả mọi người là một sợi dây thường bên trên châu chấu, xem như hắn túc chủ, Hoắc Vũ Hạo càng lợi hại, hắn tự nhiên cũng càng bất lo. Đem thứ nhất phong ấn bản nguyên chi lực giải phong một bộ phận cùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải dung hợp sau, hắn cuối cùng cũng lại nhịn không được tinh thần mỏi mệt, lên tiếng chào sau liền một lần nữa chui vào Hoắc Vũ Hạo thể nội, ngủ thật say. Lập tức, tinh thần không gian bên trong lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể liền tại đây yên lặng nhìn xem khuyết trương gần như một lần tinh thần chi hải, đột nhiên vô ý thức quay đầu nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy hắn chợt lách người, đi thẳng tới màu xám khí đoàn bên cạnh, sau đó run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng khoác lên phía trên, dần dần, trong hai con mắt của hắn lập lòe một chút lệ quang, theo thiếu niên khỏe miệng kéo theo, không ngừng lăn xuống. "Lão sư, đệ tử cuối cùng lại gặp được ngươi." Cái kia màu xám khí đoàn giống như là đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói có phản ứng đồng dạng, nhẹ nhàng run rẩy, sau đó liền lần nữa lâm vào yên lặng. Trước mắt Đế Lẹt Trô Lục chỉ là một tia cái gì cũng không nhớ tàn hồn, nhất thiết phải lấy ngủ say tới chống cự thần thức tiêu tan, lập tức có thể đủ đối với lời của hắn ngữ làm ra phản ứng đã là cực hạn, muốn đối phương ổn định lại hơn nữa tìm về ký ức, còn phải chờ đến hắn thu được sinh linh chi kim mới được. Một lát sau, ngồi xếp bằng Hoắc Vũ Hạo lần nữa mở mắt ra. Tính cả phía trước mấy tháng tích lũy, bây giờ vừa mới hấp thu hồn hoàn đột phá, hồn lực của hắn liền đã đi tới 13 cấp, hơn nữa thứ hai võ hồn tiến hóa sau, bề ngoài của hắn tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Trên dung mạo biến hóa không quá rõ ràng, nhưng làn da cùng lúc trước so sánh lại là trắng không thiếu, giống như là Thiên Mộng Ca bản thể như thế, hiện ra nhàn nhạt màu trắng loang trạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Thiên Mộng Băng Tàm giao phó hắn đệ nhất hồn hoàn, chỉ thấy con ngươi của hắn sáng lên kỳ quang, một vòng màu tím hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi hiện lên, chợt sáng rõ, tinh thần dò xét trong nháy mắt liền bao gồm lấy hắn làm trung tâm, bán kính 200m hình tròn phạm vi. Tinh thần dò xét vốn là tương đương với hồn lực cùng tinh thần lực song tăng thêm kỹ năng, mặc dù hắn dưới mắt vẫn chỉ là một vòng, nhưng ở tinh thần lực gia trì, hồn ký hiệu quả đã tiếp cận hắn kiếp trước tam hoàn xung quanh thời điểm, mà trong lúc này cũng có hồn hoàn niên hạn nhân tố. Một vòng liền có thể tiếp nhận ngàn năm, có thể thấy được ngạo mạn nguyên tội đối với hắn tố chất thân thể tăng lên lớn bao nhiêu. Là thời điểm cần phải trở về. Ân đang chuẩn bị đường về, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức đem phạm vi dò xét có rút lại thành thẳng tắp, dùng cái này tới dò xét phụ cận có nguy hiểm hay không, nhưng theo tinh thần của hắn dò xét đảo qua một cái nào đó phương hướng lúc, lông mày lại là bỗng nhiên nhíu lên, thân hình bỗng nhiên vọt ra ngoài. Mà tại hắn sau khi rời đi, hắn vừa rồi chỗ không gian đột nhiên một hồi bặm mẻo, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trong đi ra, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, yên tĩnh nhìn xem Hoắc Vũ Hạo rời đi phương hướng.